các nàng đồng thời hướng Tô Ngưng Yên nhìn lại, trong mắt đều cực kỳ kiên kỵ. Hai người bọn họ cộng lại, cũng chưa chắc là đối thủ, thật muốn lấy thực lực đến sắp xếp lớn nhỏ, cuối cùng chính cung hơn phân nửa chính là nữ nhân trước mắt này. Tô Ngưng Yên nhìn xem Cố Dương, ánh mắt có chút phức tạp, ngươi lại mạnh lên. Cố Dương hỏi, có việc? Lúc đầu có, hiện tại xem ra, bản cung chuyến này là vẽ vời thêm chuyện. Tô Ngưng Yên có chút cười một tiếng, nói ra, có người hoa đại giá tiền, thỉnh động Ảnh Tử Kiếm Thánh đến giết ngươi. Ảnh Tử Kiếm Thánh là 10 vị kiếm thánh bên trong thần bí nhất một vị, tựa hồ không có người thấy hắn bộ mặt thật, tới vô ảnh đi vô tung, mới có dạng này danh hiệu. Có thể có kiếm thánh danh hiệu, người này thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Cố Dương nói ra, loại sự tình này, phái người đến thông báo một tiếng là được rồi, làm gì tự mình đi một chuyến. Nàng dạng này chạy ra hoàng cung, là rất chuyện nguy hiểm. Cái này trên thế giới, nhớ nàng chết người, nhất định có rất nhiều. Đợi trong hoàng cung, tự nhiên là ai cũng giết không được nàng. Ra hoàng cung, đã mất đi trận pháp bảo hộ, một vị bất lậu cảnh là đủ đưa nàng giết. Tô Ngưng Yên thản nhiên cười một tiếng, bản cung muốn gặp ngươi. Trưởng công chúa đột nhiên biến sắc, ngươi Đường Đường thái hậu, trượng phu hải cốt chưa lạnh, dám công nhiên dụ dỗ nam nhân, có gì mặt mũi khi đại chu thái hậu? Tô Ngưng Yên cũng không tức giận, nhàn nhạt nói ra, bản cung liền dụ dỗ, ngươi muốn như nào? Trưởng công chúa lần này nhịn không được, rút ra trường thu kiếm, cả giận nói, ta giết ngươi tiện nhân này. Thế nhưng là, một kiếm này, làm thế nào cũng đâm không đi ra. Có một cỗ lực lượng vô hình, không ngừng suy yếu sát ý của nàng cùng chiến ý. Cố Dương lấy tay vỗ trán, đây chính là đến đổ thêm dầu vào lửa. 18. 46. Phía ngoài Chu Tông Nghiệp, sớm đã là nhìn mà than thở. Ba vị thần thông cảnh nữ tử, vậy mà vì Cố Dương, tại tranh giành tình nhân. Trong đó có một vị vẫn là thái hậu, một vị trưởng công chúa, tăng thêm một vị trước tính hải vương phi. Khá lắm, cái này có thể nói là đại chu thân phận tôn quý nhất ba nữ nhân. Hoang đường, thật sự là quá hoang đường. Cố Dương cái này tiểu tử, so với hắn lúc tuổi còn trẻ, chơi đến nhưng phải tốn hơn nhiều. Trong viện, trưởng công chúa lần lượt giơ lên kiếm, lại buông xuống, giơ lên kiếm, lại buông xuống. Một bên Bùi Thiến Lan thấy mí mắt chực nhảy, nữ nhân này tu vi quả thực là sâu không lường được, càng có loại này quỷ dị thủ đoạn trước mắt mình, căn bản đánh không lại. Nghe nói thái hậu đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Lại một cái thanh âm quen thuộc vang lên, lập tức một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đi vào sân nhỏ, chính là Diệp Lăng Ba. Được rồi, lại tới một cái. Cố Dương có chút tê, lần này thật không biết kết thúc như thế nào. Diệp Lăng Ba. Tâu Ngưng Yên trông thấy nàng lúc, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Diệp Lăng Ba nói ra, ta cảm thấy có cần phải nói với các ngươi một chút, ta cùng Cố Dương đã kết thành đạo lữ. Chương 266, Thiên Nhân Chi Bí. Khi Diệp Lăng Ba câu nói kia nói ra về sau, trong viện trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Cố Dương nghĩ thầm, lần này khẳng định được đánh nhau đi. Hắn đã chuẩn bị xong, tùy thời đem thần thú hóa thân phóng xuất, vạn nhất các nàng đánh ra chân hỏa, liền kịp thời ngăn lại, miễn cho xuất hiện bi kịch. Bốn cái hóa thân, vừa vặn một người một cái. Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên cảm giác được không, Tâu Ngưng Yên, trưởng công chúa, Bùi Thiến Lan tam nữ quay đầu, cùng một chỗ dùng nhìn chằm chằm hắn. Mắt của các nàng thần có chút tương tự, mang theo một chút u hoán cùng tự thương hại. Tô Ngưng Yên sâu kín nói ra, nàng nói, là thật. Trưởng công chúa cùng Bùi Thiến Lan không hỏi, bởi vì các nàng lúc ấy ngay tại hiện trường, chính hai nghe được hai người kết thành đạo lữ sự tình. Diệp Lăng Ba câu nói này, cho các nàng mang theo chí mạng bạo kích. Bởi vì, điều này đại biểu chính là danh phận. Đến nay, Cố Dương đều không có đã cho các nàng danh phận. Dù là, chỉ là cái hứa hẹn. Các nàng ngay cả phản kích lực lượng đều không có. Cố Dương bị các nàng xem được ra đầu hơi tê tê, không rõ các nàng làm sao đột nhiên đem đầu mâu chuyển hướng chính mình. Tâu Ngưng Yên tra hỏi, đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động bắt đầu. Loại trang diện này, làm như thế nào phản ứng? Hắn thật không có kinh nghiệm a. Suy tư một giây, hắn gật đầu nói, là thật. Đây là sự thật, tổng không thể sau đó trở mặt không quen biết đi. Trong không khí, phản phất xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Tâu Ngưng Yên không hề nói gì, xoay người, phẩy tay áo bỏ đi. Cố Dương không có giữ lại, cứ như vậy đưa mắt nhìn nàng rời đi. Sau đó, trưởng công chúa cũng đi, đi thời điểm, nàng đồng dạng không hề nói gì, chỉ là cầm trường thu kiếm tay, đốt ngón tay hơi trắng bệnh. Biểu hiện nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Cố Dương đưa mắt nhìn nàng rời đi, trong lòng ngược lại thở dài một hơi. Đây coi như là tương đối tốt kết quả đi. Diệp Lăng Ba cũng đi, tựa như lúc đến đồng dạng, đi được không có chút nào khói lửa khí tức, chỉ là khóe miệng kia xóa nụ cười, để lộ ra tâm tình của nàng. Nàng vốn là muốn trở về bế quan, trên nửa đường, nghe được học sinh nghị luận, biết được trưởng công chúa cùng một cái lai lịch bí ẩn nữ nhân ở văn cửa sân tranh giành tình nhân, kém chút đánh lên, bị Chu phó viện trưởng ngăn lại. Nàng lúc này bởi tới Chu tông nghiệp sân nhỏ, gọn gàng mà linh hoạt, một câu liền đem ở đây ba nữ nhân tuyệt sát. Trong viện chỉ còn lại Cố Dương cùng Bùi Thiến Lan, bầu không khí có chút cứng ngắc. Nửa năm không gặp, hắn hưu tâm muốn hỏi một chút Tô Thanh Chỉ các nàng tình hình gần đây, đã thấy nàng nước mắt đổ rào rào mà xuống, trong lòng mềm nũng, đi lên trước đưa nàng ôm vào lòng. Bùi Thiến Lan khóc đến càng bị khuất. Người tốt nhân tâm đem ta ném ở nơi đó, một người chạy, người có phải hay không không muốn ta? Người Cố Dương gặp nàng càng nói càng không tưởng nổi, thở dài một tiếng, ta coi là ngươi có thể lý giải ta. Một câu để Bùi Thiến Lan tiếng khóc liền ngừng, có chút chân tay luống cuống mà nhìn xem hắn, trên mặt còn mang theo nước mắt. Hắn đưa tay lau đi nàng nước mắt trên mặt, nói ra, ta cửu gia khắp thiên hạ, Thẩm gia, Lâm gia, Thiên Thánh Tông, còn có bọn hắn phía sau Tam Thánh Môn, Xích Minh Thiên, cường địch vây quanh, ta căn bản không rảnh bận tâm nhi nữ tư tình. Nếu là đem các ngươi giữ ở bên người, sẽ chỉ hại các ngươi. Bùi Thiến Lan nghe được hắn, đã xấu hổ lại thẹn. Ta chưa hề nghĩ tới vứt xuống ngươi, chỉ có ngươi an toàn, ta mới có thể an tâm tu luyện. Không nổi, là ta không tốt. Cố Dương dăm ba câu, liền đem Bùi Thiến Lan ổn định. Đương nhiên, hắn nói đúng là lời nói thật, loại này thời điểm, hắn căn bản không có thời gian cùng tâm tư nói chuyện yêu đương. Hết lần này tới lần khác trêu chọc cái này đến cái khác nữ nhân. Mị lực quá lớn, cũng là một loại phiền não a. Cố Dương đợi nàng cảm xúc ổn định sau khi xuống tới, nói ra, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Hoàng cung. A. Phía ngoài Chu Tông Nghiệp thấy bên trong không đánh được, vốn định rời đi, vẫn là không nhịn được nghe nhiều một lỗ tai. Thấy Cố Dương vừa đập vừa cào, chẳng những làm yên lòng Bùi Thiến Lan, còn để nàng chủ động nhận sai nói xin lỗi. Trong lòng không khỏi cảm khái, nếu là năm đó. Chờ nghe được cuối cùng, Cố Dương thế mà muốn dẫn lấy nàng đi hoàng cung, càng là kinh ngạc cánh ốc. Vừa vặn đem Thái Hậu cho tức giận bỏ đi. Quay đầu liền mang theo tình nhân tiến về hoàng cung, dạng này, thật được không? Cố Dương cũng biết thời cơ không thích hợp, nhưng là, hắn không được chọn. Lúc này, Thẩm Vận hẳn là cách Thần Đô không xa, vị này sống hơn 1000 năm bất lậu cảnh cường giả, cũng không phải Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong Nguyên Anh tu sĩ. Bất lậu cảnh cường giả, không có bất luận cái gì nhược điểm. Cận chiến so với hắn càng cường đại, lục thân so với hắn càng mạnh mẽ, pháp lực so với hắn càng thâm hậu. Duy nhất có điểm ưu thế địa phương, chính là thần tiêu lục diện khắc chế Thái U Phệ Nguyệt công. Cho dù có 4 cái thần thú hóa thân, hắn cũng không nhất định là Thẩm Vận đối thủ. Lui một bước giảng, coi như hắn nắm chặt cơ hội, đánh thắng Thẩm Vận, tam thánh môn vị kia thiên nhân một xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể nghỉ cơm. Bây giờ, Cố Dương có thể đi, chỉ có hoàng cung. Liền xem như văn viện, cũng không giữ được hắn. Vấn đề là, hắn vừa mới đem Tông Ngưng Yên đắc tội, vẫn là mô phỏng một lần trước đi. 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực nhị trọng thiên, chém giết pháp lực tam trọng thiên Thẩm Chu, cả thế gian chấn kinh. Ngươi từ Thủy Nguyệt Động Thiên trở về, trải qua một lần tu la tràng, mang theo Bùi Thiến Lan, tiến về hoàng cung. Tông Ngưng Yên chứa chấp các ngươi tại hoàng cung tiềm tu. 13 năm về sau, Tinh La Tông công phá Thần Đô, mấy vị thiên nhân giáng lâm, đưa ngươi bắt sống, đưa đến một chỗ động thiên thế giới. Một năm sau, ngươi hao hết bản nguyên mà chết, quanh năm 36 tuổi. Tâu Ngưng Yên quả nhiên đủ khí quyển. Cố Dương trong lòng thầm khen, cũng yên lòng. Không bao lâu, hoàng cung đến. Cố Dương trong tay có một khối Tâu Ngưng Yên cho lệnh bài, đưa ra cho thủ vệ cung nhân về sau, chỉ chốc lát, nội vệ thống lĩnh tự mình ra lên tiếp. Nội vệ thống lĩnh đem bọn hắn đưa đến Tê Phượng các bên ngoài. Tê Phượng các bên trong, Tâu Ngưng Yên đang xem một phần tấu chương, vẻ mặt nghiêm túc, lúc này nghe được thông truyền, nói Cố Dương mang theo một cái nữ tử tới. Nàng buông xuống trong tay tấu chương, môi đỏ ở giữa phun ra một chữ, "Tiên." Chỉ chốc lát, Cố Dương đi một mình tiến đến, đem nữ nhân kia lưu tại đại điện bên ngoài. Không cần Tâu Ngưng Yên hạ lệnh, cung nữ cùng nội thị tự động lui ra ngoài, chỉ còn lại bọn hắn hai người. Giọng nói của nàng có chút băng lãnh, "Ngươi còn tới làm gì?" Cố Dương nói, "Thẩm Vận tới." Tâu Ngưng Yên nghe được cái tên này, ánh mắt ngưng lại. "Thẩm Vận, Thẩm gia lão tổ, sống vượt qua 1000 năm lão quái vật. Kinh lịch hạ triều diệt vong, chứng kiến tần triều hưng suy, còn có đại chu của thời. 1000 năm thời gian, 3 cái triều đại vẫn như cũ sừng sững không ngã. Có thể nghĩ, đây là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Pháp lực cảnh là thế gian tuyệt đỉnh, mà bất lậu đã là siêu thoát tại nhân thế tồn tại. Cao cao tại thượng, siêu nhiên vật ngoại. Giống như vậy nhân vật, cực ít sẽ can thiệp chuyện thế gian. Từ ngàn năm nay, bình thường chỉ có gia tộc môn phái sinh tử tồn vong trước mắt, loại này bất lậu cảnh lão quái vật mới có thể hiện thân. Lần trước có bất lậu cảnh cường giả xuất thủ, chính là trong hoàng cung. Đạo môn trưởng giáo Văn Giác bằng vào lực lượng một người, tại hoàng cung như thế cấm chế phía dưới, ngăn chặn trong cung hai vị bất lậu cảnh. Lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, chính là 18 năm trước, tiêu diệt võ gia kia chiến dịch. Lúc ấy, tổng cộng có 3 vị bất lậu cảnh lão quái vật xuất thủ, tăng thêm 3 vị kiếm thánh, mới đưa võ đại giết đi. Trận chiến kia, đánh cho Nhật Nguyệt tảm đạm, thiên địa biến sắc, tử thương vô số. Thẩm Vận thanh danh mặc dù không bằng võ đại như vậy hiển hách, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường, người này lần trước xuất thủ, là tại tần triều những năm cuối, vây công Lâm gia vị kia thiên nhân chiến dịch. Lúc ấy hắn đã là bất lậu cảnh đỉnh phong, thực lực tuyệt sẽ không so đạo môn trưởng giáo Văn Giác hơi yếu. Cố Dương ngay sau đó nói ra, Thẩm Vận còn chưa đủ vi lự, mấu chốt là sau lưng của hắn chủ tử, rất có thể sẽ tự mình xuất thủ. Tam Thánh môn. Tâu Ngưng Yên sợ hãi cả kinh. Nàng chấp trưởng đại quyền về sau, từ hoàng thất một chút bí ẩn tư liệu bên trong, thấy được không ít liên quan tới tứ đại thánh địa ghi chép. So bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tứ đại thánh địa chỗ đáng sợ. Đặc biệt là Tam Thánh môn cùng Xích Minh Thiên. Trong lịch sử, hạ đế cái chết, tần triều thành lập cùng hủy diệt, đều cùng tứ đại thánh địa có lớn lao quan hệ. Trên thực tế, Đại Chu Thái Tổ năm đó có thể quật khởi, cũng là đạt được Tam Thánh môn nâng đỡ. Về sau, Thái Tổ muốn thoát khỏi Tam Thánh môn khống chế, cuối cùng mặc dù thành công, nhưng cũng rơi vào bỏ mình hạ trạng. Bây giờ, Triệu gia có thể ngồi vững vàng giang sơn, có hai cái cậy vào. Một là Lạc Vương. Có vị này thiên nhân tại, tứ đại thánh địa trừ phi thiên nhân tự mình xuất thủ, nếu không, không cách nào giao động Triệu thất giang sơn. Một cái khác, chính là Hoàng cung đại trận. Hoàng cung đại trận đã mở ra một lần, chết một vị bất lộ cảnh. Bây giờ, trong cung chỉ còn lại cuối cùng hai vị. Thật có thể ngăn trở một vị thiên nhân cường giả sao? Tâu Ngưng Yên cũng không có cái gì lòng tin. Lần trước, đạo môn trưởng giáo một thân một mình ngăn lại hai vị bất lậu cảnh sự tình còn rõ mồn một trước mắt. đổi thành thiên nhân, chỉ sợ chỉ cần một hơi thời gian, liền có thể đem bọn hắn tất cả mọi người giết sạch đi. Cố Dương gặp nàng thần sắc biến ảo, không có thúc giục, lặng lặng chờ đợi lấy quyết định của nàng. Tô Ngưng Yên lấy ra một khối màu vàng sáng lệnh bài, thả tới, nói ra, đem pháp lực rót vào lệnh bài bên trong, liền sẽ không nhận hoàng cung cấm chế ảnh. Cố Dương một thanh tiếp nhận, cũng không nói nhảm, rót vào pháp lực, nháy mắt hoàn thành tế luyện. Lập tức, hắn cảm giác được trên thân áp lực nhẹ đi, thể nội pháp lực hoàn toàn khôi phục lại. Có cái này, hoàng cung liền thành hắn sân nhà, nếu như Thẩm Vận dám đi vào, liền có thể cho đối phương một cái to lớn kinh hỉ. Cầm cái này, Tô Ngưng Yên lại đem một vật đưa qua. Cố Dương tiếp vào trong tay, chính là truyền quốc ngọc tỷ, cũng là hoàng cung đại trận này trung tâm hạch tâm. Có thể nói, đây là thiên hạ hôm nay quý giá nhất pháp bảo. Không chỉ có là thiên mệnh biểu tượng, cũng là lực lượng biểu tượng. Tô Ngưng Yên đem cái này cho hắn, đại biểu là chịu nặng tín nhiệm. Cố Dương trân trọng khối này truyền quốc ngọc tỷ cất kỹ. Tô Ngưng Yên đột nhiên hỏi, ngươi nghĩ biết thiên nhân chi bí sao? Thiên nhân chi bí? Cố Dương chấn động trong lòng, hướng nàng nhìn lại. Muốn, đi theo ta. Tô Ngưng Yên nói xong, quay người hướng bên trong đi đến. Cố Dương cho đại điện bên ngoài Bùi Thiến Lan truyền âm một câu, đi theo đi vào. Đằng sau là một cái hoang phế thật lâu vườn, mọc ra rất nhiều cỏ dại, ở giữa nhất chỗ là một ngụm dùng phiến đá phong bế giếng. Tô Ngưng Yên xốc lên miệng giếng bên trên phiến đá, nhảy vào. Chương 267, như thế nào thành tựu thiên nhân? Cố Dương hướng đáy giếng nhìn lại, sâu không thấy đáy. Cái này khiến hắn nhớ tới trước đó tại Kim Đình Động Thiên, cái kia có giấu một bộ thông thiên thần viên thi thể sâu không thấy đáy cái hố. Trong hoàng cung, thế mà còn có dạng này địa phương. Cố Dương mang hiếu kỳ, đi theo nhảy vào. Bên hai truyền đến Tô Ngưng Yên thanh âm, nơi này là hoàng cung bí ẩn nhất địa phương, từ trước chỉ có hoàng đế có thể đi vào. Từ Đại Chu triều sáng lập đến nay, ngươi hẳn là cái thứ hai đến nơi này ngoại nhân. Hắn hỏi, cái thứ nhất là ai? Tôn Vũ Vi. Cái tên này có chút quen hay. Rất nhanh, hắn liền nhớ lại tới, cái này tông sư bảng sắp xếp thứ hai cường giả tuyệt thế. Cố Dương còn không có cùng cấp độ này võ giả giao thủ qua, cũng không biết thực lực đến trình độ nào. Đột nhiên, hắn trong lòng khẽ động, sẽ không là hai mươi mấy năm trước, châm ngòi võ gia cùng hoàng thất cái kia Bích Tiêu cung truyền nhân a? Liên quan tới hai mươi mấy năm trước, võ gia giết Triệu gia vị kia hoàng đế, tiếp lấy võ gia bị tiêu diệt một chuyện, có thể nói là khó bề phân biệt. Đều nói vị kia Bích Tiêu cung truyền nhân là kẻ cầm đầu, thế nhưng là bên trong đến cùng có nội tình gì, hắn đến bây giờ cũng làm không rõ ràng. Tô Ngưng Yên nói ra, nàng cũng không phải là Bích Tiêu cung truyền nhân. Cố Dương lập tức hứng thú, hỏi, vậy nàng là cái gì địa vị? Lai lịch của nàng có chút phức tạp, có thời gian ta lại cùng ngươi nói. Hiện tại xác thực không phải nói những ngày thời điểm. Cố Dương đánh giá bốn phía, vách giếng rất bóng loáng, ngay từ đầu còn có thể nhìn thấy phía trên mọc đầy rêu xanh. Càng hướng xuống, rêu xanh lại càng ít, vách đá hoàn toàn trần trụi bên ngoài. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, bọn hắn mới rơi xuống dưới đáy. Cố Dương đánh giá một chút, đại khái đã là trong lòng đất 2 vạn mét chỗ. Phía dưới không có bất luận cái gì ánh sáng, bất quá hai người đều là pháp lực cảnh, sớm có hư thất sinh bạch năng lực, tại hoàn toàn hắc ám tình huống dưới cũng có thể thấy rõ ràng. Phía dưới không gian không lớn, phía trước có một cái thông đạo, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Đi thôi. Tô Ngưng Yên đi về phía trước, Cố Dương đi theo. Đi một hồi, phía trước xuất hiện một đầu hành lang, là nhân công mở ra, hai bên còn khảm nạm lấy dạ minh châu, đem hành lang thông đạo chiếu sáng. Thông đạo rất rộng rãi, đầy đủ để 10 người sóng vai mà đi, cao đến 3 mét. Suy nghĩ một chút, trong lòng đất 2 vạn mét chỗ, xây dạng này công trình, được hoa bao nhiêu nhân lực vật lực? Hai người tiếp tục tiến lên, lại đi ước chừng 2 cây số, trước mắt xuất hiện một cái to lớn địa cung, bốn phía là 9 cái to lớn vô cùng hình rồng tây cột. Ở giữa nhất chỗ có một cái cự đỉnh, cựu thần đỉnh. Cố Dương một chút liền nhận ra, kia là một con cựu thần đỉnh. Cái này cựu thần đỉnh phân biệt bị kia 9 cái hình rồng cây cột đầu rồng cắn, treo tại không trung. Trận thế như vậy, thoạt nhìn như là một tòa trận pháp. Hắn nhớ lại một chút, nhất thời hiểu được, căn cứ phương vị, còn có lần trước tay hắn nắm truyền quốc ngọc tỷ lúc nhìn đến hoàng cung tòa đại trận này bộ dáng, có thể suy đoán ra, nơi này chính là hoàng cung tòa đại trận này trận nhãn. Lúc này, Tô Ngưng Yên từ trong ngực lấy ra một vật, kia là một khối màu đỏ tinh thạch, tản ra ánh sáng nhu hòa. Cố Dương có thể cảm giác ra, khối này tinh thạch bên trong ẩn chứa khổng lồ năng lượng, gần như bất lậu cảnh võ giả một thân pháp lực. Yêu thú nội đan. Hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng vẫn là đoán được đó là vật gì. Hơn nữa, còn là bất lậu cảnh yêu thú nội đan, hỏa thuộc tính. Cái đồ chơi này, hẳn là cũng có thể dùng để nạp tiền đi. Tô Ngưng Yên đem khối kia màu đỏ tinh thạch ném về cựu thần đỉnh bên trong, nói ra, tiền bối mời hiện thân gặp mặt. Đương đương vài tiếng, tinh thạch rớt xuống bên trong chiếc thần đỉnh, phát ra tiếng va đập. Một lát sau, thần đỉnh hơi sáng lên hồng quang. Thần đỉnh phía dưới mặt đất động một chút, chậm rãi chui ra một cái khô cả đầu, làn da cơ bắp đều đã khô cạn héo rút, một đôi trống rông trong ánh mắt, xuất hiện 2 đoàn hào quang nhỏ yếu. Một cái khô cạn khàn khàn, có chút thoát hơi thanh âm vang lên, Nguyên Anh kỳ yêu đan, thả nhanh 1000 năm. Ẩn chứa năng lượng đã chưa tới 1 thành, lần sau đừng có lại cầm những này phế phẩm tới tìm ta. Muốn hỏi cái gì? Nhanh. Thanh âm này giọng nói vô cùng vì bất mãn. Cố Dương vụng trộm chuyển đổi một chút thị giác, chỉ thấy nó trên người năng lượng cực kỳ yếu ớt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Dùng một cái từ để hình dung, gọi gần đất xa trời. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người năng lượng như thế yếu ớt, còn có thể sống được. Liền xem như gần như tử vong người, năng lượng cũng không yếu thành cái dạng này. Nó thế mà còn có thể bảo trì thần trí. Quả thực là thần kỳ. Tâu Ngưng Yên nói ra, ta nghĩ biết, như thế nào thành tựu thiên nhân. Cái kia Khô Thi nói ra, ngươi chỉ cần làm từng bước, không có gì bất ngờ xảy ra, 20 năm sau, tìm một động thiên thế giới, cảm ngộ phương kia thiên địa thiên đạo phát tác, hỏa hầu đến, tự nhiên có thể đột phá tới thiên nhân cảnh. Tâu Ngưng Yên lại hỏi, vì sao muốn đến động thiên thế giới? Khô Thi đạo, đây là vấn đề thứ hai. Lúc này, Cố Dương chen miệng nói, cái này ta biết, bởi vì phương thiên địa này thiên đạo chết rồi. Thiên đạo chết rồi. Tâu Ngưng Yên chấn động trong lòng, cau mày, dường như có cực lớn nghi hoặc. A. Khô Thi dường như lúc này mới chú ý tới hắn tồn tại, quay đầu nhìn về hắn xem ra, phát ra một tiếng nhẹ đều, ngươi cùng họ Hạ kia tiểu tử có quan hệ gì? Cố Dương trong lòng run lên, hỏi, tiền bối nói, thế nhưng là hạ đế, một cái thiên nhân cảnh tiểu gia hỏa, cũng xứng xứng đế. Khô Thi thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng, cửu thiên ngự thần quyết tu luyện được không sai, ngươi so họ Hạ kia tiểu tử có thiên phú. Cố Dương gặp hắn khẩu khí như thế lớn, trong lòng nghĩ thầm nói thầm, cũng không biết là thật ngu bức, vẫn là thổi. Khô Thi nói ra, tiểu tử, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi? Ta nhưng không có yêu đan. Không sao, ngươi có thể đem ngươi thần thú hóa thân đến đổi, bốn cái hóa thân, có thể đổi bốn cái vấn đề. Cố Dương ra đầu có chút run lên, gia hỏa này, thật có chút đồ vật à, thế mà liếc thấy xuyên hắn có được bốn cái thần thú hóa thân. Muốn biết, bình thường thần thú hóa thân đều bị hắn thu nhập thể nội, theo lý thuyết, không ai có thể nhìn ra được mới đúng. Hắn cũng rốt cuộc biết, vì cái gì tại mô phỏng bên trong, không có nói tới nhân vật này. Bởi vì tại mô phỏng bên trong, hắn khẳng định là không bỏ được cầm thần thú hóa thân đem đổi lấy một vấn đề. Mặc kệ ngươi nghĩ biết thượng cổ bí ẩn, vẫn là trên tu hành nghi hoặc, muốn biết như thế nào đột phá bình cảnh, ta đều có thể giúp ngươi giải đáp. Nếu là cái kia một ngày, ngươi hóa thân đột phá đến nguyên anh kỳ, ta còn có thể truyền cho ngươi vô thượng công pháp. Giống như là ngươi tu luyện Cửu Thiên Ngự Thần Quyết, chính là Hạ tiểu tử từ ta nơi này đổi lấy. Còn có một cái họ Tần tiểu tử, từ ta nơi này đổi đi Đại Nhật Chân Kinh, nha đầu này tu luyện Long Hoàng Cực Đạo, cũng là một cái họ Chu tiểu tử từ ta nơi này đổi đi. Cái gì? Cố Dương có chút chấn kinh, Cửu Thiên Ngự Thần Quyết, vậy mà là hạ đế từ hắn nơi này đổi đi. Còn có Đại Nhật Chân Kinh, kia là Tần Triều Hoàng Thất công pháp. Long Hoàng Cực Đạo thì là đương kim Hoàng Thất Triệu gia bí mật bất truyền. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Khô Thi lại nói, ngươi tu luyện công pháp, rõ ràng là thượng cổ thời đại yêu tộc công pháp, cũng không thích hướng thời đại này, theo lý thuyết, ngươi không có khả năng tu tới thần thông cảnh mới đúng. Ngươi có thể có cái này cảnh giới, đúng là dị số. Chờ ngươi ngày nào đem thần thú hóa thân tu tới nguyên anh kỳ, dùng một cái hóa thân, ta có thể giúp ngươi cải tiến thành thích ứng đương kim thời đại võ đạo công pháp. Cố Dương nhìn xem hắn, người đã tê. Đây rốt cuộc là dạng gì quái vật? Tiến đến nay, hắn đều không có triển lộ qua tự thân pháp lực, vậy mà tất cả nội tình đều bị hắn xem thấu. Ngay cả hắn tu luyện công pháp tệ nạn đều có thể nhìn ra được. Giờ khắc này, hắn có một loại bị lột sạch quần áo, tất cả bí mật bạo lộ ra cảm giác. Không đúng, còn có một thứ đồ vật, nó không nhìn ra. Nhân sinh máy mô phỏng. Nghĩ đến cái này lớn nhất cậy vào, Cố Dương trong lòng nhất định. Chỉ cần máy mô phỏng không có bại lộ, liền không có vấn đề gì. Lúc này, Khô Thi nói ra, chờ ngươi ngày nào nghĩ kỹ, lại đến nơi này tìm ta. Không cần. Cố Dương gọi lại nó, nói ra, cứ như vậy quyết định, một cái hóa thân đổi một vấn đề. Khô Thi ngữ khí trở nên đã thoải mái rất nhiều, ta liền thích ngươi dạng này sảng khoái người, tới đi. Đưa ngươi hóa thân quăng vào cái kia cự đỉnh bên trong là được rồi. Cố Dương chỗ mi tâm bay ra một đầu huyền vũ, rơi vào cự đỉnh. Nháy mắt, hắn liền đã mất đi cùng đầu kia huyền vũ hóa thân liên hệ. Con kia cự đỉnh sáng lên nhàn nhạt hát sắc quang mang. Cố Dương nói ra, vấn đề thứ nhất, thiên đạo là thế nào chết? Chương 268, bốn cái vấn đề. Một đầu pháp lực cảnh thần thú hóa thân ném vào bên trong chiếc thần đỉnh, bị hấp thu về sau, cô kia Khô Thi thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng là lúc nào cũng có thể sẽ quải điệu dáng vẻ. Nó trống rông trong hốc mắt, kia hai điểm sáng ngời trở nên mảnh như cây kim, nói ra, tự nhiên là bị người giết chết. Cố Dương đối câu trả lời này rất bất mãn, đáp án của ngươi chính là cái này. Khô Thi nói ra, vấn đề này hết hiệu lực, ngươi có thể đổi một cái. Cố Dương trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nó là không biết, vẫn là không thể nói. Hắn đối với vấn đề này tò mò nhất, nghĩ biết phương này thế giới đến cùng chuyện gì xảy ra. Dù sao, quan hệ này đến hắn con đường tương lai. Hắn đã là pháp lực cảnh, không bao lâu, liền có thể đến bất lộ. Đến bất lộ cảnh, thiên nhân sẽ còn xa sao? Dựa theo Diệp Lăng Ba thuyết pháp, bởi vì phương này thế giới thiên đạo chết rồi, cho nên cái này thế giới người đều không thể đột phá đến thiên nhân cảnh. Như vậy, tại động tiên thế giới đột phá đến thiên nhân cảnh về sau, muốn làm sao mới có thể đột phá đến cao hơn động hư cảnh? Đây hết thảy rất có thể cùng thiên đạo có quan hệ. Cố Dương lúc đầu muốn đem chuyện này làm rõ ràng, kết quả nó thế mà không chịu nói. Nếu là dạng này, vậy hắn dứt khoát đổi một vấn đề, ta nghĩ biết như thế nào đến động hư cảnh. Khô Thi đạo, chờ ngươi Cửu Thiên Ngự Thần Quyết đem 9 loại thần thú đều tu tới đệ cửu trọng, tự nhiên có thể đột phá đến động hư cảnh. Hoặc là, ngươi có thể lại được đến một chút Phượng Hoàng bản nguyên tinh huyết, thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch truyền thừa, theo thời gian trôi qua, luôn có một ngày có thể tới động hư cảnh. Hai con đường này đều không dễ dàng a. Cựu Châu ấn hắn cũng còn không có thu tập hợp đủ toàn, đem 9 loại thần thú đều tu luyện tới đệ cửu trọng, kia được bao nhiêu lần mô phỏng. Về phần Phượng Hoàng bản nguyên tinh huyết, nghe nói ý tứ, hẳn là lúc trước Phượng Hoàng gan bên trong giấu tinh huyết một loại, cái này khó hơn. Cố Dương hỏi, nếu là khác công pháp đâu? Khô Thi nói ra, đây là vấn đề thứ hai. Cố Dương nghĩ nghĩ, cũng không có đem cơ hội quý giá dùng tại phía trên này. Hắn đều đến cái này cảnh giới chắc chắn sẽ không chuyển tu khác công pháp. Vấn đề thứ hai, chỗ nào có thể làm đến ta cần thần thú tinh huyết? Cố Dương chỗ mi tâm, bay ra một đầu bạch hổ hóa thân, rơi vào cự đỉnh bên trong. Cự đỉnh sáng lên một đạo yếu ớt bạch quang, thoáng qua liền mất. Khô Thi đạo, ngươi xác định ngươi nghĩ biết? Năm đó, Hạ tiểu tử chính là vì tìm kiếm Thái Âm U Hình tinh huyết, mở ra Xích Minh Thiên thông đạo, mới đưa tới hỏa sát thân. Thái Âm U Hình, tại Xích Minh Thiên. Cố Dương đạt được cái này tình báo quan trọng, trong lòng vui mừng. Mặc dù hắn còn không có đạt được Thái Âm U Hình công pháp, nhưng là biết tinh huyết từ nơi nào làm, chờ ngày nào có đầy đủ thực lực, hoàn toàn có thể giết vào Xích Minh Thiên, đem tinh huyết mang tới. Đang nghĩ ngợi, hắn trong đầu giống như là có một tia chớp đánh qua. Đã Xích Minh Thiên là Hạ Đế cố ý mở ra, như vậy tứ đại trong thánh địa mặt khác ba cái, có phải là cũng giống như vậy? Lại nghĩ sâu một tầng, rất có thể, tứ đại thánh địa bên trong, mỗi một cái thế giới đều có một loại thần thú tinh huyết. Nhất định là Tam Thánh môn vị kia Triều Dương đại thánh đã nhận Vượng Hoàng vì chủ nhân, như vậy bên trong rất có thể có Vượng Hoàng lưu lại tinh huyết. Suy luận như phải, mặt khác hai cái thánh địa, Bích Tiêu cung cùng Tinh Thần Hải, xác suất lớn cũng có một loại thần thú tinh huyết tồn tại. Cố Dương suy nghĩ minh bạch điểm ấy về sau, trong lòng rất hưng phấn. Cái này tương đương với dùng một vấn đề, đạt được bốn cái đáp án. Ta thật sự là quá thông minh. Hắn cho mình điểm cái tán. Cố Dương mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nói ra, tu hành chi đạo, vốn chính là từng bước bụi gai, cái gì nguy hiểm, ta còn không sợ. Được. Tại Đông Hải, có một cái Bồng Lai Tiên, kia là yêu tộc quốc gia, thượng cổ thần thú Huyền Vũ di thoát, liền tại yêu thần cốc bên trong. Ngươi bây giờ luyện thành Phượng Hoàng chân thân, giả mạo yêu tộc không có vấn đề gì cả, chỉ cần không xuyên bang, liền có cơ hội thu hoạch được Huyền Vũ tinh huyết. Nói, còn đem kỹ càng tiến vào Đồng Lai Thiên biện pháp, nói cho hắn. Đồng Lai Thiên, yêu thần cốc. Cố Dương nhớ kỹ. Bất quá, muốn mở ra Đồng Lai Thiên cửa vào, có một cái tiền đề, nhất định phải đến bất lộ cảnh, mới có đầy đủ lực lượng đánh vỡ thượng cổ cấm chế. Vấn đề thứ ba, Triều Dương đại thánh nhược điểm. Cố Dương nói, chỗ mi tâm bay ra thông thiên thần viên hóa thân, rơi vào cự đỉnh bên trong. Cự đỉnh sáng lên hào quang màu vàng nóng. Khô Thi nói ra, nàng đã tiếp cận động hư cảnh, chỉ là bị giới hạn động thiên thế giới, mới không cách nào đột phá. Coi như cho ngươi một kiện linh bảo phi kiếm, ngươi cũng không thể nào là nàng đối thủ. Đợi trong hoàng cung, không cần rời đi, mới có thể tự vệ. Chờ ngươi ngày nào đến thiên nhân cảnh, nàng liền không đáng để lo. Ngươi chính là nhược điểm của nàng. Cố Dương cảm giác có chút thua thiệt, cái này cũng không có trả lời khác nhau ở chỗ nào. Bất quá, cái trước vấn đề hắn chiếm tiện nghi, như thế tính toán, không lâu không kiếm đi. Vấn đề thứ tư, như thế nào mới có thể để Văn viện viện trưởng thương thế khôi phục? Cố Dương lông mày bay chỗ, bay ra Phượng Hoàng hóa thân, rơi vào cự đỉnh. Văn viện viện trưởng là hắn bây giờ có thể tìm tới thô nhất đuổi. Cùng Xích Minh Thiên vị kia có thủ, chỉ cần có người này tại, cũng không cần lo lắng Xích Minh Thiên vị kia tìm phiền toái với mình. Tăng thêm Lạc Vương, hai người liên thủ, mặc kệ là Tam Thánh môn, Xích Minh Thiên, vẫn là tương lai Tinh La Tông, cũng đừng nghĩ tùy tiện đánh vào thần đô. Toàn bộ thế giới cách cục liền hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là hắn nguyện ý sử dụng một cái quý giá vấn đề nguyên nhân. Khô Thi đạo, Đào Nguyên Tiên bên trong có một gốc vạn năm thanh liên, lấy trong đó hạt sen, một hạt liền đủ để cho thương thế hắn phục hồi. Cố Dương hỏi, Đào Nguyên Tiên lại ở nơi nào? Lúc này, bên cạnh Tông Ngưng Yên chen miệng nói, Tam Thánh môn chỗ động tiên thế giới, liền cứ gọi Đào Nguyên Tiên. Cố Dương trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là dạng này. Khô Thi đạo, hôm nay dừng ở đây, hoan nên lại đến. Nói xong, liền chui vào lòng đất, biến mất không còn tăm tích. Cố Dương cùng Tông Ngưng Yên mãi cho đến rời đi lòng đất, trở về mặt đất bên trên, đem miệng giếng một lần nữa phong bắt đầu, mới thở dài một hơi. Đối mặt như thế một vị nhân vật thần bí khó lường, áp lực quá lớn. Cố Dương nhỏ giọng hỏi, cái này một vị, rốt cuộc là ai? Tâu Ngưng Yên lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá, căn cứ thái tổ ghi chép, người này rất có thể tại hạ triều thời điểm, vẫn tại sâu trong lòng đất. Về phần hắn trong lòng đất chờ đợi bao lâu, không có người biết. Nói tóm lại, là một cái sống không biết bao nhiêu năm, hiểu rõ vô số bí ẩn lao quái vật. Cố Dương đột nhiên nhớ tới tại Long Môn đảo cùng Hoàng Tuyền Động Thiên gặp phải vị kia lão giả thần bí, có lẽ hắn biết lòng đất người thần bí kia lai lịch. Lần sau nếu là có thể đụng tới, không bằng hỏi một chút. Hắn đối vị lão giả này cảm nhận không sai, hai lần gặp nhau đều để hắn xuất lực, cũng đều không có bạc đại hắn. Trái lại lòng đất cái này một vị, thoạt nhìn liền rất tâm gian, tuyệt không giống người tốt. Lúc này, Tâu Ngưng Yên rốt cục nhịn không được, nói ra, ngươi tổn thất bốn cái thần thú hóa thân, chỗ tốn hao giá quá lớn. Không có gì đáng ngại, rất nhanh liền có thể luyện trở về. Cố Dương vô tình nói, nếu không phải kiêng kỵ thực chất tiên kia, hắn ở phía dưới thời điểm, liền có thể để bốn cái thần thú hóa thân khôi phục lại. Vừa rồi tiến vào hoàng cung trước đó, hắn vừa vặn tiến hành một lần mô phỏng, ban thưởng còn không có nhận lấy. Cố Dương cùng Bùi Thiến Lan đi đến Tông Ngưng Yên an bài cho hắn sân nhỏ ở lại về sau, liền mở ra hệ thống. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 36 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 36 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 36 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Ta tuyển 1. Nháy mắt, Cố Dương liền cảm giác được kia bốn đầu thần thú hóa thân khôi lại trở về. Đây chính là hắn nguyện ý cầm thần thú hóa thân đem đổi lấy hỏi vấn đề cơ hội nguyên nhân. Hắn lại không đốc, thế nào sẽ đem tân vất và khổ tu luyện được tới thần thú hóa thân, đến đổi mấy vấn đề. Chương 269, Nguyện Hoa Chỉ. Cố Dương mở to mắt, trông thấy Bùi Thiến Lan một mặt lo âu đứng ở ngoài cửa, vẫy tay, ra hiệu nàng tiến đến. Lúc này trời đã đen, trong hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh. Trong phòng một mảnh đen nhánh, vừa rồi có cung nhân đến đây muốn cầm đèn, bị Bùi Thiến Lan cản lại, lo lắng những người này quấy rầy đến hắn. Ngươi không sao chứ? Sau khi đi vào, Bùi Thiến Lan liền lo lắng mà hỏi thăm, vừa rồi tình trạng của ngươi, cảm giác thật không tốt. Nàng đột phá đến thần thông cảnh về sau, linh giác cực kỳ nhạy cảm, vừa rồi Cố Dương cùng vị kia thái hậu rời đi một chuyến về sau, khi trở về người rõ ràng trở nên suy yếu. Trong lòng không khỏi sinh ra một loại nào đó liên tưởng không tốt. Bây giờ không phải là đã tốt sao? Cố Dương nói, dùng pháp lực đem trên bàn ngọn nến nhóm lửa, trong phòng lập tức nhiều một chút sáng ngời. Hắn đổi qua chủ đề, Thiên Trụ Sơn bên kia, hết thảy còn tốt chứ? Tất cả mọi người rất tốt, chính là Mộc Linh nàng. Bùi Thiến Lan lộ ra có chút chột dạ. Hàn Mộc Linh, nàng thế nào? Một tháng trước, nàng đột nhiên biến mất. Biến mất? Đúng, chính là hư không tiêu thất, đại gia tìm khắp nơi, cũng không tìm được nàng. Thật xin lỗi, là ta không xem trọng nàng. Bùi Thiến Lan một mặt tự trách. Tại Thiên Trụ Sơn bí cảnh bên trong, nàng tuổi tác lớn nhất, cảnh giới tối cao, rất tự nhiên thành đại tỷ. Hàn Mộc Linh tuổi tác nhỏ nhất, người cũng cổ linh tinh quái, mấu chốt nhất là, nàng cùng Cố Dương không phải loại quan hệ đó. Cho nên cùng đại gia quan hệ đều không tệ. Nàng đột nhiên mất tích, Bùi Thiến Lan một trực giác phải là mình không có kết thúc bảo hộ trách nhiệm. Cố Dương cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Trước đó nhiều lần như vậy mô phỏng, tại chỗ kia bí cảnh chờ đợi lâu như vậy, đều chưa từng đi ra sự tình. Làm sao lần này liền xảy ra chuyện rồi? Hàn Mộc Linh là Tu La Kiếm Thánh giao phó cho hắn quan môn đệ tử. Từng tại một lần nào đó mô phỏng bên trong, tại mấy năm bên trong đột phá đến thần thông cảnh ghi chép, tu hành tốc độ so Tô Thanh chỉ nhanh hơn. Có thể thấy được nàng trên thân, khẳng định ẩn giấu đi cực lớn bí mật. Chỉ là hắn một đường đến nay, sự tình lầm lượt từng món, căn bản không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu Hàn Ngọc Linh trên người bí mật. Chủ yếu là lần kia mô phỏng bên trong, nàng không có biểu hiện ra tổn thương tính. Cố Dương hỏi, trước đó có hay không phát sinh qua cái gì đặc biệt sự tình? Bùi Thiến Lan bội nói, sắp thực ra một sự kiện, chỉ Lan muội tử trong lúc vô tình mở ra cái kia động phủ đại môn, tại bên trong đặt được một thanh kiếm. Lúc ấy Ngọc Linh cùng với nàng cùng một chỗ phát hiện một chỗ mật thất nối thẳng dưới mặt đất hang động, dưới đây có một cái linh trì, cùng Long Môn đảo lên kia cái tẩy long trì có chút cùng loại. Nhược Mai muội tử nói, đây là Nguyệt Hoa trì, có thể phụ trợ tu hành. Ngày ấy về sau, chúng ta thay phiên tại trong ao tu hành, tu vi một ngày ngàn dặm, ta mới có thể nhanh như vậy đột phá đến thần thông cảnh, đến đây gặp ngươi. Thanh chỉ muội tử cùng Nhược Mai muội tử khoảng cách thần thông cảnh cũng không xa. Nguyệt Hoa trì. Cố Dương khẽ giật mình. Trước đó nhiều lần như vậy mô phỏng, đều không có phát hiện chỗ kia động phủ dưới đáy, thế mà còn có vật như vậy. Mà lại trùng hợp như vậy, chính là Hàn Mộng Linh phát hiện. Từ khi hắn phát hiện Hàn Mộng Linh trên thân có mang bí mật về sau mỗi lần mô phỏng, đều không có mang nàng từng tiến vào Thiên Trụ Sơn bí cảnh. Lần này nghĩ đến có Bùi Thiến Lan tại, nàng không lật được trời. Mà lại không tiện đưa nàng mang theo trên người, liền đem nàng cũng lưu tại bí cảnh bên trong. Kết quả, hắn không tại, liền ra như thế một việc sự tình. Hàn Mộng Linh khẳng định là lặng lẽ đột phá đến thần thông cảnh, một người rời đi bí cảnh, không có bị các nàng phát hiện. Ta đi, vì cái gì dạng này cơ duyên, hết lần này tới lần khác ta đụng không lên. Cố Dương có chút buồn bực, cảm giác mình bị nhầm vào. Nếu như sớm một chút phát hiện cái kia Nguyệt Hoa Chỉ, hắn có thể sớm một chút đột phá đến thần thông cảnh. Chỗ nào cần phải lãng phí nhiều như vậy mô phỏng số lần. Cố Dương biết được Tô Thanh Chỉ các nàng tình hình gần đây, cũng liền yên lòng. Điều chỉnh một chút trạng thái về sau, mở ra hệ thống. Phải chăng sử dụng nhân sinh máy mô phỏng? Sử dụng một lần, tiêu hao 20 điểm năng lượng. Phải. 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực nhị trọng thiên, ngươi đánh giết Thẩm Chu, thiên hạ chấn động. Ngươi tại hoàng cung bên trong, gặp được dưới nền đất người thần bí, hỏi hắn 4 cái vấn đề. 9 ngày sau, mấy vị bất lậu cảnh cường giả xuất hiện tại thần đô, triển khai một trận đại chiến. Trên bầu trời to lớn đầu lâu xuất hiện, kiềm chế lại văn viện viện trưởng. Triều Dương đại thánh xâm nhập hoàng cung, thái hậu mở ra hoàng cung đại trận, Lạc Vương hiện thân. Lại bại vào Triều Dương đại thánh chi thủ, ngươi bị bắt sống, mang đi Đào Nguyên Thiên. Một năm sau, ngươi bản nguyên hao hết mà chết, quanh năm 23 tuổi. Tại sao có thể như vậy? Cố Dương nhìn thấy lần này mô phỏng kết quả, giật nảy cả mình. Lần trước mô phỏng thời điểm, hoàng cung đại trận còn có thể ngăn trở Triều Dương đại thánh, làm sao lần này không được việc rồi? Đột nhiên, một đạo thiểm điện tại đầu góc hắn bên trong chợt lóe lên, là hắn, Long Đất người thần bí kia. Trước sau hai lần mô phỏng, duy nhất xuất hiện biến hóa chính là hắn lần này hỏi người thần bí kia 4 cái vấn đề. Ngoa tạo, vốn cho rằng gặp phải là một vị tiền bối cao nhân, kết quả cái này mẹ nó dụng ý khó dò a. Cũng đúng, cái này trên thế giới nào có nhiều như vậy nguyện ý trợ giúp người khác tiền bối cao nhân. Giống này loại sống không biết bao lâu láo quái vật, ai biết nó mang dạng gì tâm tư. Cố Dương suy đoán, rất có thể là mình trong nháy mắt liền để tổn thất 4 cái thần thú hóa thân khôi phục lại, đưa tới láo quái vật kia sát tâm. Long Đất cái kia địa phương là hoàng cung tòa đại trận này trận nhãn. Lão quái vật kia tại nơi đó chờ đợi thời gian dài như vậy, khẳng định đối tòa đại trận này cực kỳ quen thuộc, thần không biết quỷ không hay làm điểm thủ đoạn, tuyệt không khó. Lại nghĩ sâu một tầng, năm đó hạ đế mở ra kia 4 cái động thiên thế giới cửa vào, chiều gây nên họa sát thân, nói không chừng cũng là bị lão quái vật kia cố ý đào hố. Nếu là hạ đế đột phá đến động hư cảnh, đối nó không có chỗ tốt gì. Cố Dương nghĩ đến nơi này, dùng mình. thật sự là quá âm. Lần này, nếu không có máy mô phỏng, hắn thật sự là chết như thế nào đều không biết. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 22 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 23 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 23 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Ta tuyển 2. Lập tức, Cố Dương trong đầu nhiều một trận chiến đấu kinh nghiệm. Hắn chỉ có thể nhìn thấy hai thân ảnh, một nam một nữ, kia phương thức chiến đấu, hắn có chút xem không hiểu. Cuối cùng, nữ nhân kia xuất ra một hạt hạt châu, nháy mắt tướng bốn phía hết thể định trụ, lại khẽ vươn tay, liền đem hắn bắt đi. Hoàng cung đều không an toàn, về sau có thể đi đâu? Cố Dương cảm giác có chút khó giải quyết. Lần này cần đối mặt địch nhân, là từ trước tới nay cường đại nhất. Hắn hiện tại không có chút sức chống cự nào. Xích Minh Tiên vị kia, chân thân sẽ không tùy tiện giáng lâm, chung quy là cách một tầng, còn có biện pháp ứng phó. Tam Thánh môn Triều Dương đại thánh, kia thế nhưng là thiên nhân cảnh đỉnh phong, đến gần vô hạn động hư cảnh tồn tại. Ngay cả một vị thiên nhân tăng thêm hoàng cung đại trận cũng đỡ không nổi. Hắn có thể trốn đi đâu? Tin tức tốt duy nhất là, hắn còn có 9 ngày thời gian. Mỗi một lần mô phỏng, Triều Dương đại thánh đều là tại cùng một ngày giáng lâm. Tại cái này 9 ngày bên trong, hắn muốn ra một cái phá cục chi pháp. Không phải, 9 ngày sau đó, Triều Dương đại thánh vừa đến, liền thật không có cơ hội. Thẩm Vận, Cố Dương trong đầu hiện hiện cái tên này. Phá cục mấu chốt, ngay tại Thẩm gia vị kia lão tổ trên thân. Thần Đô đã thành một vùng đất chết, muốn tìm được một con đường sống, liền nhất định phải rời đi Thần Đô. Muốn rời đi Thần Đô, liền muốn xử lý vị này bất lậu cảnh cường giả. Cố Dương nhìn thoáng qua hệ thống số dư còn lại, còn có 365 điểm. Có thể tiến hành 18 lần mô phỏng. Bắt đầu đi. 22 tuổi. Ngươi một thân một mình rời đi Thần Đô, hướng bắc mà đi, một ngày sau, bị Thẩm Vận đuổi kịp, vừa đánh vừa trốn, sau tháng ngày, Triều Dương đại thánh giáng lâm, đưa ngươi bắt đi. Một năm sau, ngươi bản nguyên khô kiệt mà chết. Quanh năm 23 tuổi. Xem ra Thẩm Vận đã đến Thần Đô phụ cận, chỉ cần rời đi Thần Đô, liền sẽ bị phát hiện. Cố Dương biết, mục tiêu của đối phương là sống bắt mình, không có hạ tử thủ, không có nghĩa là hắn thật có thể tại Thẩm Vận dưới tay trèo chống thời gian dài như vậy. Con đường này, không làm được. Hắn ngưng thần vắt chán suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, trừ phi đạo môn trưởng giáo Văn Giác xuất thủ, hoặc là đem Thẩm Vận dẫn tới hoàng cung, nếu không, không có khả năng đánh thắng được Thẩm Vận. Thế nhưng là, Diệp Lăng Ba nói, Văn Giác có việc trở về Thủy Nguyệt động tiên, nói là một tháng sau trở về. Thẩm Vận cũng không đốc, làm sao có thể chạy đến trong hoàng cung? Chẳng lẽ không có khác biện pháp sao? Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. Ta tuyển hai. Cố Dương trong đầu nhiều một trận chiến đấu kinh nghiệm, chính là cùng Thẩm Vận trận chiến kia. Hắn thực lực xa không phải Thẩm Chu có thể so sánh, tiểu liền thần tiêu lục diệt cũng vô pháp thương tới đối phương mảy may. Từ đầu tới đuôi, hắn đều bị một mực áp chế. Nếu không phải Thẩm Vận là muốn bắt sống hắn, hắn đã sớm chết. Hai người tu vi cách biệt quá xa, hắn cũng miễn cưỡng có thể không cho đối phương bắt sống mà thôi. Cố Dương đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời bên trong kia vòng trăng sáng. Buồn bực tâm tình dần dần bình phục lại tới. Thần Đô bên trong còn có vị nào bất lậu cảnh cường giả có thể lợi dụng? Đột nhiên hắn linh quang lóe lên, thật là có một vị. Vấn đề là muốn làm sao đem Thẩm Vận dẫn vào Thần Đô. Cố Dương nghĩ đến, dần dần trong lòng một cái kế hoạch bắt đầu hình thành. Cân nhắc khẽ đảo về sau, hắn lần nữa ngồi xuống, mở ra máy mô phỏng. 22 tuổi, ngươi rời đi hoàng cung, tiến về văn viện trên đường, lọt vào ảnh tử kiếm thánh ám sát, bị thương không nhẹ, may mắn đào thoát. Đột nhiên Thẩm Vận hiện thân, ngươi hóa thân phượng hoàng, trốn đến tế thiên thần đàn, mở ra chỗ kia bí cảnh. Bí cảnh mở ra, thủ hộ nhân hoàng kiếm bất lậu cảnh cường giả rút kiếm mà đến, cùng Thẩm Vận chiến làm một đoạn. Ngươi thừa cơ thoát đi Thần Đô. Một ngày sau, ngươi đổi tới La Châu, tìm tới Sở Tích Nguyệt, mang nàng tiến vào Quảng Hàn Tiên Cung. Sở gia lão tổ theo sát phía sau của các ngươi, cũng bay tiến đến. Lúc này, Thẩm Vận cùng vị kia tay cầm nhân hoàng kiếm cường giả truy đến, sau lưng có khác hai vị bất lậu cảnh cường giả theo đuổi không bỏ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cùng nhau tiến vào Quảng Hàn Tiên Cung. Năm vị bất lậu cảnh cường giả tại Quảng Hàn Tiên Cung bên trong, cùng thủ hộ yêu thú triển khai một trận hỗn chiến. Chương 270, pháp lực tam trọng thiên. Một trận đại hỗn chiến, cuối cùng, một xa lạ bất lậu cảnh cường giả sống đến cuối cùng, đoạt được nhân hoàng kiếm. Đang muốn giết các ngươi diệt khẩu. Sở Tích Nguyệt trên thân một đạo lực lượng thức tỉnh, đem hắn trọng thương. Lấy nhân hoàng kiếm phá vỡ không gian bỏ chạy mà đi, biến mất không còn tăm tích. Ngươi cùng Sở Tích Nguyệt tại Quảng Hàn Tiên Cung bên trong khổ tu. 5 năm sau, Sở Tích Nguyệt bước vào pháp lực cảnh. Lại 10 năm, Sở Tích Nguyệt bước vào bất lậu cảnh. Ngày nào đó, không gian phá vỡ, vị kia cầm trong tay nhân hoàng kiếm bất lậu cảnh cường giả xuất hiện, ngươi cùng Sở Tích Nguyệt liên thủ, cuối cùng ba người đồng quy vu tận. Quanh năm 37 tuổi. Thành công. Cố Dương trong lòng vui sướng, rốt cục đem tử cục này giải khai. Hắn một mực không có đem nhân hoàng kiếm cái kia bí cảnh mở ra, quả nhiên là chính xác, thời khắc mấu chốt, có thể dùng để cứu mạng. Nói đến, vị này hạ triều bất lậu cảnh cường giả đã cứu hắn nhiều lần. Bất quá, cuối cùng năm vị bất lậu cảnh cường giả tại Quảng Hàn Tiên Cung bên trong đại loạn đấu, vậy mà chết bốn vị, chàng diện kia là bực nào hung hiểm. Cũng không biết cuối cùng chiến thắng là vị nào. Người này tại 15 năm về sau lại giết trở về, hơn phân nửa là nắm giữ nhân hoàng kiếm một chút uy năng, vậy mà có thể cùng hắn cùng Sở Tích Nguyệt đồng quy vu tận. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 37 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 37 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 37 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Ta tuyển 1. Tê Phượng các bên trong, ánh đến tươi sáng. Tô Ngưng Yên vẫn như cũ ngồi tại trước bàn, chính nhìn xem chiếc gương đồng kia, thần sắc có chút thương cảm. Mặt này gương đồng, gọi phân quang kính, tổng cộng có tốt 10 mặt, khối này là cái mẫu kính, còn có 9 mặt tử kính. Mẫu kính cùng tử kính ở giữa, mặc kệ cách bao xa, đều có thể thời gian thực truyền lại tin tức. Trước đó, nàng người tại quốc trợ phủ, tỷ tỷ tại hoàng cung, chính là thông qua cái gương này đến liên hệ tin tức. Bây giờ, tấm gương còn tại, người lại đã không có ở đây. Kỳ thực, nàng cùng tỷ tỷ quan hệ, tuyệt không phải bản thể cùng thân ngoại hóa thân đơn giản như vậy. Năm đó, nàng còn lúc nhỏ, trong lúc vô tình xâm nhập một chỗ thượng cổ tiên nhân động phủ bên trong. Tại nơi đó, nàng đạt được Khỏa Ly Châu, còn có tu thành thân ngoại hóa thân chi thuật. Nàng tuổi nhỏ vô tri, cảm thấy chơi vui, liền nếm thử tu luyện. Lúc đầu, thân ngoại hóa thân loại này pháp thuật, chí ít cũng phải là pháp lực cảnh về sau mới có thể tu thành. Ai ngờ, nàng thiên phú kỳ cao, vậy mà mơ mơ hồ hồ luyện thành, thật phân hóa ra một cái thân ngoại hóa thân. Thế nhưng là, nàng nguyên thần quá mức nhỏ yếu, căn bản là không có cách đồng thời trưởng khống hai cỗ nhục thân. Rất nhanh, cái kia thân ngoại hóa thân liền ra đời bản thân ý thức, có được độc lập nhân cách, thành nàng tỷ tỷ. Về sau, các nàng gặp nữ nhân kia, bái nàng vi sư. Sư tôn muốn các nàng tiến vào hoàng cung, tìm kiếm thứ nào đó. Tính cách hiếu thắng, không cam lòng bình thường tỷ tỷ chủ động đứng dậy, vào cung, về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà làm tới hoàng hậu. Vận mệnh của các nàng cũng đi theo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo hai người tu vi càng ngày càng cao, các nàng cũng dần dần minh bạch, hai người vốn là một thể, sớm muộn có một ngày, muốn phân ra thắng bại, không phải ngươi áp đảo ta, chính là ta áp đảo ngươi. Ngươi thắng, sẽ thôn phệ kẻ thất bại hết thảy, một lần nữa hòa làm một thể. Chính vì vậy, nhất thời đến nay, giữa hai người đã hợp tác khắc khít, gặp mặt thời điểm, lại luôn luôn đối chọi gay gắt. Cuối cùng, Tô Ngưng Yên làm bản thể, thắng được chàng thắng lợi này, đạt được tỷ tỷ hết thảy, càng là tại Ly Châu trợ giúp hạ, trực tiếp bước vào pháp lực cảnh. Nàng từ bỏ Tô Nhị tiểu thư thân phận, trở thành hoàng hậu, chính là kế thừa tỷ tỷ di chí. Bây giờ, gương đồng còn tại, tư người cũng đã trôi qua. Yên tâm, ta sẽ thay ngươi giữ vững Đại Chu Giang Sơn. Ta cũng sẽ thay ngươi đạt được ngưỡng mộ trong lòng nam nhân. Tô Ngưng Yên thì thào nói, đột nhiên, nàng thần sắc biến đổi, quay đầu nhìn về một cái phương hướng nhìn lại. Đây là cái kia phương hướng, ở chính là Cố Dương, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt. Một lát sau, khí tức của hắn lại lần nữa tăng vọt. Một lần, hai lần, ba lần. Tô Ngưng Yên thần sắc từ lúc mới bắt đầu kinh nghi, trở nên chấn kinh, lại đến ngốc trệ. Lúc này, nàng trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nguyên lai, hắn là như thế này tu luyện. Chắc không được tiến bộ nhanh như vậy, mấy hơi ở giữa, liền đỉnh người khác nhiều năm khổ tu. Đây quả thực, tựa như là đang bay đồng dạng. Lần thứ 13 mô phỏng. Ngươi đột phá tới pháp lực tam trọng thiên. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở thời điểm, Cố Dương trong lòng đại hỉ, cuối cùng đã tới pháp lực tam trọng thiên. Thật sự là quá không dễ dàng. Hắn Cửu Thiên Ngự Thần Quyết luyện thần thiên đều đột phá đến đệ lục trọng, Thần Long Quyết đến tầng thứ 5, Thần Trúc Quyết cũng đến tầng thứ 5. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống trong đó một hạng. 1. 37 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 37 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 37 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Ta tuyển 1. Vành Long. Trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn phượng hoàng hư ảnh, thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, rót vào trong cơ thể hắn. Văn viện, Trích Tinh các tầng cao nhất, một chỗ không gian kỳ dị bên trong. Trong viện, một vị áo xanh trung niên nhân nằm tựa ở một trường trên ghế nằm, trong tay vẫn như cũ bưng lấy quyển sách kia đang nhìn. Đột nhiên, hắn rất nhỏ lay động chân ngừng xuống tới, ngẩng đầu, nhìn về phía trước, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, cái này tiểu tử trên thân, đến cùng ẩn chứa bí mật như thế nào? Trấn Quốc công phủ, Vạn Thế Đường bên trong. Một vị dáng người khôi ngô lão giả ngẩng đầu lên, nhìn về phía hoàng cung phương hướng, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Hắn đối cung phụng ở giữa trôi này tử sắc vần quanh, vẫn tại chấn động không ngớt Trấn Quốc thần kiếm nói ra, ngươi cũng nhìn thấy, hắn đã là pháp lực tam trọng thiên, lại có nữ nhân kia che chở. Cái này thì quân mối thủ, chỉ sợ là báo không được nữa. Trấn Quốc thần kiếm trên thân cái kia đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, tựa hồ làm lớn ra một điểm, chấn động càng phát ra lợi hại. Lão giả sắc mặt cũng nhiều một điểm u ám. Hắn cùng Trấn Quốc kiếm có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Trấn Quốc kiếm bị thương, cũng sẽ phản hồi đến hắn trên thân. Vạn Thế Đường bên trong, phát ra một tiếng thật sâu thở dài. Bây giờ Đại Chu bị một nữ nhân cầm giữ chính đường, bây giờ thì quân người càng là đường hoàng tiến vào trong hoàng cung. Cái này quả thực chính là vong quốc chi tướng a. Toà nào đó thần bí hồng lâu bên trong là một cái phổ thông thông lầu cát. Một cái người áo xám ngồi tại bồ đoàn bên trên, như là một cái pho tượng bình thường, phảng phất không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Đột nhiên đầu của hắn động một chút, chuyển một cái phương hướng, đờ đẫn trong ánh mắt cũng nhiều một điểm hào quang, bờ môi khẽ động. Trong lầu cát vang lên một cái bé không thể nghe âm thanh ở giữa, Cố Dương. Thần đô thành bên ngoài, một tòa trên ngọn núi, một cái nam tử áo đen ngồi tại đỉnh núi, cả người như là hoàn toàn dung nhập trong bóng tối, ngoại nhân cơ hồ không cảm giác được hắn tồn tại. Đột nhiên, hắn mở to mắt, nhìn về phía thần đô phương hướng, đôi mắt bên trong hiện ra u lãnh quan mang. Sau đó, hắn lại nhắm mắt lại, cả người hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thần đô đều bị trên bầu trời dị tượng kinh động đến. Người thường đều là nghị luận ầm ĩ. Phàm cảnh võ giả, vì trước mắt thần thoại cảnh tượng mà kích động hưng phấn. Chỉ có thần thông cảnh trở lên võ giả mới có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kia khủng bố cỡ nào. Cố Dương. Mỗi người trong lòng gần như đồng thời hiện lên cái tên này. Thế nhân đều biết, Cố Dương tu luyện chính là Phượng Vũ Cửu Thiên. Lúc này, trông thấy không trung con kia to lớn phượng hoàng, tự nhiên có thể đoán được, đột phá chính là nam nhân kia. Hắn thế mà pháp lực tam trọng thiên. Đây quả thực tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Lần trước nghe nói hắn đột phá đến nhất phẩm, là tại cái gì thời điểm? Vẫn chưa tới một năm a. Không đến một năm, từ nhất phẩm đến pháp lực tam trọng thiên. Trước đó, sức tưởng tượng lại phong phú người, cũng tuyệt không cảm tưởng tượng loại chuyện này. Từ đó, cái này nam nhân đã đứng ở thế gian đỉnh phong. Lại hướng lên, chính là tiên thần lĩnh vực. Cố Dương thu hồi pháp lực, trên bầu trời dị tượng biến mất theo. Cái này một hạ, đối phó thẩm vận, lại thêm mấy phần tự tin, không cần giống trước đó bị động như vậy. Ta có lãnh địa, chiêu mộ binh chủng, cường đại lãnh địa. Chương 271, tu hành cuối cùng. Ngày mới tờ mờ sáng, một chiếc xe ngựa từ hoàng cung bên trong lái ra. Trên xe ngựa ngồi chính là Cố Dương cùng Bùi Thiên Lan, xe ngựa đạp phá sáng sớm yên tĩnh, thẳng đến văn viện mà đi. Kim thân cảnh, tu chính là nhục thân, trước ngươi tu luyện công pháp vẫn là kém một chút, ta chuyển cho ngươi một môn mới công pháp. Cố Dương ngay tại chỉ điểm nữ nhân võ đạo. Bùi Thiên Lan trước đó tu luyện là gia truyền công pháp, tối đa cũng liền đến kim thân cảnh cho đến, đã nghiêm trọng trở ngại tiền đồ của nàng. Cố Dương truyền cho nàng là từ Quảng Hàn Tiên Cung đạt được một môn công pháp, tên là Nghe Thường Tiên Kinh, là một môn thượng cổ tu tiên công pháp. Tại một lần mô phỏng bên trong, hắn bỏ ra thời gian mười mấy năm, kết hợp trước mắt võ đạo, một lần nữa cải tiến qua, biến thành một môn võ đạo công pháp. Hắn dùng truyền âm chi pháp, đem môn này công pháp truyền trôi qua. Bùi Thiến Lan nghe được cực kỳ nghiêm túc, nàng ngộ tính vốn là cực cao, tại Long Môn Đảo đạt được kia một giọt tẩy long trì nước về sau, cả người càng là thoát thai hoàn cốt. Tăng thêm tại Nguyệt Hoa trì tẩy luyện qua, tư chất đã là cả thế gian hiếm thấy, học được rất nhanh. Hôm qua ban đêm, nàng tận mắt nhìn thấy Cố Dương đột phá đến pháp lực tam trọng thiên, để nàng trong lòng sinh ra cực lớn cảm giác nguy cơ. Nàng nguyên lai tưởng rằng mình thành tiểu thần thông về sau liền có thể giúp được hắn, ai ngờ bây giờ cùng hắn chênh lệch lại là càng lúc càng lớn. Nàng mới kim thân nhất trọng, Cố Dương đã là pháp lực tam trọng thiên. Loại này cảm giác để nàng trong lòng có chút khủng hoảng, còn tiếp tục như vậy, nàng sẽ bị càng ném càng xa, sớm muộn có một ngày mình ngay cả bóng lưng của hắn đều sẽ nhìn không thấy. Nàng chỉ có phấn khởi tiến lên, coi như không thể rút ngắn cùng hắn khoảng cách, cũng không thể bị hoàn toàn bỏ xuống. Đột nhiên xe ngựa ngừng xuống tới. Cố Dương trong lòng hơi động, không chờ xe phu mở miệng nói ra, để hắn đi lên. Cửa xe mở ra, một cái lao giả nhảy đi lên, chính là Thần Long Thấy Đầu Mà Không Thấy Đuôi Võ Nhị. Cố Dương nói ra, ngươi không phải nói không dám tiến vào thần đều sao? Võ Nhị cười ha ha, lộ ra cực kỳ thoải mái, có ngươi tiểu tử tại, ai có thể làm tổn thương ta một sợi lông. Lấy Cố Dương bây giờ thực lực, thần đều bên trong trên cơ bản không ai có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Võ Nhị là nghĩ như vậy, vị kia ảnh tử kiếm thánh hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy. Cố Dương đột phá tới pháp lực tam trọng thiên về sau, lại tiến hành một lần mô phỏng, kết quả vị kia ảnh tử kiếm thánh thế mà không dám ra tay. Chính vì vậy, hắn mới có thể sáng sớm bên trên, thành thơi mang theo Bùi Thiến Lan ra. Cố Dương hỏi, tiền bối vội vã như vậy tìm ta, có chuyện gì không? Hắn biết, Võ Nhị sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến hắn. Võ Nhị nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, trầm giọng nói, Linh Linh nha đầu kia, gặp được phiền toái. Cố Dương nhướng mày, hỏi, chuyện gì xảy ra? Trong ấn tượng, Lăng Linh tại nhiều lần như vậy mô phỏng bên trong, chưa bao giờ từng gặp phải phiền toái gì, mãi cho đến nàng muốn xung kích thần thông cảnh lúc, mới có thể bị người vây công, lâm vào tử cục. Võ Nhị thở dài, nha đầu này, quá mức hiếu thắng. Gặp ngươi thế như trẻ tre, đã đến pháp lực cảnh. Một bên mừng thay cho ngươi, một bên khác lại không muốn bị ngươi ném quá xa, liền đi mạo hiểm. Đạo môn sơn môn chỗ, có một chỗ linh trì, gọi Hắc Bạch linh trì, mượn nhờ nơi đó nước ao, đối với nàng dương cực chân cương có lợi ích cực kỳ lớn. Chỉ là, nơi đó sớm đã bị Xích Tôn giáo chiếm đoạt. Linh Linh nha đầu kia vốn định thừa dịp Xích Tôn giáo cao tầng đều không tại, vụng trộm ẩn vào đi, kết quả vẫn là bị phát hiện, bây giờ bị ngăn ở linh trì bên trong. Xích Tôn giáo người không cách nào tiến vào linh trì, phái người canh giữ ở bên ngoài. Nàng bị nhốt đã 2 ngày. Kia linh chỉ cấm chế cũng trèo trống không được thời gian quá dài. Cố Dương không nghĩ tới mình tu hành quá nhanh sẽ còn gây nên biến hóa như thế. Lăng Linh đối với hắn tình thâm ý trọng, khẳng định không thể ngồi xem không để ý tới. Hắn hỏi, Đạo môn sơn môn ở nơi nào? Vân Châu Vô Lượng Sơn. Cố Dương nói, đây không phải là Cao gia địa bàn sao? Đạo môn suy sụp về sau, Vân Châu mới bị Cao gia chiếm. Cứu người như cứu hỏa, tranh thủ thời gian lên đường đi. Cố Dương lắc đầu, hiện tại còn đi không được. Võ Nhị một mặt lo lắng nói ra, vì sao? Thẩm Vận ngay tại ngoài thành chờ lấy ta. Thẩm Vận. Võ Nhị ánh mắt lấm liệt, hắn thế mà tự mình xuất thủ. Ta hiện tại còn không phải hắn đối thủ. Cố Dương tối hôm qua mô phỏng qua, mặc dù không giống trước đó như thế hoàn toàn rơi vào hạ phòng, nhưng vẫn là không thoát khỏi được hắn, cuối cùng sẽ bị kéo tới Triều Dương Đại Thánh Giáng Lâm. Hôn đàn này, sớm biết năm đó liền một đao chặt hắn. Võ Nhị có chút táo bạo nói. Cố Dương nói ra, cho nên nói, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, chỉ có thoát khỏi Thẩm Vận mới có thể đi cứu Lăng Linh. Tiền bối nhưng có biện pháp. Hắn mặc dù nói là câu hỏi, ngữ khí lại rất chắc chắn. Bởi vì tối hôm qua hắn đột phá đến pháp lực tam trọng thiên về sau, tiến hành 2 lần mô phỏng. Một lần chính diện khiêu chiến Thẩm Vận, cuối cùng đều là thất bại. Mặt khác một lần, chính là Võ Nhị nghĩ tới biện pháp thoát khỏi Thẩm Vận. Võ Nhị sờ lên cằm, nói ra, biện pháp nhá có. Ánh mắt hắn sáng lên, vứt xuống một câu cho ta một ngày thời gian. Liên hạ xuống xe ngựa, biến mất trong nháy mắt không gặp. Tới đột ngột, đi được vội vàng. Lúc này, một mực không có lên tiếng Bùi Thiến Lan mở miệng, Lăng Linh cô nương, chính là Thanh Chỉ Muội tử nói cái kia nữ tử a. Cố Dương hỏi, nàng làm sao cùng ngươi nói? Nàng nói, Lăng Linh cô nương là cách người gần nhất nữ nhân. Nói như vậy, cũng là không tính sai. Cố Dương nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng không có nói ra, nói ra, chúng ta tiếp tục. Văn viện, Cố Dương đã là quen thuộc, trực tiếp đi Chu tông nghiệp nơi đó. Hắn người không tại trong viện, Cố Dương ngồi vào vị trí bên trên, phối hợp xông một bình trà, một bên nói ra, tu hành chi đạo, tuyệt đối không nên quá mức vội vàng, dục tốc bất đạt. Người liên tục được kỳ ngộ, vốn là căn cơ không quá ổn, nếu là lại một mực truy cầu tiến độ, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Ngươi là nhất không có tư cách nói câu nói này người. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Chu tông nghiệp thanh âm, gặp hắn tại nơi đó uống trà, đoạt lấy lá trà bình, đau lòng nói ra, ngươi không hiểu lá trà, tận trà đạp. Đem lá trà bình đặt vào trong tay áo, hắn nói ra, lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi bất quá là kim thân nhất trọng. Hiện tại, ngươi cảnh giới đều vượt qua ta. Luận tu hành tốc độ, từ ngàn năm nay, ngươi là người thứ nhất. Cố Dương không nhúc nhích chút nào, người khác lại thế nào biết, hắn có dạng này cảnh giới, trên thực tế tu hành bao lâu thời gian. Hắn nói ra ý đồ đến, ta muốn cầu kiến viện trưởng. Chu tông nghiệp đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nghiêm túc nói ra, đi theo ta đi. Vẫn là cái không gian kia, Cố Dương một thân một mình đi đến tòa nào trong viện, tại cái kia áo xanh trung niên nhân trước người dừng lại, thi lễ một cái, gặp qua viện trưởng. Lần này, viện trưởng đem quyển sách trên tay khép lại, nghiêm túc đánh giá hắn hai mắt, gật gật đầu, nói ra, ngươi rất tốt, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Cố Dương nói ra, tiền bối nhưng biết, tại hoàng cung dưới nền đất, trong trận nhãn, có một cái người thần bí. Hắn lần này tới, chính là muốn dò xét người thần bí kia lai lịch. Hắn đem ngày đó thấy người kia tình hình nói một lần. Sắc mặt của viện trưởng không có gì thay đổi, ngón tay nhẹ nhàng đập tay vịt, chờ hắn sau khi nói xong, trầm ngâm một hồi, nói ra, người này rất có thể là thượng cổ sống tạm xuống tới một vị đại năng. Sống tạm. Cố Dương chú ý tới hắn cái này dùng từ. Viện trưởng dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, nói ra, ngươi có biết tu hành cuối cùng là cái gì không? Cố Dương nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói, trường sinh. Viện trưởng ánh mắt sáng lên, không sai, ngươi một chút liền nói ra bản chất, chính là vì trường sinh. Chỉ là, thiên đạo chết mất về sau, trên đời này lại không người có thể trường sinh. Trời đất ơi, gái ạ lìm. Ai yêu thích chuyện đồng nhân, hệ thống, hậu cung mời vào đọc. Chương 272, bất lậu cảnh nhược điểm. Con đường trường sinh đoạn tuyệt. Cố Dương nghe được viện trưởng lời nói, thần sắc trở nên ngưng trọng, hỏi, vì cái gì? Viện trưởng không có thẳng tiếp về đáp vấn đề này, mà là hỏi, ngươi có biết tại thượng cổ thời đại, bất lậu cảnh đối ứng là cái gì cảnh giới sao? Cố Dương trong lòng khẽ động, nói ra, sẽ không là Nguyên Anh a. Chính là, thượng cổ thời đại, Nguyên Anh kỳ tu sĩ tuổi thọ liền vượt qua 2000 năm. Thiên nhân, càng là có vượt qua 5,000 năm tuổi thọ. Viện trưởng nói ra, bây giờ bất lậu cảnh, có người xưng là trường sinh cảnh, bất quá 1000 năm mà thôi, nói thế nào trường sinh? Cố Dương nhịn không được hỏi, chẳng lẽ nói, Thủy Nguyệt Động Thiên hệ thống tu luyện chính là kéo dài từ thời kỳ thượng cổ? Căn cứ thượng cổ một chút điển tịch cùng công pháp đến xem, xác thực rất tiếp cận. Cố Dương lại hỏi, viện trưởng, thiên đạo là cái gì? Viện trưởng nói ra, ngươi tại ta nơi này, cùng ở bên ngoài, nhưng cảm giác được có cái gì khác biệt. Cố Dương cẩn thận trải nghiệm, quả thật có nhỏ xíu khác biệt. Viện trưởng tiếp tục nói, ngươi tại Thủy Nguyệt Động Thiên, cảm giác phải chăng lại có chỗ khác biệt? Cố Dương nhớ lại tại Thủy Nguyệt Động Thiên, Hoàng Tuyền Động Thiên, còn có Kim Đỉnh Động Thiên lúc cảm giác, loại kia khác biệt liền lớn hơn. Tương phản lớn nhất chính là Hoàng Tuyền Động Thiên, nơi đó đã không thích hợp nhân loại sinh tồn. Hắn nói, thiên đạo chính là thiên địa pháp tắc. Thiên đạo chết rồi, ý tứ chính là thiên địa pháp tắc đã biến. Viện trưởng gật đầu, ngươi có thể như thế lý giải. Thiên đạo là thế nào chết? Đương nhiên là bị người giết chết. Tại sao lại là câu trả lời này? Cố Dương hỏi, người nào? Ta cũng không biết. Viện trưởng thản nhiên nói, thiên đạo sau khi chết, phương thiên địa này kinh lịch một đoạn dài rằng giặc hỗn loạn thời đại. Thời gian này khoảng cách có 7-8 ngàn năm. Bởi vì thiên địa đại biến, tại hỗn loạn thời đại, một mực không ai có thể đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Thẳng đến hạ đế hoành không xuất thế, lấy thiên nhân cảnh tu vi hoành ép đương thời, thành lập hạ triều, kết thúc hỗn loạn. Người đã tu luyện cửu thiên ngự thần quyết, tự nhiên biết môn này công pháp cực kỳ đặc thù. Hạ đế cùng dòng dõi có thể thành tựu thiên nhân, dựa vào là thần thú tinh huyết. Người bên ngoài căn bản là không có cách mô phỏng. Hạ đế về sau, cái thứ nhất thành tựu thiên nhân là sáng lập đạo môn vị kia vô danh đạo nhân. Đúng là hắn, phát hiện đột phá đến thiên nhân cảnh biện pháp. Cố Dương nghe được nơi này, gật gật đầu, hắn đã biết cái này biện pháp là cái gì. Cái này thế giới không cách nào đột phá đến thiên nhân cảnh, vậy liền chạy đến động thiên thế giới bên trong đột phá. Viện trưởng tiếp tục nói ra, bất quá, cái này phương pháp có một cái thiếu hụt chí mệnh. Động thiên thế giới quá nhỏ, không cách nào dung nạp động hư cảnh cấp độ này lực lượng. Ý vị này, thiên nhân cảnh chính là võ đạo đỉnh phong. Phía trước đã không có đường. Cố Dương im lặng, hắn hiện tại là pháp lực tam trọng tiên, khoảng cách thiên nhân cảnh đã không xa. Bây giờ lại nói cho hắn biết, thiên nhân cảnh về sau liền không có đường. Nói đùa cái gì? Coi như thật không có đường, hắn cũng phải mình mở ra một con đường tới. Hắn liền không tin, có máy mô phỏng nơi tay, còn không cách nào tìm tới một đầu đường ra. Một lát sau, viện trưởng nói ra, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Cố Dương rốt cục nhớ tới chính sự, hỏi, làm sao đối phó thẩm vận? Viện trưởng không có trực tiếp cho ra đáp án, mà là đưa ra một vấn đề, ngươi có biết bất lậu cảnh cái danh xưng này có ý nghĩa gì? Cố Dương nói ra, mang ý nghĩa tu thành bất lậu chi thể. Viện trưởng nói, ngươi bây giờ hẳn là cũng có thể cảm giác được, ở trước mặt ngươi có hai con đường. Một là nguyên thần triệt để xông mở thiên môn, tiếp nhận thiên địa tẩy lễ, thành tựu nguyên anh. Đây là thượng cổ con đường. Một con đường khác là triệt để chặt đứt tự thân cùng thiên địa liên hệ, để thể nội tự thành tuần hoàn, đây chính là bất lậu cảnh. Cố Dương giật mình, chắc không được hắn đến pháp lực tam trọng thiên về sau luôn cảm thấy còn chưa tới cực hạn, tựa hồ có thể cao hơn một tầng, nguyên lai lại hướng lên chính là nguyên anh kỳ. Tại cái này thế giới thành tựu nguyên anh, ngươi sẽ phát hiện thực lực so pháp lực cảnh cơ hồ không có bất luận cái gì tăng lên, nhận thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, nguyên anh giả yếu tốc độ so nhục thân nhanh hơn, tuổi thọ ngược lại sẽ rút ngắn. Đây là thành tựu nguyên anh tệ nạn. Sau khi đột phá, thực lực không có tăng lên không nói, tuổi thọ sẽ còn rút ngắn. Cố Dương kinh ngạc, thế mà còn có loại sự tình này. Tu thành bất lậu chi thân chính là mở ra nhân thể bí tàng, trên thực tế là thượng cổ thể tu con đường, lại ngăn cách cùng thiên địa liên hệ, có thể chậm lại tuổi thọ sói mòn tốc độ, từ đó có ngàn năm tuổi thọ. Thế nhưng là bất lậu chi thể đồng dạng có một cái tệ nạn, một khi xuất thủ liền không thể tránh né, sẽ tạo thành sinh mệnh lực trôi qua. Cho nên đến cái này cảnh giới, muốn sống được lâu liền muốn tận lực không cần cùng người động thủ. Nguyên lai là dạng này, chắc không được đều nói bất lậu cảnh cường giả cực ít sẽ nhúng tay chuyện thế tục, chỉ có tốt tộc sinh tử tồn vong trước mắt mới có thể xuất thủ. Những lao quái vật này là không muốn sao? Hiển nhiên không phải, bọn hắn là bởi vì tiết mệnh, mỗi lần xuất thủ đều muốn tiêu hao một bộ phận sinh mệnh lực, cái này ai chịu nổi? Dù sao hắn tu luyện Phượng Vũ Cựu Thiên bên trong, mặc dù là tương tự con đường, nhưng không có đề cập qua còn có dạng này tác dụng phụ. Chỉ nghe viện trưởng tiếp tục nói ra, Thẩm Vận tu luyện Thái Ưu Phệ Nguyệt Công, năm đó thôn phệ không ít đồng dạng tu luyện môn này công pháp người, có được khổng lồ sinh mệnh lực. Bất quá hắn đã sống hơn 1.000 năm, còn lại sinh mệnh lực sẽ không quá nhiều. Ngươi nghĩ thắng qua hắn chỉ có cùng hắn liều tiêu hao. Cố Dương lập tức bỗng nhiên sáng sủa, loại tin tức này thực sự là quá trọng yếu. Trước đó mô phỏng hắn cùng Thẩm Vận chiến đấu, đều là tận lực tránh cùng nó dây dưa, vừa đánh vừa trốn. Cái này mạch suy nghĩ liền sai, muốn đi ngược lại con đường cũ, liều tiêu hao, đem đối phương sinh mệnh lực cho liều xong, hắn tự nhiên là thắng. Muốn nói liều tiêu hao, hắn không có sợ qua ai. Hắn hưng phấn nói ra, đa tạ viện trưởng chỉ điểm. Viện trưởng nói ra, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu không phải là ngươi, Lang Ba cũng không thể nhanh như vậy đột phá đến thần thông cảnh. Vạn bối còn có một cái yêu cầu quá đáng. Ngươi nói, hy vọng tiền bối có thể đem Trích Tinh các tầng cao nhất môn kia kiếm pháp chuyển cho Vạn bối. Viện trưởng nhìn hắn chằm chằm 2 giây, nói ra, ngươi có biết môn này kiếm pháp đại biểu cho cái gì? Không biết, chỉ là Vạn bối thật rất cần môn này kiếm pháp. Ngươi là học đao, muốn chuyển luyện kiếm pháp, nói thế nào dễ dàng. Xin tiền bối thanh toán. Tốt, ta có thể đem kiếm pháp chuyển cho ngươi, nhưng là ta có một cái điều kiện. Tiền bối thỉnh giảng. Tương lai mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi muốn bảo trụ văn viện truyền thừa, thời hạn vì 300 năm. Ta đáp ứng. Cố Dương trở lại Trích Tinh các, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Thế mà thành công. Hắn trong lòng có chút vui sướng. Lúc trước mô phỏng bên trong, hắn thử qua đến cầu kiến viện trưởng, kết quả mô phỏng bên trong căn bản không có nói, rất hiển nhiên là thất bại. Lần này, hắn tự mình đến đây, chính là nghĩ biết viện trưởng cự tuyệt nguyên nhân. Ai ngờ, viện trưởng thế mà cứ như vậy đồng ý, mặc dù đưa ra một cái có chút điều kiện hà khắc. Tương lai 300 năm, muốn bảo trụ văn viện truyền thừa. Cái này tuyệt không phải là chuyện dễ, tương lai mấy chục năm, có thể nói là phong vân khuấy động, đầu tiên là Tinh La Tông, tiếp theo là Vạn Tượng Môn. Ngay cả tứ đại thánh địa cũng đỡ không nổi bọn hắn, có thể thấy được bọn hắn thực lực đến cỡ nào hùng hậu. Nói không chừng, hai cái này môn phái bên trong, liền có động hư cảnh tồn tại. Bất quá, đây đều là đáng giá. Cố Dương lực chú ý, trở lại trong đầu đạo kiếm ý kia bên trên, trong lòng vẫn như cũ có chút kinh ngạc. Trên đời này, lại có thần kỳ như thế kiếm pháp. Viện trưởng truyền cho hắn, chính là một đạo kiếm ý, nhưng không có danh tự. Gánh chịu đạo kiếm ý kia là một thanh không trọn vẹn ngọc kiếm, bên trong kiếm ý chuyển cho hắn về sau, trôi này ngọc kiếm cũng biến thành cho bụi. Nói cách khác, đạo kiếm ý này chỉ có thể chuyển cho một người. Chắc không được viện trưởng sẽ đưa ra như thế hà khắc yêu cầu. Đạo kiếm ý này huyền hoặc khó hiểu, lấy hắn cảnh giới, cũng hoàn toàn không cách nào lý giải. Cấp độ chi cao, vượt xa hắn học qua bất luận cái gì một môn đạo pháp. Hắn thậm chí không biết từ nơi nào bắt đầu lĩnh ngộ đạo này kiếm ý. Đón lấy đến cả ngày thời gian, Cố Dương đều tại lĩnh hội môn này kiếm pháp, nhưng không được mấu chốt, không có chút nào tâm đắc. Xem ra vẫn là cơ sở quá kém, muốn học từ đầu. Chương 273, Thẩm Vận. Cùng ngày, Cố Dương cùng Bùi Thiến Lan ngay tại văn viện ở lại. Thẩm gia vị kia lão tổ thật đúng là đủ cẩn thận, đối mặt hắn cái này pháp lực cảnh hậu bối, cũng là một tí hiểm nguy cũng không chịu bước lên. Hắn đều rời đi hoàng cung, lão gia hỏa kia đều không xuất thủ. Xem ra, hắn không ra thần đô, đối phương là tuyệt sẽ không động thủ. Bất quá ngẫm lại, cái lao quỷ này sống hơn ngàn năm, tuyệt đại đa số thời điểm đều là núp ở trong gia tộc, tuyệt đối là không thiếu kiên nhẫn. Cố Dương còn lại 2 lần máy mô phỏng biết đây là dùng để khẩn cấp, không thể tùy tiện dùng linh tinh. Ban đêm, hắn đến văn viện thư khố mượn một bản kiếm pháp bí tịch, bắt đầu lại từ đầu học kiếm pháp. Vì có thể đi tàng thư các mượn sách, hắn còn gia nhập văn viện, trở thành một khách tọa giáo sư, mới đến mượn sách tư cách. Lấy hắn võ đạo tu vi, cho dù đổi luyện kiếm pháp, vào tay cũng rất nhanh. Hắn tại phàm cảnh thời điểm, đối với kiếm pháp cũng có chỗ đọc lướt qua, chỉ là không có như vậy tinh thông. Thẳng đến tam phẩm về sau, mới chủ tu đao pháp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Dương cùng Bùi Thiến Lan vừa ngồi xe ngựa rời đi văn viện đại môn, Võ Nhị liền nhảy lên trên, nói ra, làm xong, lập tức xuất phát, đi Vân Châu. Chúng ta chỉ có nửa ngày thời gian. Cố Dương cũng không hỏi hắn là thế nào giải quyết, xuống xe ngựa, mang theo hai người liền đằng không mà lên, hướng phương bắc bay đi. Thần đô bên ngoài, tòa nào sơn phong bên trong. Sáng sớm, mặt trời mới vừa từ trên đường chân trời dâng lên, kim hoàng ánh sáng mặt trời chiếu ở một tòa trên ngọn núi, lại soi sáng ra một mảnh bóng râm. Kiếm cung. Đột nhiên, một tiếng nói giả mua từ kia phiến trong bóng tối truyền ra, vì sao muốn ngăn cản lão phu? Ân tình. Một cái băng lãnh thanh âm từ dưới chân núi truyền đến, so trên đỉnh núi cương phong còn muốn rét lạnh thấu xương. Một lát sau, người kia lại nói hai chữ, nửa ngày. Ý tốt là thiếu ân tình của người khác, tại nơi này ngăn cản hắn nửa ngày thời gian. Rất tốt. Trong bóng tối, âm thanh giả mua kia cũng biến thành băng lãnh bắt đầu, lão phu nhớ kỹ. Sau đó, không còn có thanh âm truyền ra. Cố Dương bay ra thần đô về sau, thật lâu đều không ai đuổi theo, không thể không bội phục, Võ Nhị giao lưu thật đúng là rộng lớn. Không biết từ nơi nào tìm đến một người, thế mà có thể ngăn cản Thẩm Vận vị này bất lậu cảnh cường giả. Lần trước, còn có thể để Tào Côn bằng vị này thương thánh nể tình. Vân Châu cùng thần đô liền nhau, sau hai canh giờ, Vô Lượng Sơn liền đã ở nhìn. Cố Dương để tránh đánh cỏ động rắn, trước rơi xuống đất một chỗ trong rừng. Hắn hỏi, Xích Tôn giáo bên trong, còn có cái gì cao thủ sao? Võ Nhị nói ra, cũng liền một cái xích nhật, hắn đã là bất lậu cảnh, bây giờ không tại sơn môn bên trong. Bất quá, phải cẩn thận vị kia. Cố Dương lắc đầu nói, không cần lo lắng, nó sẽ không xuất thủ. Từ khi hắn bị Tam Thánh môn Triều Dương Đại Thánh cho để mắt tới về sau, Xích Minh Thiên vị kia liền không có đối với hắn xuất thủ qua. Hắn thậm chí hoài nghi, nó có phải là biết Triều Dương Đại Thánh muốn đối phó hắn, cho nên không còn lãng phí tinh lực tại hắn trên thân. Muốn thật sự là lời như vậy, vậy con này lão quái vật, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Ý vị này nó cực kỳ lý trí, không có bị cừu hận choáng váng đầu óc, mà lại nguồn tin tức cực kỳ rộng khắp ngay cả Tam Thánh môn sự tình, đều chạy không khỏi hắn thay mắt. Quả nhiên, đến cấp độ này, hắn gặp phải mỗi cái địch nhân, đều không phải dễ đối phó như vậy. Cố Dương ba người hướng Vô Lượng Sơn phương hướng bay lượn mà đi. Hắn hỏi Võ Nhị, Thẩm Vận thực lực như thế nào? Võ Nhị nói ra, có thể tiếp ta hai đao. Cụ thể một chút. 100 năm trước, hắn vừa vận phóng ra bước thứ hai. Bất lộ cảnh, đồng dạng chia làm 3 cấp độ, bước thứ nhất, mở ra nhân thể bí tàng, kích hoạt lên toàn bộ tiềm lực, có thể chứa được lượng lớn pháp lực. Bước thứ hai, đả thông nhân thể bí tàng cùng huyệt khiếu quanh người cầu nối, hình thành một cái nội vũ trụ, có thể dung nạp pháp lực gia tăng gấp 10 trở lên. Bước thứ ba, nguyên thần hòa tan vào thân thể mỗi một giọt huyết dịch, thậm chí mỗi một cái tế bào. Sinh mệnh lực chuyển hóa thành pháp lực hiệu suất tăng lên rất nhiều. Nói trắng ra là, giai đoạn này chính là đào móc tự thân tiềm lực, tương đương với trong truyền thuyết tích huyết trọng sinh. Đáng tiếc, bởi vì thiên địa pháp tắc cải biến, dù là nhục thân tu luyện đến loại trình độ này, bởi vì không cách nào từ thiên địa ở giữa thu hoạch được năng lượng bổ sung, còn lại một giọt máu lúc, nhiều nhất nguyên thần có thể tồn tại một đoạn thời gian. Đợi đến trong máu lực lượng tiêu tán, nguyên thần tự nhiên cũng sẽ vẫn diệt. Thẩm Vận là bước thứ hai, chỉ là nhục thân, liền không biết cường đại đến loại trình độ nào, tăng thêm hùng hậu vô cùng pháp lực. Nếu không phải hắn có bắt sống ý nghĩ, Cố Dương chưa chắc là hắn đối thủ. Võ Nhị tiếp tục nói ra, Thẩm Vận là cái vô cùng xảo trá người, hắn vốn là Tam Thánh môn trong đó một vị đại thánh nô bộc, bởi vì nhân loại thân phận, được phái đến nhân gian. Hắn tu luyện Thái Ưu Vệ Nguyệt Công, là một môn cực kỳ âm hiểm công pháp. Hai cái đồng dạng tu luyện môn này công pháp người, có thể lẫn nhau thôn vệ đối phương, đem công lực của đối phương thậm chí sinh mệnh bản nguyên nuốt mất, lớn mạnh tự thân. Nói đến đây cái, trong giọng nói của hắn lộ ra cực kỳ chán ghét. Thẩm Vận mới tới nhân gian lúc, liền cố ý đem môn này công pháp truyền bá ra ngoài. Rất nhiều người không rõ nội tình, coi là được kỳ ngộ, cuối cùng đều vì hắn làm áo cưới. Việc này bại lộ về sau, hắn sáng lập Thẩm gia, quản nạp cơ thiếp, sinh rất nhiều dòng dõi, đem Thái Ưu Vệ Nguyệt Công cho con cái nhóm, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, mỗi một đời đều muốn quyết ra một vị thần thông cảnh cho đến. Cũng chỉ có tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên người mới có thể có lấy may mắn thoát khỏi. Hắn mục đích chính là muốn dùng loại này nuôi cổ hình thức, bồi dưỡng được bất lậu cảnh, lại từ hắn thôn vệ. Hắn lúc đầu đã nhanh muốn thành công. 1000 năm, hắn được không dễ dàng bồi dưỡng được một cái pháp lực tam trọng thiên thẩm chu, kết quả lại bị ngươi giết. Hắn như thế nào nuốt được khẩu khí này? Nói xong lời cuối cùng, Võ Nhị bao nhiêu có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cố Dương hôm qua tại văn viện viện trưởng nơi đó, nghe hắn nói Thẩm Vận thôn vệ rất nhiều sinh mệnh bản nguyên, còn tưởng rằng giống như là thiên cực thần công như thế. Hiện tại xem ra, Thái Ưu Vệ Nguyệt Công không có thiên cực thần công mạnh như vậy, nhưng cũng chính là hạn chế như thế, Thẩm Vận đem chủ ý đánh tới con cái phía trên, quả thực là khiến người giận sôi. Cùng nhận thiên cực đạo nhân mê hoặc, cuối cùng thôn vệ nhi tử hoàng đế so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Võ Nhị cuối cùng nói ra, Thẩm Vận cũng liền khi dễ một chút cảnh giới so với hắn thấp người, chờ ngươi đến bất lộ cảnh, mặc kệ là thiên vấn cửu đao, vẫn là thần tiêu cửu diện, đều có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh bại. Nói đến ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Cố Dương nói ra, vậy hắn phía sau chủ nhân đâu? Tam Thánh môn kia ba vị thiên nhân, làm sao ngăn cản? Võ Nhị sắc mặt lúc này chính là biến đổi, hắn năm đó chính là đưa tại Tam Thánh môn trong đó một vị trong tay. Thật sự là không có chút nào ngăn cản chi lực. Thiên nhân thực lực, tuyệt không phải bất lậu cảnh có thể so. Yên tâm, các nàng không dám tùy ý giáng lâm phương thiên địa này. Cảnh giới càng cao, sinh mệnh sói mòn tốc độ liền càng nhanh. Đây cũng là vì cái gì tứ đại thánh địa thiên nhân cảnh cường giả cực ít giáng lâm nguyên nhân. Cố Dương hỏi, ngươi năm đó cũng là bị tam thánh môn trong đó một vị cho an toán. Võ Nhị thanh âm có chút lạnh, năm đó ta một mực tại để phòng Xích Minh thiên vị kia, lại không nghĩ rằng xuất thủ vậy mà lại là tam thánh môn tiện nhân kia. Cố Dương ánh mắt khẽ động, nói như vậy, tam thánh môn cùng Xích Minh thiên vị kia kỳ thật sớm có cấu kết. Cùng so sánh, mặt khác hai cái thánh địa tồn tại cảm thấp hơn nhiều. Hắn hỏi, là Thẩm Vận chủ nhân, là Quách gia phía sau vị kia. Bây giờ nàng còn tại Đao mộ bên trong. Đao mộ. Cố Dương lại giải khai trong lòng một cái nghi hoặc. Tại trong đó một lần mô phỏng bên trong, hắn cùng Lăng Linh đã từng tiến về Đao mộ, lại chọc tới một vị đáng sợ cường giả, nguyên lai là Tam Thánh môn bên trong một vị. Hắn hỏi, còn có một vị đâu? Tam Thánh môn bên trong, tổng cộng có 3 vị thiên nhân, lúc này mới 2 vị, còn có một vị. Tam Thánh môn bên trong một vị khác chỉ xuất hiện qua một lần, chính là năm đó vây giết Hạ Đế thời điểm, sau đó liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Kia nó có nâng đỡ thế lực nào sao? Hẳn là La gia. Nguyên lai là La gia a. Cái này gia tộc, cùng Cố Dương còn có chút nguồn gốc, hắn cái kia nữ nhi, liền có La gia một nửa huyết thống. Không được. Đúng lúc này, Võ Nhị biến sắc, nói ra, Xích Nhật trở về. Cố Dương cơ hồ là đồng thời cảm ứng được một đạo cường đại vô song khí tức, lấy cực nhanh tốc độ giáng lâm đến Vô Lượng Sơn bên trong. Chương 274, thiên đường có lối ngươi không đi. Cung nên giáo chủ. Vô Lượng Sơn bên trên, một đám người hướng phía trên bầu trời một đạo hồng sắc thân ảnh hành lễ. Tại hồng sắc thân ảnh đằng sau, còn đi theo một đám người. Những người này, chính là Xích Tôn giáo nhân vật trọng yếu. Phía trước nhất chính là giáo chủ Xích Nhật, theo sát phía sau là đã từng thua ở Cố Dương trên tay thánh tử Đường Duệ, còn có vị kia điên điên khủng khủng Phượng Tiểu Tiểu. Cái này hai người xưa đâu bằng nay, đã là kim thân cảnh tu vi. Không chỉ có là bọn hắn, còn có ngày đó tại Thần Đô quốc trượng phủ thiết hạ cả mấy ý đồ đem Đại Chu triều đỉnh trọng thần một lưới đả kích mấy vị thần thông cảnh cường giả cũng đều tại. Mấy người kia tu vi cũng đều bước vào pháp lực cảnh. Thu hoạch lớn nhất tự nhiên là giáo chủ Xích Nhật, nhất cử thành tựu bất lộ cảnh. Tại Xích Tôn giáo, lực lượng đều là thần chủ ban tặng. Đây hết thảy đều là một tháng trước phát sinh, thần chủ đột nhiên cho thần ân, làm cho tất cả mọi người cảnh giới chống rông cất cao một tầng. Sức mạnh to lớn như vậy, để Xích Tôn giáo trên dưới trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Đến tận đây, Xích Tôn giáo mới xem như có được có thể so sánh thiên hạ chín họ thực lực. Thần chủ tại loại này thời điểm tăng lên bọn hắn thực lực, tự nhiên là vì tiếp xuống hành động làm chuẩn bị. Xích Tôn giáo đã được đến thần dụ, sắp tại cả nước các nơi phát động phản loạn, mục đích chỉ có một cái, để Đại Chu loạn bắt đầu. Giáo chủ vội vàng như thế bắt đầu, chỉ sợ tổn thất sẽ cực kỳ thảm trọng, Đại Chu võ bị còn không có hoàn toàn lỏng lẻo. Một cái trung niên văn sĩ bộ dáng nam tử ngay tại khuyên Xích Nhật. Người này là Xích Tôn giáo quân sư, ở đây Xích Tôn giáo cao tầng bao quát giáo chủ Xích Nhật ở bên trong, đối với truyền giáo tổ kiến vũ lực những chuyện này đều không am hiểu. Vị quân sư này chuyên môn phụ trách cái này một khối. Xích Nhật không dung chất vấn nói ra, đây là thần chủ chỉ lệnh, nhất định phải tại thời gian ước định phát động, tuyệt đối không dung sửa đổi. Vị quân sư kia nghe xong cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Tại Xích Tôn giáo, chất vấn giáo chủ có lẽ có thể được tha thứ, chất vấn thần chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Xích Nhật cũng không muốn rét lạnh vị này trợ thủ đắc lực tâm, nói ra, quân sư đừng nội, thần chủ an bài như vậy nhất định có đạo lý. Nghe nói thảo nguyên dã man nhân mấy năm trước lại ra một vị thiên nhân, vị kia man vương dã tâm mừng mừng chuẩn bị tại bắt đầu mùa đông lúc xâm lấn Đại Chu. Quân sư ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói ra, thần chủ kiến thức không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể so sánh. Kể từ đó, trong ngoài giáp công phía dưới triệu thất giang sơn nguy rồi. Đang khi nói chuyện, Xích Tôn giáo cả đám rơi xuống đất. Giáo chủ, đột nhiên lưu thủ tại Vô Lượng Sơn một người bẩm báo nói, vài ngày trước có một nữ tử xâm nhập trong núi, bị chúng ta phát hiện về sau trốn vào một cái sơn động bên trong. Kia sơn động có cấm chế tồn tại, đến nay không cách nào đánh vỡ. Xích Nhật thần sắc trầm xuống, máng phế vật, Vô Lượng Sơn bây giờ là Xích Tôn giáo đại bản doanh, lại bị người xông vào, mấy ngày qua cũng còn không có đem người bắt đến. Tuy nói trong giáo nhân vật trọng yếu đều không tại, chỉ có một vị kim thân nhất trọng hộ pháp thủ hộ sơn môn, nhưng là dạng này cũng quá phế vật đi. Người kia bịch một tiếng quỳ xuống, run lẩy bẩy, giáo chủ bất giận, dẫn đường. Vô Lượng Sơn phía sau núi, một cái trong sơn động, vách núi bốn phía hiện đầy cấm chế. Ở giữa chỗ là một cái hình tròn ao, ao nước một nửa là màu trắng, một nửa là màu đen, hình thành một cái thái cực đồ án. Nơi này chính là đạo môn Hắc Bạch Linh Chỉ. Toàn này linh chỉ đã có 100 năm không có người đến qua. Tiến vào nơi này phương pháp, chỉ có người trong đạo môn mới hiểu rõ. Nơi này bị Xích Tôn giáo chiếm về sau, bọn hắn không biết nơi này còn có dạng này một tòa linh chỉ. Dĩ vãng, đạo môn quy củ là mỗi 2 năm mở ra một lần, mỗi lần chỉ có thể có một người tiến vào, tại linh chỉ tiến hành tẩy lễ. Tòa này linh chỉ đối với phàm cảnh võ giả có chỗ tốt rất lớn, tăng tiến tu vi. Bây giờ 100 năm tích lũy, để chỗ này linh chỉ nước ao cơ hồ chứa đầy. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, nàng đã từ tam phẩm đột phá đến nhất phẩm đỉnh phong, khoảng cách thần thông cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Những này đều làm lợi Lăng Linh, nàng có thể không hề cố kỵ dùng linh chỉ đến tu luyện. Linh chỉ 100 năm tích lũy cũng đã tiêu hao gần một nửa. Lúc này nàng vẫn như cũ không ngừng mà hút lấy linh chỉ linh lực, một hít một thở ở giữa trong lỗ mũi hình thành cột khí màu trắng. Quanh người mấy trượng phạm vi bên trong, hình thành một đạo cường đại cương khí chuyển động tuần hoàn. Thân thể của nàng ngay tại phát sinh biến hóa kinh người. Đây chính là thành tựu kim thân dấu hiệu. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang. Trong sơn động một trận lay động, trên vách núi đá cấm chế sáng lên, sau đó phá tan tới. Ý vị này, sơn động cấm chế bị phá vỡ. Lăng Linh lúc này đã đến thời khắc quan trọng nhất, đối chuyện ngoại giới mắt điếc tai ngơ, tâm không ngoại vật chuyên tâm đột phá. Bên ngoài sơn động, xuất thủ phá tan cấm chế, là một vị pháp lực cảnh cường giả. Người này là Xích Tôn giáo trưởng Kinh Trường lão, đã từng cùng Thánh tử Đường Duệ cùng nhau đến Tĩnh Châu, phụ trách chắn Hoàng Cực kiếm thánh cửa vị kia. Thế mà tại bên trong xung kích thần thông cảnh, Xích Nhật cảm ứng được bên trong động tĩnh, không những không giận mà còn cười. Không cần đoán, đều biết vị bên trong kia nhất định là đạo môn truyền nhân. Hắn hạ lệnh, "Tiểu Tiểu, đem người ở bên trong cầm ra tới." "Phải." Phượng Tiểu Tiểu lộ ra có chút hưng phấn, liền muốn xông vào trong sơn động. Đúng lúc này, một cây đao từ trên trời giáng xuống, cắm ở sơn động cổng. Cái này thoáng một phát, ở đây tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Tại cây đao này rơi xuống trước đó, vậy mà không có người phát hiện. Phượng Tiểu Tiểu càng là kém chút đụng vào, may mắn phản ứng nhanh, kịp thời dừng lại. "Ai?" Xích Tôn giáo mọi người tất cả đều như lâm đại địch, bọn hắn đều ý thức được, đụng phải một cái kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Chỉ có tu vi cao nhất Xích Nhật ngẩng đầu, nhìn về phía chính hối hạ rơi xuống đạo nhân ảnh kia, trên mặt hiện lên một tia thâm trầm sắc ý, "Quắc, là ngươi?" Người kia đã rơi xuống đất, chặn sơn động cửa vào. "Là ngươi?" Thánh tử Đường Duệ cùng Phượng Tiểu Tiểu gần như đồng thời lên tiếng nói. Ngay tại mấy tháng trước, nam nhân trước mắt này chính là từng tại Tĩnh Hải Vương phủ thất bại bọn hắn hành động Cố Dương. Đường Duệ từng thua ở hắn trong tay, ngay từ đầu trong lòng có chút không cam lòng. Thế nhưng là theo Cố Dương cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, dùng một loại để người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, hắn đã sinh không nổi bất luận cái gì so sánh cùng nhau tâm tư. Hiện tại hắn ngay cả người ta phía sau lưng đều nhìn không thấy. Dù là hắn đạt được thần chủ đan điện, thành công đột phá tới kim thân cảnh, trên lệch vẫn như cũ to đến để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hắn biết cái này nam nhân lưu tại hắn trong lòng bóng ma, vĩnh viễn cũng vô pháp xóa đi. Giờ phút này gặp lại cái này nam nhân, Đường Duệ tâm tình cực kỳ phức tạp. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Xích Nhật cười như điên, nhìn qua Cố Dương ánh mắt lại là băng lãnh tới cực điểm. Hắn trong lòng sát ý sôi trào. Ngày đó tại Thần Đô, hắn thiết hạ một cái tuyệt diệu cả bẫy, lúc đầu có thể đem mười mấy tên thần thông cảnh cường giả lừa giết, lại trừ bỏ đại chu triều đỉnh trọng thần đều giết chết. Mắt thấy liền muốn đắc thủ thời điểm, thế mà bị cái này tiểu tử cho phá hủy. Hắn trong lòng phẫn hận tới cực điểm, muốn giết chi cho thông khoái. Ai ngờ, tại Thần Đô thành bên ngoài, đối mặt vừa vặn đột phá đến kim thân cảnh Cố Dương, hắn lại bị một con chim nhỏ dọa cho chạy. Sau đó từ thần chủ nơi đó biết được chân tướng về sau, hắn đem này coi là cuộc đời sỉ nhục lớn nhất. Nếu không phải thân phụ thần chủ mệnh lệnh đi không được, hắn đã sớm tìm Cố Dương đến rửa sạch sỉ nhục. Về sau, biết Cố Dương trong thời gian cực ngắn, vậy mà đã đuổi kịp hắn, đột phá tới pháp lực cảnh, hắn trong lòng cảm thấy một tia hoảng sợ. Thẳng đến hắn thu hoạch được thần chủ thần ân, đột phá đến bất lộ cảnh, lần nữa đem kia tiểu tử để qua sau lưng. Hắn vốn là dự định tìm một cơ hội, tìm được cái này tiểu tử, trừ bỏ lòng này đầu hòa lớn. Ai ngờ, cái này tiểu tử vậy mà đưa mình tới cửa. Pháp lực tam trọng thiên. Xích Nhật liếc mắt liền nhìn ra Cố Dương chân thực tu vi, vậy mà lại đột phá. Dạng này tu hành tốc độ, thực sự là không thể tưởng tượng. Trước đó có tin tức nói, đột phá đến pháp lực nhị trọng thiên, bất quá là nửa tháng trước sự tình. Nửa tháng, lại vượt qua nhất trọng thiên. Xích Nhật trong lòng sát ý càng kiên. Nếu là lại cho cái này tiểu tử một chút thời gian, chẳng phải là rất nhanh liền sẽ đột phá đến bất lộ cảnh. Như vậy, cái này tiểu tử thật không người có thể chế, trở thành Xích Tôn giáo chân chính họa lớn trong lòng. Chương 275, chiến bất lộ. Vành Long. Trong sơn động, cuồng bạo cương khí khẽ quét mà qua, mất đi cấm chế bảo hộ vách núi đều chấn động một chút đá vụn bị đánh rơi xuống tới mặt đất. Lăng Linh cả người lơ lửng tại không trung, quanh người một tầng vô hình cương khí mở ra, đá vụn rơi vào phía trên, nháy mắt bị chấn nát. Nàng mở to mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một đạo hào quang kinh người. Kim thân đã thành. Nàng một kiếm nơi tay, chiến ý ngang nhiên, chuẩn bị nên chiến địch nhân. Vừa rồi, nàng mặc dù tất cả tâm thần đều tại đột phá cảnh giới, đối ngoại giới vẫn như cũ có một chút cảm ứng. Biết sơn động cấm chế đã bị kích phá, lúc đầu phải đối mặt là khó mà địch nổi địch nhân. Ai ngờ, vừa mở mắt, cảm ứng được, lại là một cái quen thuộc vô cùng lại có chút xa lạ khí tức. Nàng không khỏi giật mình, Cố Dương, hắn làm sao lại tại nơi này? Trừ hắn ra, còn có hơn 10 đạo khí tức cường đại, tất cả đều là thần thông cảnh trở lên. Có lục đạo khí tức, sâu không lường được, rõ ràng là pháp lực cảnh. Trong đó một đạo, càng là cường đại đến để nàng cảm thấy ngạt thở, cách xa như vậy, bằng vào khí tức, liền áp chế cho nàng thể nội chân nguyên có chút bất ổn. Bất lộ cảnh. Lăng Linh một trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Xích Tôn giáo bên trong, vậy mà lại xuất hiện một vị bất lộ cảnh cường giả. Kỳ thật, ngày đó nàng thừa dịp Xích Tôn giáo một đám cao tầng không ở trong núi, len lén lẻn vào tiến đến, kết quả bị lưu thủ ở trong núi một vị thần thông cảnh cường giả phát hiện, sau đó bị ngăn ở Hắc Bạch Linh Trì bên trong, liền biết lần này là thập tử vô sinh. Tự biết hẳn phải chết, dứt khoát ném rơi hết thảy, lợi dụng Hắc Bạch Linh Trì tăng lên điên cuồng tự thân thực lực. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đem tòa này linh trì gần trăm năm tích lũy cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, liên tiếp vượt qua hai cái cảnh giới, lại đột phá đến thần thông cảnh. Làm như vậy, rất có thể sẽ dẫn đến tòa này linh chỉ bị hủy đi, tự thân cảnh giới bất ổn. Nhưng là, nàng đã không lo được nhiều như vậy. Đây là nàng sinh cơ duy nhất. Nàng thành công. Thành công bước vào thần thông cảnh, thế nhưng là vừa mở mắt, phát hiện địch nhân cường đại đến làm người tuyệt vọng. Hơn 10 vị thần thông cảnh, 6 vị pháp lực cảnh, còn có một vị bất lộ cảnh. Xích tôn giáo cường giả, chỉ sợ tất cả đều tại nơi này. Càng làm cho nàng tuyệt vọng là, Cố Dương vì cứu nàng, thế mà tới. Lăng Linh biết hắn đã là pháp lực nhị trọng thiên, còn chém giết Thẩm ra một vị pháp lực tam trọng thiên cường giả. Thế nhưng là, bây giờ phải đối mặt là một vị bất lộ cảnh. Tại Đại Chu, chỉ có bất lộ cảnh mới thật sự là chúa tể thiên hạ đại nhân vật. Thiên hạ chín họ sở dĩ là thiên hạ chín họ, cũng là bởi vì cái này chín nhà có bất lộ cảnh cường giả tọa chấn. Đồng lý, lục đại phái sở dĩ là cái này 6 cái, cũng chính bởi vì cái này 6 nhà đều có bất lộ cảnh cường giả. Tăng thêm một cái hoàn thất, thiên hạ đứng đầu nhất thế lực, liền cái này 16 cái. Nếu là có khác người có thể đột phá đến bất lộ cảnh, sáng lập gia tộc, chính là thiên hạ thứ 10 họ. Thành lập môn phái, đó chính là thứ 7 đại phái. Tại cái này thế giới, cân nhắc một cái thế lực mạnh yếu, cho tới bây giờ đều là cường đại nhất vị kia. Bây giờ, Tần gia tại thiên hạ chín họ bên trong xếp số 1, bởi vì Tần gia lão tổ có được cường đại nhất thực lực. Văn viện tại lục đại phái xếp số 1, là bởi vì có một vị thiên nhân tồn tại. Triệu gia là thiên hạ trung chủ, bởi vì hoàng cung bên trong đã có bất lộ cảnh cường giả, đồng thời lại có một vị thiên nhân tồn tại. Bất lộ cảnh cường giả ở giữa, dù là có sinh tử đại thủ, cũng cực ít sẽ ra tay. Đại Chu thành lập đến nay 500 năm ở giữa, vẫn lạc bất lộ cảnh cường giả, một cái tay đều tính ra tới. Bởi vì, muốn giết một vị bất lộ cảnh cường giả, phải bỏ ra giá quá lớn. 18 năm trước, nàng võ gia lão tổ, lọt vào mấy vị bất lộ cảnh cường giả vây giết, cộng thêm mấy vị kiếm thánh. Cũng chống đỡ thời gian nửa tháng, cuối cùng, là bởi vì sinh mệnh lực hao hết mà chết. Lại hướng trước số, là 100 năm trước, bên trên một đời đạo môn trưởng giáo cái chết, vẫn là Xích Minh Thiên vị kia xuất thủ. Bất lộ cảnh có bao nhiêu khó giết, có thể thấy được chút ít. Là ta hại hắn. Lăng Linh trong lòng run lên. Nàng bỗng nhiên nắm chặt trong tay trường kiếm, nghĩa vô phản cố hướng cửa động phương hướng bay đi. Cố Dương vì nàng, một mình đối mặt cường địch. Nàng làm sao có thể một người xuống tạm? Một lát sau, nàng liền đến cửa hang, lấy gặp Cố Dương thân ảnh cao lớn kia, một người một đao, đem địch nhân đều ngăn tại bên ngoài. Kia không ai bị nổi thân ảnh, là như thế quen thuộc. Cái này nam nhân, mặc kệ gặp được cỡ nào địch nhân cường đại, chưa từng có lùi bước qua. Phàm cảnh lúc là như thế này, bây giờ vẫn là như vậy. Dù là hắn hiện tại đối mặt, là thế gian cường đại nhất võ giả. Cố Dương không quay đầu lại, cũng không cùng nàng nói câu nào, giữa hai người nhưng lại có 10 phần ăn ý. Lăng Linh đứng tại phía sau hắn, cảm giác được áp lực nhẹ đi, để nàng có thể trực diện phía trước vị kia bất lậu cảnh cường giả. Chết. Xích Nhật Động, hắn bỏ qua những cái kia có hoa không quả chiêu thức, sử dụng nhất nguyên thủy, cũng là bất lậu cảnh cường giả cường đại nhất thủ đoạn, vật lộn. Thành tựu bất lậu chi thể, mở ra nhân thể bí tàng, đem tự thân tiềm lực đào móc đến cực hạn. Lực lượng của thân thể, đủ để so sánh thượng cổ thần thú. Một quyền này, cơ hồ đem không gian đánh cho sụp đổ. Cực hạn tốc độ, siêu việt nhân thể phản ứng thần kinh tốc độ. Người ở chỗ này, cơ hồ không ai có thể thấy rõ thân ảnh của hắn. Hắn bất lậu chi thể, thậm chí có thể ngăn cách pháp lực, có một chút vạn pháp bất xâm ý tứ. Bất lậu cảnh cường giả cường đại, dưới một quyền này, hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Bình thường pháp lực cảnh, đối mặt một quyền này, chỉ có bị tại chỗ oanh sát phần. Ầm. Một nắm đấm, rắn rắn chắc chắc cùng Xích Nhật nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Lực lượng kinh khủng, hình thành một đạo sóng xung kích, lấy hai người làm tâm điểm quét ngang mà ra. Núi đá sụp đổ, cây cối ngã bay lên. Hai người quanh người 10 mét trong vòng, mặt đất đều bị cày mất một tầng. Xích Nhật cái này nhất định phải được một quyền, lại bị đỡ được. Hắn chỉ cảm giác một cỗ khó mà hình dung lực lượng đột nhiên đụng tới, để bộ ngực hắn một buồn bực, hô hấp một phòng. Không tự chủ được bay ngược mà ra. Bay thẳng đến ra 10 mấy mét, mới dừng thế đi. Cái này, làm sao có thể? Xích Nhật thấy Cố Dương đứng tại chỗ, vậy mà không nhúc nhích tí nào, một mặt kinh hãi, biểu tình kia, tựa như là thấy quỷ. Hắn đã thông nhân thể bí tàng, khai phát ra nhân thể tất cả tiềm lực, chỉ bằng vào nhục thân, có thể cùng thượng cổ thần thú chống lại. Theo lý thuyết, một quyền này đủ để đem bất luận cái gì không pháp lực cảnh cho đánh nổ. Trừ phi là cầm trong tay tuyệt thế thần binh, mới có thể ngăn lại một kích này. Cố Dương bất quá là pháp lực cảnh, vậy mà ngạnh sinh sinh đón lấy một quyền này của hắn, còn đem hắn đánh lui. Cái này tiểu tử lực lượng, vậy mà còn cao hơn mình. Xích Nhật trong lòng vừa sợ giận đan sen. Không có khả năng. Hắn lần nữa phi thân mà lên, hai người vứt bỏ hết thể hoa xảo, chỉ bằng vào lực lượng cùng tốc độ va chạm. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, hai người không biết giao thủ bao nhiêu lần, mỗi một lần đánh kích đều sẽ bộc phát ra kinh khủng sóng xung kích. Mọi người vây xem, bất luận là Xích Tôn giáo mọi người, vẫn là Lăng Linh, đều không thể không lẫn mất xa xa, sợ bị sóng đánh tới. Chiến đấu như vậy, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, không có pháp lực, không có hoa xảo chiêu thức, có chỉ là cực hạn tốc độ cùng cực hạn lực lượng. Tại dạng này lực lượng trước mặt, dù là mấy vị pháp lực cảnh cường giả, đều cảm giác được pháp lực của mình tựa như là giấy đồng dạng. Cái gọi là kim thân, tại dạng này lực lượng trước mặt, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Người ở chỗ này, không có một cái không sợ hãi. Cách đó không xa, Bùi Thiến Lan nghe xa xa động tĩnh, có chút nóng nảy như lửa đốt, hận không thể bay qua hỗ trợ. Bên cạnh, Võ Nhị ngồi tại một khối tảng đá bên trên, thần sắc có chút phức tạp, lẩm bẩm nói ra, "Tốt tiểu tử." Cố Dương bây giờ thực lực, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, là đủ cùng bất lậu cảnh một tầng xích nhật đánh cho có qua có lại, thậm chí chiếm được thượng phong. Chờ hắn đến bất lậu cảnh, thì còn đến đâu? Trước kia, hắn còn có chút lo lắng. Đến lúc này, hắn liền biết, trước đây lo lắng đều là dư thừa. Lấy Cố Dương thực lực, muốn giết xích nhật có lẽ có chút khó khăn, nhưng là muốn dẫn lấy Lăng Linh toàn thân trở ra, là chuyện dễ như trở bàn tay. Muốn biết, hắn còn không có xuất đao đâu. Ẩm. Thứ 18 quyền, xích nhật rốt cuộc không chịu nổi kia lực lượng của bạo, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đâm vào một tòa trên ngọn núi, cả tòa sơn phong ầm vang sụp đổ. Xích tôn giáo mọi người thấy vãi cả linh hồn, giáo chủ vậy mà đánh không lại kia tiểu tử. Ta muốn ngươi chết. Và anh. Tòa nào sơn phong đột nhiên nổ tung, một cỗ khủng bố tới cực điểm lực lượng bộc phát ra. Chỉ thấy một vòng màu đỏ hỏa diễm bay lên, giống như một vòng mặt trời, lóa mắt phải làm cho người mắt mở không ra. Xích nhật muốn liều mạng, liều lĩnh đem sinh mệnh lực chuyển hóa thành pháp lực, đây là một loại không nên xuất hiện tại cái này thế gian lực lượng. Dưới đây Cố Dương đối mặt với nổi điên xích nhật, trên mặt cũng nhiều mấy phần ngưng trọng, rốt cục giơ lên phượng vũ đao. Đúng lúc này, một tòa tháp bay đến đỉnh đầu hắn, không ngừng biến lớn, chính là đạo môn chí bảo trấn yêu tháp. Cố Dương cảm giác thể nội pháp lực trì trệ, lại bị trấn yêu tháp chế trụ. Xích nhật đến bất lậu cảnh về sau, đã có thể phát huy ra món chí bảo này một bộ phận uy lực. Hắn hét lớn một tiếng, thu. Trấn yêu tháp dưới đáy xuất hiện một cỗ hấp lực cường đại. Cố Dương cùng Lăng Linh cảm giác thể nội pháp lực cùng chân nguyên hỗn loạn lung tung, bị hút vào trấn yêu tháp bên trong, biến mất trong nháy mắt không gặp. Các ngươi ở bên ngoài bảo vệ tốt. Xích nhật phân phó một tiếng, toàn bộ hóa thành một đạo hỏa diễm, chủ động bay vào trấn yêu tháp bên trong. Đây mới là trấn yêu tháp món chí bảo này chính xác mở ra phương thức, đem người hút vào trong tháp về sau, chân thân tiến vào bên trong, đem địch nhân chu sát. Làm chủ nhân, tại tháp bên trong có được tuyệt đối sân nhà ưu thế, mà lại hắn tại tháp bên trong còn có thể mượn nhờ thần chủ lực lượng. Không giết Cố Dương, hắn thể không làm người. Chương 276, thiên nhân thi thể. Cố Dương tiến vào trấn yêu tháp về sau, nháy mắt tránh thoát kia cỗ trói buộc lực lượng, một phát bắt được Lăng Linh tay rơi xuống mặt đất. Nơi này chính là trấn yêu tháp thứ nhất tầng. Ánh mắt quét qua ở giữa, hắn phát hiện nơi này tựa hồ có chút không giống. Tia sáng trở nên càng thêm u ám. Trong không khí, loại kia bầu không khí ngột ngạt càng thêm dày đặc, kia cô vô hình sức áp chế so trước đó mạnh gấp mấy lần. Hắn hỏi Lăng Linh, không có sao chứ? Lăng Linh lắc đầu, chỉ là sắc mặt có chút không tốt lắm. Nàng đồng dạng nhận lấy áp chế, chỉ có thể vận khởi chân nguyên chống cự. Cứ như vậy, tăng tốc chân nguyên sói mòn tốc độ. Lúc này trấn yêu tháp liền như là hoàng truyền động thiên đồng dạng, thiên địa nguyên khí tính chất cải biến, sẽ xâm hại nhân thể. Đây là một cái cực kỳ bất lợi cho võ giả hoàn cảnh. Nàng một mặt ngưng trọng nói ra, trấn yêu tháp làm sao lại biến thành cái dạng này? Nhân loại tiến vào trong đó, hẳn là sẽ không nhận áp chế mới đúng. Nó bị một lần nữa tế luyện qua. Cố Dương trong lòng đồng dạng có chút nặng nề, thông qua trấn yêu tháp hoàn cảnh, có thể suy đoán ra, Xích Minh Thiên vị kia, lực lượng trở nên càng cường đại. Có lẽ, năm đó cùng Văn Viện viện trưởng sau trận chiến ấy, tiêu hao lực lượng lại khôi phục. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Hắn cùng Xích Minh Thiên vị kia đã kết cửu oán, đến không chết không thôi tình trạng. Hắn ngược lại không muốn cùng đối phương là địch, vấn đề là người ta không chịu bỏ qua hắn a, hắn có thể có cái gì biện pháp? Chỉ có thể kiên trì lên chứ sao? Đi thôi. Đột nhiên, Cố Dương cảm giác được trấn yêu tháp bên trong áp lực lần nữa tăng vọt, không còn lưu lại, kéo Lăng Linh tay, bay về phía thông hướng tầng thứ hai cái kia trận pháp. Thủ trấn vẫn như cũng là một con kim thân nhất trọng hồn yêu, chỉ là thực lực so với trước đó hồn yêu cường đại mấy lần. Cố Dương tiện tay một đao chém, thu hoạch được một điểm năng lượng, trước mắt số dư còn lại 46 điểm. Cứ như vậy, Cố Dương một đường giết tới trấn yêu tháp thứ 8 tầng. Tầng thứ 2 có 2 đầu kim thân nhất trọng hồn yêu. Tầng thứ 3 là một đầu kim thân nhị trọng hồn yêu, 4 tầng 2 đầu kim thân nhị trọng. Đến đệ thất trọng, chính là pháp lực nhất trọng thiên. So với trước đó, cường độ tăng lên không phải một chút điểm. Cố Dương đến thứ 8 tầng về sau, không có vội vã đi vượt quan, mà là tại tìm kiếm lấy cái gì. Tâu Ngưng Yên nói qua, nơi này có một đầu yêu tộc đại thánh thi thể. Hắn sở dĩ cùng Xích Nhật tại nơi đó đánh nửa ngày, chính là chờ lấy đối phương đem hắn thu nhập trấn yêu tháp bên trong, chính là vì cái này một bộ thiên nhân cấp bậc thi thể. Chỉ chốc lát, hắn đã nhìn thấy cách đó không xa, có một bộ đặc biệt to lớn thi hải, trong lòng vui mừng, tìm được. Nhìn cố kia thi hải hình trạng, rõ ràng là một loại giống chim. Hơn phân nửa chính là hạ triều thời kỳ vị cuối cùng yêu thánh, thần kê đại thánh. Hắn rơi xuống thi thể trước mặt, nói ra, chúng ta tại huyết mạch bên trên, bao nhiêu có một chút nguồn gốc, hôm nay mượn ngươi thi thể dùng một lát. Có quái chớ trách. Nói, tay hắn đặt tại trên thi thể. Kiểm tra đến năng lượng nguyên, phải chăng nạp tiền? Phải. Trên mặt đất cỗ thi thể kia nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nạp tiền thành công, thu hoạch được 500 điểm năng lượng, trước mắt số dư còn lại 558 điểm. 500 điểm. Cố Dương bị to lớn vui sướng cho đánh trúng, không có uổng phí hắn khẽ đảo tâm tư a. Lần trước, hắn tại Thủy Nguyệt động tiên, xử lý 6 vị kim đan kỳ tu sĩ, cộng thêm 2 vị nguyên anh kỳ, cũng liền đạt được hơn 400 điểm năng lượng. Hiện tại, đều không cần làm sao đánh nhau, một cỗ thi thể liền đáng giá 500 điểm, có thể nói là lấy không. Một bên Lăng Linh nói ra, a, dưới đáy còn có một bộ nhân loại thi thể. Cố Dương nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy một cỗ thi thể, nhìn thi thể hư thối trình độ, chết thời gian sẽ không quá dài. Hắn thuận tay nạp tiền rơi. Nạp tiền thành công, thu hoạch được 250 điểm năng lượng, trước mắt số dư còn lại 808 điểm. Hơn 200 điểm, chứng minh đây là một vị bất lậu cảnh ba tầng cường giả. Cố Dương phi thường ngoài ý muốn, vì sao Trấn Yêu Tháp bên trong sẽ có dạng này một vị cường giả chết tại nơi này? Kia thế nhưng là thiên nhân phía dưới cường đại nhất tồn tại. Cho dù là thiên hạ chín họ cùng lục đại phái bên trong lão quái vật có được cái này tu vi cũng là số ít. Mấy trăm năm qua bị giết bất lậu cảnh cũng liền một vị võ gia lão tổ, còn có chính là đời trước đạo môn trưởng giáo. Chẳng lẽ đây là đạo môn trưởng giáo? Một bên Lăng Linh đột nhiên nói ra, ta biết nàng là ai.
Ai?
Sư tôn đã từng nói, tại Trấn Yêu Tháp bên trong cất giấu một người, là Bích Tiêu Cung đệ tử. Lăng Linh sư tôn chính là đương đại đạo môn trưởng giáo Văn Giác. Cố Dương bừng tỉnh đại ngộ, lập tức toàn minh bạch. Nhớ kỹ Tô Ngưng Yên lúc trước chính là tại thứ 8 tầng tìm được một thanh kiếm. Thanh kiếm kia hiển nhiên đối nàng cực kỳ trọng yếu. Cô thi thể này chính là thanh kiếm kia ban đầu chủ nhân. Tô Ngưng Yên lúc ấy chủ động tiến vào Trấn Yêu Tháp, chính là biết Bích Tiêu Cung đệ tử trốn ở nơi này, cố ý tiến đến tìm kiếm thanh kiếm kia. Từ những này có thể suy đoán ra, Tô Ngưng Yên xác thực cùng Bích Tiêu Cung quan hệ mật thiết. Hắn ngạc nhiên nói, tại sao phải trốn ở Trấn Yêu Tháp bên trong? Ta đây liền không biết. Kỳ thật, cũng không khó đoán, lấy người này thực lực, có thể làm cho nàng tránh né, chỉ có thiên nhân cảnh cường giả. Nói không chừng, chính là Xích Minh Thiên vị kia. Đáng thương a, trốn ở nơi này, thế mà cũng không thể tránh thoát họa sát thân. Cố Dương không có nhàn rỗi, đem phụ cận mấy cỗ thi thể tất cả đều nạp tiền rơi, mặc dù đạt được năng lượng không nhiều, tổng cộng cũng liền mười mấy điểm, bất quá, thịt mỗi cũng là thịt nha. Chờ ta một hồi. Hắn đem cái này một tầng có giá trị yêu tộc thi thể đều nạp tiền rơi về sau, cùng Lăng Linh nói một câu, mở ra hệ thống. Phải chăng sử dụng nhân sinh máy mô phỏng? Sử dụng một lần, tiêu hao 40 điểm năng lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại lên giá, từ 20 điểm đã tăng tới 40 điểm. Ý vị này, hắn hiện tại hơn 800 điểm năng lượng, chỉ đủ tiến hành 20 lần mô phỏng. Đau lòng thì đau lòng, mô phỏng vẫn là phải tiếp tục. Phải. 22 tuổi, ngươi đã pháp lực tam trọng thiên, ngươi tiến về Vô Lượng Sơn cứu bị nhốt Lăng Linh, cùng bất lậu cảnh Xích Nhật một trận đại chiến, bị thu nhập Trấn Yêu Tháp bên trong. Ngươi xông đến tầng thứ 9, cùng nắm trong tay Trấn Yêu Tháp Xích Nhật lại lần nữa đại chiến, ngươi đem hắn đánh bại, lại không cách nào bảo hộ Lăng Linh, làm hại nàng bỏ mình tại chỗ. Ngươi xông ra Trấn Yêu Tháp, đau lòng đến cực điểm, thề phải đuổi giết Xích Nhật, nửa ngày sau, Thẩm Vận xuất hiện, Xích Nhật thừa cơ đào tẩu. Ngươi không thể thoát khỏi Thẩm Vận, bắt đầu liều mạng. Ngươi lấy trọng thương làm đại giá, kinh sợ thối lui Thẩm Vận. Hóa thân Phượng Hoàng, trốn hướng Lương Châu, lần nữa tiến vào Kim Đình Động Tiên. Sau đó không lâu, Thẩm Vận truy đến Kim Đình Động Tiên, càng không ngừng quấy rối ngươi, không cho thương thế của ngươi khôi phục. Nửa tháng sau, thương thế của ngươi càng ngày càng nặng, mắt thấy là phải bị bắt sống thời điểm, một vị thiên nhân giáng lâm, đem Thẩm Vận đánh lui. Vị kia thiên nhân đưa ngươi cứu trở về Kim Đình, cho ngươi trị thương, muốn cùng ngươi hợp tác. Ngươi rơi vào đường cùng, chỉ có thể đáp ứng. Một năm sau, thương thế của ngươi khỏi hẳn, bắt đầu đi mặt khác hai cái quốc gia, săn giết thần linh. Hai năm ở giữa, hai đại quốc gia tổn thất nặng nề, Kim Đình quốc thực lực không ngừng bành trướng. Rốt cục đưa tới mặt khác hai cái quốc gia thiên nhân cảnh, liên thủ công lên Kim Đình quốc. Một trận chiến này, đánh 10 năm. Ngươi đem hai đại quốc gia thần linh cơ hồ toàn bộ giết sạch. Cuối cùng chọc giận một vị thiên nhân, từ bỏ vây công Kim Đình, nội điên bình thường đuổi giết ngươi. Ngươi một đường chạy trốn, trốn đến Thông Thiên thần viên thi thể chỗ, dẫn tới lòng đất vị thần bí nhân kia cùng vị kia thiên nhân đại chiến. Thời khắc mấu chốt, Kim Đình quốc chủ xuất hiện, bằng sức một mình, đem hai người đều tru sát. Đem Kim Hoàng Ngọc Sách một lần nữa hợp lại là một. Tiên vị nâng cao một bước, bước vào động hư cảnh. Ngươi rời đi Kim Đình động thiên, trở lại Đại Chu. Sau đó không lâu, Triều Dương đại thánh chân thân giáng lâm, ngươi bằng vào Kim Đình quốc chủ ban thưởng lực lượng của ngươi, ngăn lại một kích. Tại sinh tử trong nháy mắt, lĩnh ngộ thần tiêu lục diệt thức thứ tư thiên nhân suy diệt. Tại Triều Dương đại thánh trên mặt lưu lại một cái vết thương. Ngươi chết, quanh năm 35 tuổi. Lăng Linh thế mà chết. Cố Dương nhìn thấy kết cục này, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn vẫn là quá khinh thường, không nghĩ tới Trấn Yêu Tháp lực lượng tăng cường. Nếu không phải là sớm mô phỏng một chút, lần này chỉ sợ cũng muốn lật thuyền trong mương. Nguy hiểm thật. Lăng Linh gặp hắn sắc mặt có chút không đúng, lo lắng mà hỏi thăm, thế nào? Cố Dương nhìn xem nàng, lắc đầu nói, không có gì. Trong lòng nhưng chủ ý đã định, tuyệt không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Chương 277, Hao Long Dê. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 35 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 35 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 35 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Ta tuyển 2. Cố Dương trong ý nghĩ hoanh một chút, lĩnh ngộ được một loại để người nhục thân cùng nguyên thần suy diệt đạo ý. Thần tiêu lục diệt thức thứ tư, thiên nhân suy diệt. Một thức này bên trong chỉ thiên nhân, không hề chỉ là thiên nhân cảnh, mà là thay mặt chỉ những cái kia thoát ly phàm tục, bước vào tiên cảnh tồn tại. Cảnh giới võ đạo bên trong, phàm cảnh là một cái cảnh giới, thuộc về phàm nhân cảnh giới. Thần thông cảnh thì là tu hành điểm xuất phát, kim thân, pháp lực, bất lậu ba cái cảnh giới, cái này cảnh giới người có thể xưng là tu sĩ. Mà đến thiên nhân, lại là một cái khác cảnh giới, mang ý nghĩa đã thành tiểu tiên cảnh. Thiên nhân cảnh đồng dạng chia làm ba cái cảnh giới, pháp tướng cảnh, động hư cảnh, vũ hóa cảnh. Tại thượng cổ thời đại, cái này cảnh giới còn gọi là nhân tiên. Một thức này thiên nhân suy diệt, không chỉ có thể đối phó thiên nhân trở lên tồn tại, đồng dạng lại nhận đao ý ảnh hưởng. Bất quá, lấy hắn hiện tại cảnh giới, sử xuất cái này thức đao pháp, cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Bởi vì hắn nhục thân, đồng dạng không chịu nổi kia cỗ suy diệt đao ý, sẽ trực tiếp sụp đổ. Cố Dương mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo hào quang màu xám. Bên cạnh Lăng Linh trông thấy trong mắt của hắn cái kia đạo tia xám, trong lòng một sợ, kém chút toát ra mồ hôi lạnh. Có chút sợ hô một tiếng, "Cố Dương." Cố Dương trong mắt quang mang biến mất, vỗ vỗ tay của nàng, nói ra, "Không có việc gì." Hắn lần nữa mở ra máy mô phỏng. Phải chăng sử dụng nhân sinh máy mô phỏng? Sử dụng một lần, tiêu hao 40 điểm năng lượng. "Phải." Ngươi sử xuất thiên nhân suy diệt, đem xích nhật chém giết tại chỗ. Xông ra trấn yêu tháp. Trấn yêu tháp tự hành bay đi, thân ngươi bị thương nặng, Lăng Linh cùng Bùi Thiến Lan mang lấy ngươi, tiến về Lương Châu, tiến vào Kim Đỉnh Động Tiên. Các ngươi tại Thiên Cương Sơn ẩn cư, 3 năm về sau, thân thể ngươi dần dần khôi phục. Ngày nào đó, Triều Dương Đại Thánh xâm nhập Kim Đỉnh Động Tiên, đưa ngươi bắt đi, mang đến Đào Nguyên Thiên, nàng cầm một viên linh quả, để ngươi ăn vào, thương thế của ngươi phục hồi, tu vi tiến thêm một bước. Về sau, ngươi bị buộc lấy đem pháp lực rót vào thạch trứng bên trong. Một năm sau, ngươi bản nguyên khô kiệt mà chết, quanh năm 26 tuổi. Lần này, Triều Dương Đại Thánh là thế nào đi tìm tới? Cố Dương có chút kỳ quái, lần trước mô phỏng, Triều Dương Đại Thánh không có xuất hiện. Chẳng lẽ là cố kỵ Kim Đỉnh quốc chủ? Hắn trong lòng làm ra suy đoán như vậy. Còn có, vị này Triều Dương Đại Thánh thế mà xuất ra một cái linh quả, trị thương cho hắn. Không đúng, phải nói là để hắn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, lại cho viên kia thạch trứng rót vào pháp lực. Cố Dương bén nhạy ý thức được một vấn đề. Theo lý thuyết, muốn phục sinh vị kia phượng hoàng, hắn thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Triều Dương Đại Thánh có dạng này đồ tốt, vì cái gì trước đó không dứt khoát đút cho hắn linh quả, để hắn tu vi trực tiếp tăng lên tới bất lậu cảnh? Như vậy, phục sinh vị kia phượng hoàng cơ hội hẳn là đại một chút mới đúng. Hắn tổng cảm giác trong này có vấn đề. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. Ta tuyển một. Hắn không chần chờ, làm ra lựa chọn. Nháy mắt, Cố Dương pháp lực bắt đầu bùng lên, thậm chí tạo thành pháp lực tràn ra ngoài, đứng tại bên cạnh Lăng Linh điểm bị đẩy lùi. Mãi cho đến 100 mét có hơn, mới ngừng xuống tới. Loại trang diện này, nàng thấy cũng nhiều. Thế nhưng là giống lần này tăng lên nhiều như thế, còn là lần đầu tiên đụng phải. Đến lúc này, Lăng Linh mới rõ ràng cảm thụ đến, mình cùng hắn chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Chỉ là hắn lần này bùng lên pháp lực, liền vượt qua nàng tất cả chân nguyên tổng cộng. Nàng trong lòng bao nhiêu có chút đắng chát chát. Nàng hao hết tâm tư, còn đem hắn đưa vào dạng này hiểm cảnh bên trong, mới đột phá đến thần thông cảnh, coi là có thể rút ngắn cùng hắn khoảng cách. Ai biết, hắn một lần tăng lên, liền xóa đi nàng tất cả cố gắng. Nàng biết, đời này, mình sẽ chỉ bị hắn càng ném càng xa. Một lát sau, Cố Dương rốt cục mở mắt, cảm thụ được thể nội mênh mông pháp lực, trong lòng có chút chấn kinh. Cơ hồ chướng một thành. Đây là khái niệm gì? Hắn lúc này pháp lực chi hùng hậu, hoàn toàn không kém hơn xích nhật dạng này bất lậu cảnh thứ nhất tầng. Lần này gia tăng pháp lực lượng, cơ hồ không kém hơn một cái bình thường pháp lực nhất trọng thiên võ giả. Muốn biết, hắn lần này vẹn vẹn sống 4 năm, vẫn là sử dụng thiên nhân suy diệt về sau, thực lực suy yếu đến kịch liệt. Có thể có dạng này tăng trưởng, toàn bộ nhờ Triều Dương Đại Thánh cho hắn ăn vào viên kia linh quả. Một viên linh quả, lại có dạng này hiệu dụng. Sẽ không là hoàng cung lòng đất vị thần bí nhân kia nói tới, có thể trị hết văn viện viện trưởng Thanh Liên Hà Sen a. Ta đi, nếu là như vậy. Cố Dương lúc này mở ra máy mô phỏng, lại mở ra một lần mô phỏng. Ngươi sử xuất thiên nhân suy diệt, đánh giết xích nhật. Triều Dương Đại Thánh đưa ngươi bắt đến Đào Nguyên Thiên, để ngươi ăn vào một viên linh quả. Quanh năm 26 tuổi. Lần này mô phỏng, cùng lần trước đi hướng giống nhau như lúc. Hắn chính là muốn hao Triều Dương Đại Thánh lông dê. Mô phỏng kết thúc. Cố Dương lại một lần nữa cảm nhận được pháp lực bùng lên cái chủng loại kia khoái cảm. Hắn trong lòng cảm khái, đây là lần thứ nhất phục dụng đan dược và linh quả, để thực lực phi tốc nhảy lên thăng. Có thể dùng máy mô phỏng không ngừng tuần hoàn. Thật sự là không dễ dàng a. Trước đó, khi Hoàng cho hắn một giọt tinh huyết thời điểm, liền bỏ qua. Lần này, cuối cùng đuổi kịp. Lần thứ hai hiệu quả, không kịp lần trước một nửa. Cũng xem là không tệ. Chí ít so được hơn 10 năm khổ tu. Lại đến. Trấn yêu tháp tầng thứ 9, xích nhật đứng tại lối đi ra, đang đợi Cố Dương đến đây. Trấn yêu tháp mua đi lên một lần, sức áp chế liền mạnh lên một điểm. Tầng thứ 9, sức áp chế cường đại nhất, hắn có thể đem tự thân ưu thế phát huy đến cực hạn, cũng là hắn lựa chọn chiến trường. Làm trấn yêu tháp chủ nhân, hắn có thể cảm ứng được mỗi một tầng tình hình. Cố Dương một đường đi lên trên, lại tại thứ 8 tầng ngừng. Xích nhật không chút nào không đổi, bây giờ trấn yêu tháp đã xưa đâu bằng nay. Thần chủ đem trấn yêu tháp lại tế luyện qua đi, rốt cục để nó biến thành một kiện ma khí. Nguyên bản, vẹn vẹn đối yêu tộc có sức áp chế. Bây giờ, đối với nhân loại võ giả, đồng dạng có sức áp chế. Mà lại, tiêu hao pháp lực, không cách nào tại nơi này được bổ sung. Cố Dương tại bên trong dừng lại thời gian càng dài, thực lực liền sẽ bị suy yếu được càng lợi hại. Xích nhật biết, lần trước, Cố Dương từng hỏng thần chủ chuyện tốt, thần chủ muốn giết chi trừ hậu quả. Chuyến này, nếu là có thể đem cái này tiểu tử giết, nhất định có thể được đến thần chủ ban thưởng. Nghĩ đến nơi này, trong lòng hắn một mảnh lửa nóng. Nếu là thần chủ lại ban thưởng thần ân, hắn nói không chừng có thể nâng cao một bước, đến bất lậu cảnh tầng thứ hai. A, Xích Nhật đang nghĩ ngợi, đột nhiên biến sắc, tại sao có thể như vậy? Hắn đột nhiên cảm giác được, Cố Dương khí tức bùng lên, thực lực tăng nhiều. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn sợ ngây người. Vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Cố Dương làm sao lại ở vào tình thế như vậy, thực lực không hiểu thấu phóng đại. Chẳng lẽ, thứ 8 tầng nơi đó, có thượng cổ tu sĩ lưu lại linh đan một loại? Xích Nhật chính vừa kinh vừa nghi, Cố Dương khí tức lần nữa phóng đại. Cái này, hắn ngộng. Chỉ chốc lát, Cố Dương khí tức lần thứ 3 bùng lên. Còn tới. Xích Nhật đáy lòng có chút phát lạnh. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, tại trấn yêu tháp bên trong, Cố Dương thực lực vì sao có thể hết lần này đến lần khác chống rông tăng trưởng. Ngay tại Xích Nhật coi là Cố Dương có thể như vậy trực tiếp đột phá đến bất lậu cảnh thời điểm, hắn rốt cục động, hướng thứ 8 tầng thông đạo mà đi. Cuối cùng kết thúc. Xích Nhật trong lòng có chút kinh nghi. Vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, hắn sinh ra qua trốn được xa xa suy nghĩ. Cái này ai chịu nổi? Dòng dã 6 lần. Cố Dương pháp lực cơ hồ tăng lên 1 lần. Ngay tại cái này ngắn ngủi không tới thời gian một khắc bên trong, lại đến mấy lần, hắn thật sự có khả năng trực tiếp bước vào bất lậu cảnh. Nhất định là hắn tích lũy không đủ. Xích Nhật trong lòng may mắn, chỉ cần hắn vẫn chưa tới bất lậu cảnh, hắn liền có cực lớn phần thắng. Bất lậu cảnh cùng pháp lực cảnh ở giữa có bản chất khác nhau. Huống chi, hắn là trấn yêu tháp chủ nhân, có thể mượn nhờ món chí bảo này một phần lực lượng. Đang nghĩ ngợi, Cố Dương thân ảnh xuất hiện. Chương 278, đao điều trọng. Xích Nhật trông thấy Cố Dương thời điểm, Cố Dương cũng hướng hắn nhìn đến, cách hơn 100 dặm, hai người ánh mắt trong không khí va chạm, kích động ra đống lửa. Hắn nắm chặt trong tay một thanh kiếm, không có bất luận cái gì lùi bước, trong lòng kia chút sợ hãi biến thành sôi trào sát ý. Toàn bộ trấn yêu tháp tầng thứ 9 đều tại hắn trong khống chế, hắn có thể tùy ý điều động món chí bảo này lực lượng. Giờ phút này là hắn cường đại nhất thời điểm. Xích Nhật rất rõ ràng, dưới mắt là duy nhất có thể giết chết trước mắt cái này nam nhân cơ hội. Tại dạng này ưu thế thật lớn phía dưới, đều không thể giết được hắn, vậy liền vĩnh viễn không có cơ hội. Hôm nay nếu là bị Cố Dương cho chạy trốn, đoán chừng không bao lâu, liền có thể đột phá đến bất lậu cảnh. Đến lúc đó, chết chính là hắn. Hắn hét lớn một tiếng, đến chịu chết đi. Toàn bộ tầng thứ 9, từ biên giới chỗ bắt đầu đổ sụp thu nhỏ, rất nhanh, liền đến Cố Dương hai người vị trí. Làm cho bọn hắn hướng cái này điểm trung tâm bay tới. Trong chốc lát, toàn bộ tầng thứ 9 đã thu nhỏ đến phương viên 10 cây số lớn nhỏ, lại ra bên ngoài, chính là mênh mông vô bờ hắc ám, có thể đem tất cả quang mang đều thôn phệ. Xích Nhật quanh người bốc lên lấy ngọn lửa màu đen, xông thẳng tới chân trời, giờ khắc này, hắn như là cái không gian này thần chỉ, trong mắt lộ ra lãnh khốc chi cực quang mang. Hắn trong tay trường kiếm hướng phía Cố Dương một chỉ, quắc, phong. Trên bầu trời, lập tức xuất hiện hai cây sợi xích màu đen, hướng Cố Dương bay đi. Cẩn thận. Lăng Linh nhìn thấy cái này một màn, sắc mặt đại biến. Nàng là Văn Giác đệ tử, tự nhiên biết trấn yêu tháp món chí bảo này đáng sợ đến cỡ nào, cho dù là thiên nhân cảnh yêu tộc, một khi tiến trấn yêu tháp, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Bây giờ cái này trấn yêu tháp bị người đoạt đi, lại tế luyện qua, nhưng là chủ yếu công năng vẫn không thay đổi. Chủ yếu dùng để trấn áp người khác. Kia hai cây xiềng xích là trấn yêu tháp cường đại nhất thủ đoạn, một khi bộ đến trên thân, một thân pháp lực sẽ bị đều phong tỏa. Cố Dương đến tầng thứ 9 về sau, liền cảm giác được nơi này sức áp chế so thứ 8 tầng còn mạnh hơn mấy lần. Hắn một thân thực lực bị áp chế hai thành. Muốn giết Xích Nhật rất đơn giản, chỉ cần sử xuất thần tiêu lục diện thức thứ tư, liền có thể nhẹ nhõm đem giết chết. Nhưng là như vậy, hắn tự thân cũng sẽ bị kia suy diệt chi lực xâm nhập. Mấu chốt là, lần trước mô phỏng lúc, Triều Dương đại thánh không tiếp tục dùng loại kia linh quả trị liệu thương thế của hắn, mà là để hắn nuôi mấy năm, lại để cho hắn cho thạch trứng bổ sung năng lượng. Đây cũng là hắn không tiếp tục mô phỏng đi xuống nguyên nhân. Cố Dương rất hoài nghi, sử dụng kia một thức về sau, tạo thành tổn thương là không thể nghịch. Duy nhất trị liệu phương pháp chính là Triều Dương đại thánh dùng cái chủng loại kia linh quả. Đối phó Xích Nhật còn không cần dùng đến một chiêu này. Khi bầu trời kia hai cây xiềng xích rơi xuống lúc, Cố Dương thân hình hư không tiêu thất. Tiếp theo một cái chớp mắt, người đã xuất hiện tại Xích Nhật trước mặt, trong tay Phượng Vũ đao hướng hắn đánh xuống. Đây là thần thú Bạch Hổ Thuấn Di thần thông. Cựu Thiên Ngự Thần Quyết luyện đến đệ lục trọng về sau, có thể mượn dùng tùy ý một đầu thần thú thần thông. Vừa rồi Cố Dương cùng Xích Nhật vật lộn, mượn dùng chính là Thông Thiên Thần Viên thần thông, luận lực lượng, nó tại thần thú bên trong cũng là xếp hàng đầu. Chỉ là một cái bất lộ cảnh, lại làm sao có thể cùng Thông Thiên Thần Viên vật lộn? So với hắn thấp một cái đại cảnh giới, vẫn như cũ có thể treo lên đánh hắn. Một đao kia mang theo hừng hực hỏa diễm, chính là Phượng Hoàng chân hỏa, hỏa diễm bên trong vương giả. Rời. Xích Nhật phản ứng cũng là cực nhanh, suy nghĩ khẽ động, không gian chuyển đổi, người đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn sử dụng đồng dạng là thuấn di chi thuật, mượn dùng chính là trấn yêu tháp lực lượng. Mà trên bầu trời kia hai đạo to lớn xiềng xích như bóng với hình hướng Cố Dương bay đi. Cố Dương lần nữa từng cái lấp lóe truy sát tới. Phong. Xích Nhật sớm có phòng bị, một tiếng ầm vang, trước mặt không gian như là bị phong tỏa. Cố Dương một đao vậy mà rơi không đi xuống. Vô dụng, tại cái này trấn yêu tháp, bản tọa là vô địch. Xích Nhật hét lớn một tiếng, khóa. Trên bầu trời, lần nữa rơi xuống hai đầu sợi xích màu đen, đem Cố Dương đường lui đóng chặt hoàn toàn. Cái này trấn yêu tháp, thế mà khó chơi như vậy. Cố Dương phát hiện mình còn đánh giá thấp món chí bảo này uy lực. Có thể làm bảo vật trấn phái, xác thực không đơn giản. Tuyệt không phải phổ thông tuyệt thế thần binh có thể so. Chủ quan. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, chuẩn bị sử xuất cái kia trung cực sát chiêu. Đúng lúc này, một bên Lăng Linh nhìn thấy Cố Dương gặp nạn, không chút do dự, từ trong ngực lấy ra một vật, ném về nơi trung tâm nhất cái kia bình đài. Nơi đó cũng là trấn yêu tháp trọng yếu nhất chỗ. Vành Long, kia là một cái lục sắc viên cầu, rơi xuống đất về sau, đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Toàn bộ trấn yêu tháp chấn động một chút. Xích Nhật cảm giác mình kém chút đã mất đi đối trấn yêu tháp trưởng khống, bị kinh ngạc, nhìn về phía nữ nhân kia. Trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Hắn thế mà quên, nữ nhân này là đạo môn truyền nhân, mà cái này trấn yêu tháp vốn là đạo môn chí bảo. Chết. Hắn đang muốn xuất thủ, một đạo đao ý đã đến trước người, hắn vô ý thức nâng lên kiếm trong tay ngăn cản một chút. Ầm. Một cỗ lực lượng kinh khủng đem hắn cả người đánh bay. Xuất thủ chính là Cố Dương, chỗ dùng chính là Thiên Vấn Cửu Đao thức thứ ba, Thế Nuốt Hoàn Vũ. Trên bầu trời, kia bốn đạo xiềng xích đột nhiên dừng lại. Cố Dương trước mặt bị phong tỏa không gian, cũng xuất hiện một cái khe, hắn quả quyết xuất thủ, đem xích nhật cho đánh bay. Xích nhật bay thẳng đến ra mấy trăm mét bên ngoài, mới khó khăn lắm dừng lại. Chỉ gặp hắn trên ngực xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, nhưng không có chảy ra huyết dịch. Chỉ thấy vết thương núp ních, cấp tốc khép lại. Sắc mặt hắn có chút khó coi, một đao kia để hắn tổn thất vài chục năm tuổi thọ. Đối với bất lậu cảnh đến nói, vận dụng pháp lực hoặc là thụ thương, tiêu hao đều là sinh mệnh bản nguyên, cũng chính là tuổi thọ. Mỗi một lần xuất thủ, mỗi một lần thụ thương, đều có thể rõ ràng phát giác được tuổi thọ giảm bớt. Chính vì vậy, đến cái này cảnh giới, không phải cần thiết tình huống, tuyệt sẽ không động thủ. Xích nhật loại này là một ngoại lệ, hắn lực lượng đều là thần chủ ban cho. Sứ mệnh của hắn chính là khắp nơi kiếm chuyện. Hắn muốn giết Cố Dương, cũng là vì chiếm được thần chủ niềm vui. Lúc này, hắn cơ hồ muốn mất đi Trấn Yêu Tháp trưởng khống, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Hắn rất rõ ràng, Trấn Yêu Tháp đối thần chủ trọng yếu bực nào, nếu là món chí bảo này tại tay của hắn bên trên bị đoạt đi, loại kia lợi hắn chính là càng đáng sợ hơn so với cái chết vô số lần hạ chẳng. Thiện nhân, đi chết. Xích nhật nổi điên bình thường, hướng Lăng Linh đánh tới. Giết hay không Cố Dương, đã không trọng yếu. Nhất định phải ngăn cản nữ nhân này. Vâng. Cơ hội tại cùng trong lúc nhất thời, một đạo đao ý đem hắn khóa chặt. Bầu trời ở giữa hết thảy, phảng phất bị cắt đứt. Cố Dương xuất hiện tại trước người hắn, vào đầu một đao chém xuống. Thần Tiêu Lục Diệt thức thứ ba, Thiên Điệu Tịch Diệt. Xích nhật ánh mắt co rụt lại, chỉ cảm thấy tự thân pháp lực một rời đi thể nội, liền tịch diệt vô tung. Một loại trước chỗ chưa cảm giác suy yếu, để hắn trong lòng hốt hoảng. Cái này một cái nháy mắt, hắn cảm giác được mình phảng phất bị thiên địa cho vứt bỏ, đã không dung tại cái này thế giới. Suy. Ngay tại tích tắc này, Cố Dương đao đã rơi xuống, từ đỉnh đầu hắn đánh rớt, trực tiếp đem hắn một phân thành hai. Ngọn lửa rừng rực từ miệng vết thương giấy lên, để xích nhật hai nửa thân thể hóa thành hai cái hỏa cầu. A. Một cái kinh thiên động địa kêu thảm vang lên. Kia hai đoàn hỏa cầu rất nhanh một lần nữa hòa làm một thể, vèo một chút, bằng tốc độ kinh người, chạy trốn tới mấy cây số bên ngoài. Hỏa diễm tán đi, xích nhật hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại không trung, vừa vặn bị đánh thành hai nửa thân thể, vậy mà một lần nữa lớn trở về. Cái này cũng được. Cố Dương thấy có chút sững sờ, vốn cho rằng một đao kia, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, ai có thể nghĩ tới, loại này chí mạng thương thế, đều có thể khôi phục lại. Bất lậu cảnh cường giả, thật sự là khủng bố như vậy. Bất quá, nhìn ra được, xích nhật cũng cực không dễ chịu, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu. Hiển nhiên loại này tái sinh năng lực, đồng dạng cần nỗ lực giá cả to lớn. Loại này chí mệnh thương thế, trọn vẹn để hắn tiêu hao 100 năm tuổi thọ. Xích nhật thân thể ức chế không nổi run rẩy, nhìn xem Cố Dương ánh mắt, nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Hắn chỉ là pháp lực cảnh, vì sao lại có loại này thực lực? Bất lậu cảnh đánh pháp lực, không nên giống như là đánh đệ đệ giống nhau sao? Làm sao đến hắn nơi này, liền trái ngược? Hắn thật sự là vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Lúc này, hắn trông thấy Cố Dương chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Khinh người quá đáng. Xích nhật hai mắt xích hồng, nổi điên bình thường, không tiếp tiêu hao bản nguyên, chuyển hóa thành vô cùng vô tận pháp lực, cả người biến thành một đám lửa. Hắn đem xích viêm thần công uy lực phát huy đến cực hạn. Sau đó, hướng cách đó không xa nữ nhân kia đánh tới. Nhất định phải đem nữ nhân kia giết đi, tuyệt không thể để cho Trấn Yêu Tháp bị đoạt đi. Lúc này, lại là một đao từ trên trời giáng xuống. Thiên Vấn Cửu Đao thức thứ hai, Đao Định Càn Khôn. Vành Long. Một đao kia đem xích nhật biến thành ngọn lửa màu đen lần nữa một phân thành hai. A. Lại là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cố Dương không có bất luận cái gì dừng tay ý tứ, đưa tay lại là một đao. Một đao tiếp một đao, đem đoàn kia hỏa diễm chạm được 17-18 khối. Cố Dương cảm giác Phượng Vũ đao đều muốn chặt cùn, trước mắt rốt cục xuất hiện một đầu nhắc nhở thu hoạch được năng lượng 100 điểm, trước mắt số dư còn lại 604 điểm. Cuối cùng chết rồi. Hắn buốt một cái mồ hôi, cảm giác thể nội pháp lực đều nhanh muốn hết sạch. Cái này bất lậu cảnh cũng quá khó giết đi. Nếu không phải dạng này không gian nho nhỏ bên trong, Cố Dương chưa hẳn có thể giết được ra hỏa này. Tại ngoại giới lời nói, nếu là Xích Nhật một lòng muốn chạy trốn, thật đúng là không phải dễ giết như vậy. Cái này Xích Tôn giáo giáo chủ, một lòng muốn giết hắn, sáng tạo ra hoàn cảnh như vậy, kết quả lại là cho mình đào cái hố. Đến cuối cùng, trốn đều trốn không thoát. Chương 279, đến cùng chuyện gì xảy ra? Xích Nhật cuối cùng hạ chẳng là hài cốt không còn, nguyên địa chỉ để lại một thanh toàn thân đen nhanh kiếm. Cố Dương đem chuôi kiếm này nhiếp đi qua, trực tiếp nạp tiền. Thu hoạch được năng lượng 15 điểm, trước mắt số dư còn lại 619 điểm. Đường đường một cái bất lậu cảnh, cũng quá nghèo, ngay cả một thanh tuyệt thế thần binh đều không có. Đổi lại là tại Thủy Nguyệt Động Tiên, Nguyên Anh tu sĩ cơ hồ là nhân thủ một kiện pháp bảo, mà lại bình thường có mấy kiện linh khí. Cùng so sánh, giết đại chu bất lậu cảnh, tỷ suất chi phí hiệu quả là thấp nhất, lại khó giết, lại nghèo. Cố Dương xử lý xong chiến lợi phẩm về sau, nhìn về phía Lăng Linh, gặp nàng lúc này tình hình có chút không ổn. Nàng ném ra khối kia lục sắc viên cầu về sau, ở giữa pháp trận chỗ, tuôn ra vô số hắc vụ, chính một chút xíu đem hào quang màu xanh lục kia ăn mòn. Nàng không ngừng đem chân nguyên rót vào viên cầu bên trong, lại chỉ có thể nỗ lực chèo chống. Lúc này, nàng chân nguyên tiêu hao to lớn, trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi, có chút không chịu nổi. liền gặp bốn phía hắc vụ đột nhiên bộc phát ra, đem đoàn kia lục quang hoàn toàn thôn phệ hết, trong đó một đoàn hóa thành một đạo gián độc, hướng phía Lăng Linh đánh tới. Sắc mặt nàng đại biến, muốn tránh né, chân nguyên lại là tiêu hao nghiêm trọng, chậm một bước. Mắt thấy đoàn hắc vụ kia liền muốn bổ nhào vào nàng trên thân. Xuy một tiếng, một bóng người kịp thời xuất hiện, đem đoàn hắc vụ kia đánh tan. Lăng Linh cảm giác bên hông siết chặt, đã bị người ôm vào lòng. Đi. Vang lên bên tai Cố Dương thanh âm, nàng bị mang theo xông vào đoàn hắc vụ kia bên trong, quanh người một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm, bốn phía hắc vụ khẽ rửa gần, liền bị đốt cháy hầu như không còn. Nàng gấp giọng nói, Thiên Châu. Cố Dương lập tức làm ra phản ứng, lần nữa chém ra một đao, đem hắc vụ bổ ra một cái thông đạo, lộ ra viên kia bị hắc vụ bao khỏa hạt châu. Hắn đưa tay chộp một cái, đem viên kia hạt châu màu xanh lục chộp vào trong tay. Siêu. Hai người kích hoạt lên trận pháp, bị na di ra ngoài. Trước khi rời đi, trấn yêu tháp bên trong ẩn ẩn chuyển tới một thanh âm tức giận, ngươi tốt, làm sao biến mất? Ngoại giới, khi Cố Dương cùng Lăng Linh khí tức biến mất lúc, Bùi Thiến Lan biến sắc, một mặt lo lắng nói. Võ Nhị lông mày không dễ phát giác nhăn lại, nói ra, bọn hắn tiến vào trấn yêu tháp, không cần lo lắng, Cố tiểu tử trước đó đã từng bị vây ở trấn yêu tháp bên trong, rất nhanh liền trốn ra được. Tuy là nói như vậy, nhưng là hắn trong lòng lại có chút không chắc. Xích Nhật lại không đốc, lần trước dùng trấn yêu tháp không thể vây khốn Cố Dương, lần này vẫn là xuất ra trấn yêu tháp tới đối phó hắn, nhất định là có sự tự tin mạnh mẽ. Thối tiểu tử, đến cùng đang làm cái gì, cũng đừng lật thuyền trong mương a. Võ Nhị kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, liếc mắt liền nhìn ra, Cố Dương là cố ý bị Xích Nhật thu nhập trấn yêu tháp. Vừa rồi loại tình huống kia, hắn có rất nhiều loại phương pháp mang theo Lăng Linh rời đi. Hai người tại nguyên chỗ chờ đợi, trong lòng đều có chút lo lắng. Cái này vừa chờ, chính là một khắc đồng hồ trôi qua. Trên bầu trời, tôn kia trấn yêu tháp vẫn như cũ lặng lặng lơ lửng tại nơi đó. Xung quanh, Xích Tôn giáo tất cả thần thông cảnh đều canh giữ ở nơi đó, chờ đợi lấy giáo chủ Khải Toàn trở về. Tại bọn hắn xem ra, Cố Dương được thu vào trấn yêu tháp, đó chính là thịt cá trên tấc gỗ. Giáo chủ là bất lậu cảnh, lại có thể trưởng khống chí bảo, đánh giết một cái pháp lực cảnh gia hỏa, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, trấn yêu tháp chấn động một chút, một đạo hào quang màu xanh lục sáng lên, đỉnh chỗ bắt đầu toát ra từng sợi khói đen. Mặc kệ là Xích Tôn giáo mọi người, vẫn là Võ Nhị, đều không biết trấn yêu tháp vì sao lại xuất hiện dạng này dị biến. Một lát sau, trên bầu trời, một cái to lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện. Xích Tôn giáo người thấy hình, tất cả đều quỳ sát tới đất bên trên, đầu rạp xuống đất. Không ít người trên mặt hiện hiện vẻ cuồng nhiệt. Là thần chủ. Bọn hắn cảm ứng được thần chủ khí tức. Không được. Cái kia đạo khí tức một xuất hiện, Võ Nhị sắc mặt đại biến, kéo Bùi Thiến Lan chạy mau. Thế nhưng là ngươi lưu tại nơi này chỉ làm liên lụy Cố tiểu tử. Tình huống khẩn cấp, Võ Nhị chỗ nào lo lắng tâm tình của nàng, lo lắng nói. Bùi Thiến Lan run lên trong lòng, biết hắn nói không sai, không còn lưu lại, đi theo hắn liền chạy. Đây là cái gì địa phương? Cố Dương một trận trời đất quay cuồng về sau, phát hiện mình cũng không có bị truyền tống ra ngoài, mà là đi tới một cái không gian kỳ dị. Cái không gian này cũng liền mấy trăm mét lập phương, trống rỗng, chỉ có ở giữa nhất chỗ, đứng thẳng một cây màu đen cây cột, phía trên khắc rất nhiều kỳ lạ đồ án. Hiện tại là cái gì ghi năm rồi? Đột nhiên, một cái hùng vĩ thanh âm vang lên, đem hắn giật nảy mình. Nhìn kỹ, nói chuyện, đúng là trên cây cột khắc một cái hình người đồ án, đó là một lao giả chính hướng hắn nhìn sang, nháy mắt, nói ra, cha hỏi ngươi đâu? Ách, cái này, vãn bối cũng không biết. Đúng phải dạng này quái sự, Cố Dương rất nhanh liền tỉnh táo lại đến, cấp ra trả lời. Lão giả trên dưới đánh giá hắn vài lần, có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi ngay cả nhân tiên cũng không đến, thế mà có thể leo lên trấn yêu tháp tầng thứ 9, thật sự là hiếm lạ. Cố Dương gặp hắn khẩu khí như thế lớn, đối với hắn lai lịch rất hiếu kỳ, hỏi, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Lão phu chính là. A, tại sao có thể như vậy? Lão giả ngữ khí trở nên có chút kinh hoàng, thiên đạo đâu? Đế quân đâu? Phương này thế giới, làm sao lại biến thành dạng này? Đột nhiên, hắn giận tím mặt, thật can đảm, dám ố ta thân thể. Chỉ thấy lão giả một cái cất bước từ cây cột bên trong đi ra, một chân vừa ra, vậy mà trống rông tiêu tán. Chân của ta. Lão giả kêu thảm một tiếng, cả người lại rụt trở về, tại trên cây cột đồ án, chân trái đã biến mất không thấy gì nữa. Nay quỷ dị một màn, thấy Cố Dương cùng Lăng Linh có chút tê cả da đầu. Lão giả quát, tiểu tử, mượn ngươi pháp lực dùng một lát. Đồng nhiên, Cố Dương cảm giác thể nội pháp lực giống như thủy triều tuôn ra bên ngoài cơ thể, không gian chấn động một chút. Ngoại giới, ngay tại nên đón thần chủ giáng lâm Xích Tôn giáo mọi người, chỉ nghe một tiếng ầm vang vang, trấn yêu tháp đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, sau đó vèo một chút hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Truy. Nhưng vào lúc này, quỷ gối dưới đáy thánh tử Đường Duệ vang lên bên tai một cái uy nghiêm trì cực thanh âm. Là thần dụ. Trong lòng hắn manh vui, không chút do dự phi thân lên, hướng trấn yêu tháp biến thành lưu quang đuổi theo. Những người khác lưu tại nguyên địa, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Trong chốc lát, Cố Dương pháp lực cơ hồ bị lấy sạch, rốt cục kia cô hấp lực biến mất, cuối cùng không có bị ép cô. Tại sao có thể như vậy? Cây kia màu đen cây cột bên trong, lão giả pho tượng càng không ngừng rút ra râu ria, càng không ngừng tái diễn câu nói này. Đến lúc này, Cố Dương đã đại khái đoán ra thân phận của lão giả này, hơn phân nửa chính là trấn yêu tháp khí linh một loại. Bọn hắn có thể tiến vào cái không gian này, khẳng định cùng viên kia lục sắc cầu có quan hệ. Đây cũng là đạo môn dùng để khống chế trấn yêu tháp hạch tâm chi vật, mới có thể kích thích món chí bảo này phản ứng. Cố Dương mở miệng hỏi, tiền bối thế nhưng là ngủ say thời gian rất lâu. Cây kia màu đen trên cây cột, lão giả pho tượng dừng lại một chút, quay người hướng hắn nhìn sang, cái này thế giới, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cố Dương trầm giọng nói, ta chỉ biết, tại thượng cổ thời đại, thiên đạo liền đã chết. Thiên đạo, chết rồi. Lão giả lầm bầm tái diễn câu nói này, trong giọng nói, có một loại khó mà hình dung kinh ngạc, hẳn là một. Hắn chậm rãi nói ra, đưa ngươi biết đến, nói hết ra. Cố Dương biết đến rất ít, giam ba câu liền nói xong. Cái kia, tiền bối, có thể hay không trước tiên đem chúng ta thả ra? Nơi này không có nguyên khí, pháp lực của ta không cách nào khôi phục. Tốt. Lão giả duỗi tay ra, bắt lấy bên cạnh điêu khắc một thanh kiếm, ném ra ngoài, cái này đưa ngươi. Siêu. Một thanh kiếm trống rông xuất hiện, tự hành rơi xuống Cố Dương trong tay, một cô ấm áp lực lượng từ trong kiếm tràn vào. Chủ nhân. Một cái mềm nhu thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. Câu thông đến thanh kiếm này bên trong một cái ngây thơ ý niệm. Pháp bảo nguyên linh. Cố Dương chấn động trong lòng. Hắn thấy qua tuyệt thế thần binh không phải số ít, cho dù lại có linh tính, cái kia cũng chỉ là linh tính mà thôi, còn không có tạo ra nguyên linh. Đây là lần thứ nhất đụng phải pháp bảo nguyên linh. Hắn còn đến không kịp nói chuyện, liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Vèo một chút, đã về tới bên ngoài. Đây là đâu? Mở mắt xem xét, nhìn thấy lại là hoàn cảnh lạ lẫm. Bọn hắn đã không tại Vô Lượng Sơn. Chương 280, làm sao trêu chọc đến mạnh như vậy địch nhân? Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cố Dương mặc dù có chút lo lắng Bùi Thiên Lan, nhưng là nghĩ đến có võ nhị tại, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đè ép xuống tới, hỏi tới Lăng Linh sự tình vừa rồi. Lăng Linh lắc đầu nói, ta cũng không biết, sư tôn đem cái này Thiền Châu truyền ta lúc, từng nói qua, dùng nó có thể khống chế trấn yêu tháp. Vừa rồi tình huống nguy cấp, ta nghĩ đến có thể hay không giúp ngươi một chút, không nghĩ tới. Bất kể nói thế nào, Xích Minh Thiên Vị kia đã mất đi trấn yêu tháp, đây là một chuyện tốt. Cố Dương chỉ có thể nói như vậy. Nói, hắn nhịn không được nhìn về phía trong tay thanh kiếm kia, trong kiếm nguyên linh đã biến mất không thấy. Mặc dù linh tính của nó vẫn còn, cũng rốt cuộc sẽ không chủ động truyền lại ý niệm, xưng hô hắn là chủ nhân. Tại trong thời gian ngắn như vậy, nguyên linh đã bị xóa sạch. Chắc không được lúc trước hắn đụng phải nhiều như vậy tuyệt thế thần binh, không có một thanh có thể có được nguyên linh. Xem ra, thiên đạo sau khi chết, thu ảnh hưởng, không chỉ là tu sĩ, còn có pháp bảo nguyên linh. Nếu như hắn đoán được không sai, trấn yêu tháp bên trong vị lão giả kia, cũng là một vị nguyên linh. Có thể là nhận thiên địa đại biến ảnh hưởng, một mực tại ngủ say. Lại trong lúc vô tình bị hắn cho bừng tỉnh. Như thế xem ra, cái này trấn yêu tháp, tuyệt không phải phổ thông pháp bảo, nguyên linh lại có thể tồn tại thời gian dài như vậy. Dựa theo văn viện viện trưởng thuyết pháp, thiên đạo tử vong đến bây giờ, tối thiểu nhất đã qua một vạn năm. Trấn yêu tháp biết bay đi nơi nào? Cố Dương nhìn xem nó biến mất phương hướng, hỏi. Lăng Linh lắc đầu, nàng đối trấn yêu tháp hiểu rõ, cũng giới hạn tại biết nó là đạo môn chí bảo mà thôi. Cố Dương trong lòng thầm nghĩ, hy vọng sẽ không đối tương lai sinh ra ảnh hưởng quá lớn đi. Đi thôi. Cố Dương hai người rất nhanh liền làm rõ ràng chỗ địa phương, đúng là Tĩnh Châu. Cái này trấn yêu tháp tốc độ không khỏi quá nhanh đi. Từ Vân Châu đến Tĩnh Châu châu, phải đi qua 4-5 cái châu, chỉ ít hơn vạn cây số xa. Bọn hắn tại trấn yêu tháp bên trong đợi thời gian, tổng cộng sẽ không vượt qua một canh giờ. Nơi này, khoảng cách Tĩnh Châu thành cũng không xa. Lăng Linh hỏi, không đi Tĩnh Châu thành sao? Cố Dương lắc đầu, được rồi, liền không đi cho Ô Minh thêm phiền toái. Hắn trên thân phiền phức nhiều lắm, vẫn là đừng đi liên lụy Tĩnh Hải Vương. Hai người trạng thái cũng không quá tốt, hỏi rõ ràng đây là cái gì địa phương về sau, hai người tại một cái hoang tàn vắng vẻ dãy núi, tìm cái sơn động nghỉ ngơi. Cố Dương hiện tại đến ngoài vạn dặm Tĩnh Châu, tạm thời không cần lo lắng bị thẩm vận đuổi kịp. Lăng Linh tại bên trong đả tọa điều tức, hắn lại là lặng lẽ mở ra hệ thống. Trấn yêu tháp nguyên linh tỉnh lại, mang theo món trí bảo này, cũng không biết bay đi chỗ nào. Hắn tổng cảm giác có chút bất an, làm gì cũng phải mô phỏng một chút. 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực tam trọng tiên, ngươi tại Vô Lượng Sơn đánh giết Xích Tôn giáo giáo chủ Xích Nhật cả thế gian chấn động. Ngươi trong lúc vô tình để trấn yêu tháp hoàn toàn tỉnh lại, tránh thoát Xích Minh Thiên trói buộc, hóa thành lưu quang mà đi. Ngươi cùng Lăng Linh đến Tĩnh Châu, khôi phục lại về sau, tiến về Giang Châu trên đường, nghe nói Tĩnh Châu thành bị hủy Tĩnh Hải Vương bỏ mình tin tức. Ngươi quyết ý vì Tĩnh Hải Vương báo thủ, quay lại Tĩnh Châu. Ngươi điều tra nửa tháng, lại không có chút nào tiến triển. Ngươi nghĩ đến cùng đạo môn trưởng giáo Văn Giác một tháng ước hẹn, chỉ có thể đi đầu rời đi. Ngươi hồi đến Thần Đô, vừa mới hiện thân, Triều Dương đại thánh liền xuất hiện, đưa ngươi bắt đi. Một năm sau, ngươi bản nguyên khô kiệt mà chết. Quanh năm 23 tuổi, Tĩnh Hải Vương xảy ra chuyện rồi. Cố Dương nhìn thấy một nửa thời điểm, trong lòng chính là máy động. Mà lại, vừa vặn chính là tại cái này mấy ngày. Hắn lúc này có chút ngồi không yên. Nói đến, bởi vì Bùi Thiến Lan sự tình, hắn thiếu Tĩnh Hải Vương một cái đại ân tình. Đây là hắn xuyên qua đến nay, thưởng thức nhất nam nhân, nếu là cứ như vậy chết rồi, kia không khỏi quá đáng tiếc. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 22 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 23 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 23 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Ta tuyển 1. Cố Dương tiêu hao sạch sẽ pháp lực, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, hắn không có vội vã đi cứu người, lần nữa tiến hành một lần mô phỏng. Người tiến về Tĩnh Châu thành, gặp một cái đến từ dị đại lục cường giả, khẽ đảo đại chiến, đối phương bại lui. Mấy ngày về sau, một vị càng cường đại dị đại lục cường giả xuất hiện, ngươi lọt vào phong ấn, thông qua truyền tống trận bị mang đi dị đại lục. Thời khắc mấu chốt, Triều Dương đại thánh xuất hiện, đưa ngươi cứu. lại gặp đến mấy vị dị đại lục cường giả vây công. Khẽ đảo kinh thiên động địa đại chiến, Triều Dương đại thánh không rảnh bận tâm ngươi tại chiến đấu trong dư âm bỏ mình. Quanh năm 22 tuổi. Cái quỷ gì? Cố Dương thấy tê cả da đầu. Tập kích Tĩnh Châu thành, lại là dị đại lục cường giả, có thể tại dưới tay hắn chạy trốn, chí ít cũng là bất lậu cảnh đi. Phía sau càng khoa trương, tới một vị có thể đem hắn bắt sống cường giả, khẳng định chính là thiên nhân cảnh. Mấu chốt là, tại sao phải đem hắn bắt sống, còn muốn đưa đến dị đại lục? Đến đằng sau, vẫn là Triều Dương đại thánh tới cứu hắn, cái này bao nhiêu có chút lấy màu đen hài hước. Bất quá, cái kia dị đại lục thực lực, giống như so đại chu bên này còn muốn cường đại, thế mà xuất hiện mấy vị thiên nhân cảnh cường giả vây công Triều Dương đại thánh. Triều Dương đại thánh vị này khoảng cách động hư cảnh chỉ có cách xa một bước cường giả, thế mà cũng chịu không được. Ô Minh làm sao lại trêu chọc đến địch nhân như vậy? Cố Dương ít nhiều có chút không nghĩ ra. Theo lý thuyết, lấy tính Hải Vương Kim thân cảnh tu vi, thế nào cũng không thể lại đưa tới bất lậu cảnh địch nhân. Liền xem như hắn, tại Kim thân cảnh thời điểm, cũng không có bất lậu cảnh địch nhân đến tìm hắn gây phiền phức. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. Ta tuyển hai. Lập tức, Cố Dương trong đầu nhiều mấy trận chiến đấu ký ức. Đây cũng là cái quỷ gì? Kia vài đoạn chiến đấu ký ức cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Vốn cho rằng sẽ là giống Lị Lị như thế thuật sĩ, ai biết hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Cùng hắn chiến đấu, đúng là cường đại vô cùng yêu thú, tuy là bất lậu cảnh, nhưng là sức chiến đấu mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Hắn tứ đại thần thú hóa thân, thế mà cũng làm không xong kia hai đầu yêu thú, còn bị bọn chúng cho chạy trốn. Trận thứ hai liền càng kỳ quái hơn, lại là một con phượng hoàng, nói chính xác là chết mất phượng hoàng Minh Hoàng. Đầu này Minh Hoàng có được thiên nhân cảnh tu vi, lấy sức một mình đem hắn tứ đại thần thú hóa thần đô đánh bại, lại đem hắn phong ấn. Đến dị đại lục về sau, Triều Dương đại thánh mấy trận chiến đấu, tất cả đều là cùng các loại cường đại yêu thú, thiên kỳ bách quái. Nhiều nhất là các loại cự long, cái gì băng xương cự long, lôi long, hắc ám cự long. Cái kia dị đại lục tu hành hệ thống, sẽ không là ngự thú sư a? Cố Dương trong lòng đã có suy đoán, về phần có phải là, còn có đợi nghiệm chứng. Lại đến, hắn lại một lần mở ra máy mô phỏng. Người mang theo Lang Linh, tiến về Thiên Trụ Sơn, tiếp vào Tô Thanh Chỉ, đến La Châu, cướp đi Sở Tích Nguyệt, mang theo các nàng, tiến vào Quảng Hàn Tiên Cung. Sở gia lão tổ kịp thời đổi đến, cũng tiến vào tiên cung. Sở gia lão tổ đem thủ vệ yêu thú giết chết về sau, đem còn lại công lực chuyển cho Sở Tích Nguyệt, sau đó bỏ mình. Các ngươi tại Quảng Hàn Tiên Cung bên trong khổ tu. 5 năm sau, đột nhiên có người xâm nhập Quảng Hàn Tiên Cung, các ngươi cùng đối phương lên xung đột, động thủ, đều bị giết. Quanh năm 27 tuổi. Ta liền biết. Cố Dương nhìn thấy sau cùng kết cục, nhịn không được thở dài. Cái này không hiểu thấu xâm nhập Quảng Hàn Tiên Cung người, khẳng định cùng Trấn Yêu Tháp Nguyên Linh có quan hệ. Hắn sớm coi đoán trước, việc này nhất định sẽ dẫn tới cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Giống cái kia đến từ dị đại lục cương giả, lần này không hiểu thấu đi vào Tĩnh Châu thành, nói không chừng cũng cùng việc này có quan hệ. Cái này một cái, mất đi một cái an toàn có thể soát kinh nghiệm địa phương. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. Ta tuyển một. Cố Dương làm xong lựa chọn về sau, phát hiện thể nội pháp lực tăng trưởng cực kỳ bé nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Hắn có chút không hiểu, tại Quảng Hàn Tiên Cung chờ đợi thời gian 5 năm, không có khả năng không có bất luận cái gì tiến bộ a. Trừ phi, pháp lực tam trọng thiên đỉnh phong. Pháp lực của hắn đã đến cái này cảnh giới cực hạn, cũng không còn cách nào tiến thêm. Nói cách khác, ta gặp được bình cảnh. Bình cảnh, đây là xa xôi bao nhiêu tử? Từ khi đổi tu Phượng Vũ Cửu Thiên về sau, hắn liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp bình cảnh. Chương 281, thần viên hóa thân đệ thất trọng. Không đúng, cũng không thể nói là bình cảnh. Cố Dương võ đạo tu vi cực cao, rất nhanh liền biết vấn đề ở chỗ nào. Cũng là bởi vì hắn thực lực quá mức cường đại, bất luận là nhục thân, vẫn là pháp lực, đều vượt xa bình thường pháp lực cảnh. Cho nên, hắn muốn tu thành bất lậu chi thân, sẽ so người khác khó khăn được nhiều. Nếu là hắn đi là nguyên anh con đường, ngược lại không có phiền não như vậy, tùy tiện liền có thể ngưng liền nguyên anh lấy hắn nguyên thần cường đại, nói không chừng rất nhanh liền có thể tới nguyên anh trung kỳ. Nhưng là nghĩ tu thành bất lậu cảnh, liền muốn mở ra nhân thể bị tàng, lại tu thành bất lậu chi thể. Nhục thân càng mạnh mẽ, quá trình này liền càng khó khăn. Cố Dương tu thành Phượng Hoàng chân thân về sau, nhục thân cường đại, giống như thượng cổ thần thú. Tiểu Liên đã thành tựu bất lậu chi thể xích nhật, đều bị hắn đè xuống đất bạo nện. Cái này cũng dẫn đến, hắn muốn tu thành bất lậu chi thể, chú định sẽ so người khác khó hơn gấp mấy lần. Phượng Vũ Cửu Thiên công pháp bên trong, liên quan tới như thế nào tu thành bất lậu chi thể, có chút ngữ trôi này không rõ. Cố Dương nghiêm trọng hoài nghi, đây là cố ý. Môn này công pháp lai lịch vốn là có vấn đề. Triều Dương đại thánh đem môn này công pháp truyền bá ra mục đích, chính là vì cho nàng chủ nhân chế tạo tin. Mặc dù, hắn tu luyện đến nay, không có phát hiện môn này công pháp có chôn ám lôi loại hình, nhưng là tại mấu chốt địa phương, làm một chút cắt giảm, cái này rất bình thường. Từ Triều Dương đại thánh đột nhiên không còn cho hắn phục dụng loại kia linh quả khác thường hành vi đến xem, rất có thể chính là không muốn để cho hắn đột phá đến bất lậu cảnh. Đáng tiếc, hiện tại võ nhị không ở bên người, thần đô cũng cách quá xa, không ai có thể hỏi. Xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cố Dương đã biết Phượng Vũ Cửu Thiên bất lậu cảnh nội dung không đáng tin cậy, tự nhiên sẽ không dựa vào ôm lấy may mắn tâm lý. Chỉ cần biết vấn đề ở chỗ nào, liền không khó xử lý. Hắn nhìn thoáng qua hệ thống số dư còn lại, còn có 424 điểm, lại lần nữa mở ra một lần mô phỏng. Người mang theo Lang Linh bằng nhanh nhất tốc độ tiến về thần đô, ngươi hướng văn viện viện trưởng thỉnh giáo như thế nào tu thành bất lậu chi thể. Tại văn viện, ngươi lại đụng phải võ nhị cùng Bùi Thiên Lan, hướng võ nhị thỉnh giáo. Sau đó, ngươi tiến vào Thủy Nguyệt Động Tiên, tìm tới đạo môn trưởng giáo Văn Giác, hướng thỉnh giáo. Sau đó không lâu, Cổ Giang kiếm phái 4 vị nguyên anh kỳ cường giả truy đến. Ngươi cùng Văn Giác liên thủ, đem 4 vị nguyên anh đều đánh giết. Rước lấy Cổ Giang kiếm phái Hóa Thần lão tổ, một kiếm đem Văn Giác trọng thương. Ngươi sử xuất một thức tiên nhân suy diệt, đem bước lui. Sau đó hóa thân Phượng Hoàng mà chạy. Các ngươi hoang không chọn đường, trốn đến thiên hư. Sau mấy tháng, tại tối tâm cảm ứng ở giữa, tránh đến một chỗ không gian mảnh vỡ, bên trong là một bộ trúc long thể xác, hai mắt đều bị đào đi. Ngươi từ trúc long trong thi thể, thành công rút ra một giọt tinh huyết. Sau đó, không gian mảnh vỡ sụp đổ, các ngươi không kịp đào tẩu, mất mạng ở đây, quanh năm 23 tuổi. Quả nhiên, cái này thời điểm, Triều Dương Đại Thánh còn không có giáng lâm đến cái này thế giới. Thần đô vẫn là an toàn. Cố Dương thở dài một hơi, hắn lần này mô phỏng, chính là đi thỉnh giáo văn viện viện trưởng, còn có Văn Giác. Đụng phải võ nhị, kia là niềm vui ngoài ý muốn. Càng kinh hỉ hơn chính là, hắn tại Thủy Nguyệt Động Thiên Thiên Khư bên trong, thật đúng là tìm được trúc long thi thể, rút ra một giọt tinh huyết. Có lần này kinh nghiệm, lần sau liền có thể đi Thủy Nguyệt Động tiên tìm. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 23 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 23 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 23 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Ta tuyển 2. Lập tức, Cố Dương trong đầu, nhiều rất nhiều kinh nghiệm võ đạo, còn có kia mấy trận chiến đấu ký ức. Mấu chốt nhất, chính là văn viện viện trưởng, Văn Giác, còn có võ nhị cho đề nghị. Đó chính là, như thế nào thành tựu bất lậu chi thể. Cố Dương mở to mắt, lại hơi nghi hoặc một chút. Ba người, cho đề nghị lại hoàn toàn khác biệt. Viện trưởng nói, chỉ cần hắn lĩnh ngộ trong đầu đạo kiếm ý kia, thành tựu bất lậu chi thể là chuyện dễ như trở bàn tay. Võ nhị đề nghị tìm đường sống trong chỗ chết, tại giữa làn danh sinh tử, kích phát sinh mệnh tất cả tiềm lực, có cơ hội đột phá. Văn Giác lại nói, có cửu báo cửu, có ân báo ân, chấm dứt rơi dị vãng nhân quả, suy nghĩ thông suốt về sau liền có thể tìm tới kia tia thời cơ. Viện trưởng cùng võ nhị đề nghị, Cố Dương còn có thể lý giải. Văn Giác nói, lại làm cho hắn có chút không nghĩ ra, suy nghĩ thông suốt cùng mở ra nhân thể bí tàng có quan hệ gì? Bất quá nói đi thì nói lại, hắn mô phỏng nhiều lần như vậy, vẫn một mực không cách nào lĩnh ngộ viện trưởng chuyển cho hắn đạo kiếm ý kia. Sự thật chứng minh, hắn tại kiếm đạo phía trên thiên phú rất bình thường. Về phần tại giữa làn danh sinh tử kinh lịch, càng là nhiều đến đếm không hết. Trước mắt đến xem, hai đề nghị này cũng không quá đi. Có lẽ có thể thử một chút Văn Giác nói cái này biện pháp. Chỉ là chấm dứt nhân quả cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Hắn liên lụy đến nhân quả, vậy cũng không là bình thường nhiều. Không nói những cái khác, một cái Xích Minh Thiên, một cái Triều Dương Đại Thánh, không đến thiên nhân cảnh, chỉ sợ đều không thể hoàn toàn kết. Chuyện này chỉ có thể tạm thời trước thả thả, trước mắt trọng yếu nhất chính là giải quyết cái kia dị đại lục cường giả, cứu Tĩnh Hải Vương một mạng. Đây cũng là vì chấm dứt một đoạn nhân quả đi, còn được lại để thăng một chút thực lực. Cố Dương nghiêm túc suy tư lật một cái, trong lòng có một cái ý nghĩ, lần nữa mở ra máy mô phỏng. Người mang theo Lăng Linh, lặng lẽ tiến về Lương Châu, tiến vào Kim Đỉnh Động Tiên. Các ngươi tiến về Kim Đỉnh Quốc, chủ động đưa ra cùng Kim Đỉnh Quốc chủ hợp tác. Chuyện thứ nhất chính là tiến về cái kia Thông Thiên Thần Viên thi thể chỗ cái hố, đem con kia viên hầu đánh giết. Kim Đỉnh Quốc chủ đạt được xá lệnh, ngươi đạt được Thông Thiên Thần Viên thi thể, rút ra ba giọt tinh huyết. Sau đó 3 năm, ngươi đem kia ba giọt tinh huyết luyện hóa, thần viên hóa thân thực lực đại trướng. Ngươi sau khi xuất quan, bốn phía săn giết mặt khác hai cái quốc gia thần linh, để hai đại quốc gia tổn thất nặng nề, Kim Đỉnh Quốc thực lực tăng nhiều. Một năm sau, rốt cục đưa tới hai đại quốc gia thiên nhân cảnh cường giả vây công. Hỗn chiến bên trong, đột nhiên có mấy người giáng lâm Kim Đỉnh Động Tiên, cầm trong tay tinh quân xá lệnh, ba vị quốc chủ không phục bị đánh giết tại chỗ. Ngươi lọt vào tác động đến, bỏ mình tại chỗ, quanh năm 26 tuổi. Thành công. Cố Dương trong lòng vui mừng, mặc dù tạm thời không cách nào đột phá đến bất lậu cảnh, nhưng là không có nghĩa là hắn không có biện pháp tăng lên mình thực lực. Đem thần thú hóa thân thực lực tăng lên, cũng giống như nhau. Hắn để mắt tới, chính là Kim Đỉnh Động Thiên bên trong, cô kia Thông Thiên Thần Viên thi thể. Con kia viên hầu hắn đánh không lại, nhưng là có người có thể được à, cùng Kim Đỉnh Quốc chủ hợp tác, theo như nhu cầu, tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Cuối cùng, thành công đạt được ba giọt tinh huyết, thần viên quyết tiến độ lập tức liền đề cao 3 lần. Chỉ cần có thể đem thần viên quyết tu luyện tới đệ thất trọng, đồng dạng có thể có được bất lậu cảnh tu vi. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. Ta tuyển 1. Tiếp xuống, Cố Dương lần lượt tiến hành mô phỏng. Đến lần thứ 6 mô phỏng lúc, thần viên quyết tu tới đệ thất trọng, thần viên hóa thân có được bất lậu cảnh thực lực. Ba vị quốc chủ bỏ mình, ngươi thấy tình thế không dây, giết ra khỏi chúng đây, trốn ra Kim Đỉnh Động Tiên. Ngươi tiến về Thần Đô, phát hiện Đại Chu đã vong. Nửa năm trước, một tòa tiên cung xuất hiện tại Thần Đô trên không, đánh sụp Đại Chu triều đình lòng tin. Cùng ngày, tiên cung bên trên tiên nhân phá vỡ hoàng cung đại trận, Đại Chu hoàng thất toàn diệt. Chu triều một đêm diệt vong. Ngươi bị một vị tiên quan phát hiện, lọt vào đuổi giết, sau bị một kiện pháp bảo bắt, bị bắt được tiên cung bên trong, trấn áp tại tiên ngục bên trong. Nửa năm sau, pháp lực của ngươi bị rút sạch mà chết. Quanh năm 26 tuổi, rốt cục đệ thất trọng. Cố Dương trong lòng vui sướng, ý vị này, hắn rốt cục có được chân chính bất lậu cảnh thực lực. Bất quá, xem đến phần sau kết cục, lại có chút sọ não đau. Kia trấn yêu tháp, đến cùng làm cái gì? Thế mà thả ra như thế một cái kinh khủng thế lực. Một ngày liền phá vỡ hoàng cung đại trận,
chiếm hoàng cung, tùy tiện tới một cái thần quan liền có thể đem hắn bắt sống. Đây rốt cuộc là dạng gì thế lực? Những cái kia xâm nhập Quảng Hàn Tiên Cung còn có Kim Đỉnh Động Tiên Người, có phải là cũng đây là cái tiên cung người? Không hề nghi ngờ, cái này tại 3 năm rưỡi về sau xuất hiện thế lực, so Tinh La Tông cùng Vạn Tượng Môn đều muốn đáng sợ nhiều lắm. Mà hết thảy này đều là hắn làm ra. Nếu không phải hắn muốn tiến trấn yêu tháp bên trong tìm kiếm cái kia thiên nhân thi thể, liền sẽ không bừng tỉnh món trí bảo này nguyên linh. Cái này tiên cung liền sẽ không xuất hiện. Chí ít, sẽ không ở thời điểm này xuất hiện. Cố Dương rốt cũng biết, cái này thế giới ý chí vì cái gì đối với mình như thế không hữu hảo. Hắn cái này gây sự năng lực, thật sự là không ai bằng. Tiếp tục như vậy, nói không chừng cái kia một ngày, cái này thế giới thật sẽ bị hắn chơi hỏng. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. Ta tuyển một. Vành Long. Cố Dương chỗ mi tâm, bay ra một con kim sắc viên hầu, nháy mắt bay đến cửu thiên chí thượng. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào tạo thành thật dày mây đen, vô số điện quang lấp lánh, thông thiên thần viên tại mây đen ở giữa, gặp thiểm điện tẩy lễ, hai tay vướt lồng ngực, một bên gầm thét, thân thể phát sinh kinh người dị biến. Chương 282, Long. Thật là một cái thần kỳ thế giới. Một người mặc kim sắc trường bào, thân hình cao lớn nam tử đi tại Tĩnh Châu thành đầu đường, tấm tắc lấy làm kỳ lạ trên bờ vai và nói: "Kia là một đầu có màu lam lông vũ vẹn, đang dùng thật dài mỏ cắt tỉa lông tóc. Một người một chim, cứ như vậy có chút hăng hái đánh giá tòa thành thị này, phảng phất đôi hết thảy đều cảm thấy mới lạ. Người đi trên đường, dáng dấp cùng Thụy Cầm Đại Lục người không khác nhiều. Chỉ là mặc quần áo phong cách, sử dụng ngôn ngữ, còn có nơi này kiến trúc, đều cùng Thụy Cầm Đại Lục hoàn toàn khác biệt. Mà lại, tòa thành thị này phi thường lớn, cũng phi thường phồn hoa. Tiêu Liên Thụy Cầm Đại Lục phồn hoa nhất thương nghiệp chi thành, đều không kịp tòa thành thị này. Cái này một người một chim, chính là dị đại lục khách tới. Nam tử tên là Mục Quân, là một vị truyền kỳ ngự thú sư, có được một đầu bá chủ cấp sủng thú. Hắn vốn là tại thăm dò một chỗ di tích, lại trong lúc vô tình bị truyền tống đến cái này xa lạ đại lục. Phát hiện một cái mới đại lục, hắn quả thực là như nhặt được chí bảo. Thân là Thụy Cầm Đại Lục cường giả đỉnh cao, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, một mình đi vào tòa thành thị này đến tìm hiểu. Nhìn, người kia không dựa vào sủng thú, chỉ bằng vào mình lực lượng, thế mà có thể phát huy ra như thế lực lượng cường đại. Đột nhiên, Mục Quân trông thấy hai người trong tay cầm vũ khí ngay tại chiến đấu, thấy ánh mắt hắn tỏa sáng. Kia hai người biểu hiện ra thực lực, không thua kém một chút nào siêu phàm cấp bậc sủng thú. Chủ yếu hơn chính là, cái này hai người trên thân đều không có sủng thú lực lượng. Hắn đi vào cái này đại lục về sau, liền không có thấy người sử dụng sủng thú. Dù là tại giã ngoại, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì siêu phàm sinh vật. Thật là một cái thần kỳ địa phương. Trên bờ vai vẹn kêu to lên, "Già Châu, Già Châu." Nghe bọn hắn đối thoại, loại này có được siêu phàm lực lượng người, gọi là võ giả. Mục Quân trước ngực cài lấy một đóa tử sắc tiểu hoa. Loại này hoa tên vì giải ngữ hoa, là một loại siêu phàm thực vật, đeo ở trên người liền có thể nghe hiểu bất luận cái gì ngôn ngữ, chính là thiên nhiên phiên dịch khí. Hắn đối loại này không dựa vào sủng thú, liền có thể có siêu phàm lực lượng, cảm thấy hứng thú vô cùng. Đây cũng là trước mắt hắn cho đến, hắn phát hiện có giá trị nhất đồ vật. Hắn mặc dù là truyền kỳ cấp bậc cường giả, nhưng là một thân lực lượng đều là nguồn gốc từ tại đầu kia bá chủ cấp sủng thú, cùng một đầu quân chủ cấp sủng thú. Nếu như không có sủng thú, hắn tự thân lực lượng ngay cả trước mắt hai vị này võ giả đều so không lên. Hiện tại, hắn nhìn thấy người có thể có được như thế lực lượng cường đại, làm sao không tâm động. Chỉ chốc lát, liền có người mặc chế phục người xuất hiện, đem đánh nhau hai người bắt giữ, áp đi. Xem ra, chính là tòa thành thị này quan phương lực lượng. Mục Quân trải qua một cái cùng loại tiểu quán cửa hàng, nghe người ở bên trong đang bàn luận vừa rồi đánh nhau, liền đi vào. Làm một tư thâm thám hiểm giả, hắn biết, đến một cái xa lạ địa phương, thu thập tình báo mới là trọng yếu nhất. Hai cái tam phẩm, cũng dám chạy đến Tĩnh Châu thành đến náo sự. Vương gia tấn thăng thần thông cảnh về sau, đến nay không hề lộ diện. Những người này thật đúng là coi là Tĩnh Hải Vương phụ không được. Nghe nói, Vương phi cũng đột phá đến thần thông cảnh. Xuyệt, im lặng, nếu là bị Vương phủ người nghe được, liền xui xẻo. Đề thì thế nào, Tĩnh Hải Vương phủ có bản lĩnh, đem Hồng Nhan bảng bên trên danh tự cho xóa đi à. Còn đừng nói, nữ nhân kia từ khi theo Cố Dương về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bản thân hắn đều đã là pháp lực cảnh. Trong khách sạn, còn có một cái mang theo mũ rộng vành nữ nhân, một thân một mình ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ, nghe được cái kia tên quen thuộc, khẽ nâng lên đầu, mặc niệm lấy cái tên kia, Cố Dương. Nữ nhân này chính là Tu La Kiếm Thánh Quan môn đệ tử, từng theo lấy Cố Dương lăn lộn một đoạn thời gian Hàn Mộc Linh. Chỉ là lúc này, nàng sớm đã không phải là thiếu nữ bộ dáng, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, phảng phất trưởng thành 10 tuổi. Bây giờ đã là 20 mấy tuổi đại cô nương. 2 tháng trước, nàng đột phá đến thần thông cảnh về sau, liền lặng lẽ từ bí cảnh bên trong rời đi. Hiện tại, nàng thình lình đã là kim thân nhị trọng, luận tu hành tốc độ, vừa xa Bùi Thiến Lan cùng Tô Thanh Trị các nàng. Nàng lần này tới Tĩnh Châu thành, là vì thấy Hoàng Cực Kiếm Thánh. Nàng sư tôn, cùng Hoàng Cực Kiếm Thánh có cũ. Hàn Mộng Linh đối Cố Dương cảm nhận rất phức tạp, có một đoạn thời gian, nàng một mực đi theo bên cạnh hắn, cảm xúc sâu nhất chính là cái này nam trên thân người, có một cỗ khó mà hình dung lực hấp dẫn. Tiểu Liên Tô Thanh Chỉ, Bùi Thiên Lan, Từ Nhược Mai nữ nhân như vậy, đều vì hắn thần hồn điên đảo. May mắn chính là, nàng bởi vì tuổi còn nhỏ, không có rơi vào nam nhân kia mị lực bên trong. Đây cũng là nàng đột phá đến thần thông cảnh về sau, muốn rời đi nguyên nhân. Tổng cảm giác tại cái kia nam nhân bên người ở lâu, sẽ hạn chế, tựa như Tô Thanh Chỉ cùng Bùi Thiên Lan các nàng đồng dạng. Đến lúc đó, muốn đi đều đi không được. Hàn Mộng Linh đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương, không khỏi một trận dùng mình. Pháp lực cảnh, bất lộ cảnh. Kia là một vị đáng sợ cường giả ánh mắt. Nàng cố nén ngẩng đầu đi xem xúc động, đứng người lên, đi ra khách sạn. Sau lưng, một cái đặc thù tiếng bước chân theo sau, chỉ chốc lát, đã cùng với nàng sóng vai mà đi. Hàn Mộng Linh cảm giác được bị một đạo đáng sợ sát ý cho khóa chặt, trên trán toát ra mồ hôi mịn. "Đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi ngươi một ít chuyện." Lỗ tai vang lên một cái tràn đầy từ tính âm thanh nam nhân. Không biết vì sao, câu nói này nghe có chút cổ quái. Hàn Mộng Linh không có phản kháng, trên lệch quá xa, nàng ngay cả một tia phần thắng đều không có. Trên lệch lớn như vậy, liền xem như Cố Dương tới, cũng không có biện pháp a. Rất nhanh, nam nhân mang theo nàng đến một tòa không người trạch viện. Nam nhân hỏi, "Các ngươi võ giả, từ yếu đến mạnh, theo thứ tự là cái gì cấp bậc?" "Các ngươi võ giả?" Hàn Mộng Linh nghe được xưng hô thế này, liên tưởng đến đối phương cổ quái khẩu âm, trong lòng giật mình, ý thức được mình chỉ sợ gặp phải một kiện cực kỳ hiếm có sự tình. Nàng dùng khô cằn thanh âm nói ra, "Phàm cảnh, cùng chia cửu phẩm. Đi lên là kim thân cảnh, pháp lực cảnh bất lộ cảnh, cuối cùng là thiên nhân cảnh." Cái này bắt Hàn Mộng Linh nam tử không phải người khác, chính là đến từ Thụy Cầm Đại Lục truyền kỳ ngự thú sư Mục Quân. Hắn hỏi, "Ngươi thực lực thuộc về cái nào cảnh giới?" "Kim thân nhị trọng." Hắn trong lòng lập tức có so sánh, kim thân cảnh, đại khái tương đương với thống lĩnh cấp sủng thú. Pháp lực cảnh, đối ứng chính là quân vương cấp. Bất lộ cảnh, đó chính là bá chủ cấp. Về phần cao nhất thiên nhân, chỉ có đồ đẳng cấp hoặc cấp độ thần thoại. Mục Quân nghĩ đến nơi này, nhướng mày, nếu là đụng phải đồ đẳng cấp cường giả, hắn khẳng định là đánh không lại. Tại nơi này, có mấy vị thiên nhân cảnh. Cụ thể mấy vị, ta cũng không biết, công nhận liền hai vị Hàn Mộng Linh phi thường phối hợp, đem biết đến sự tình đều nói. Mục Quân hỏi được rất cẩn thận, biết mảnh này đại lục cường đại nhất thế lực đều có nào. Dòng dã một ngày thời gian, chính là tại dạng này hỏi thăm trung độ qua. Trong đó hỏi được nhiều nhất, chính là võ giả là như thế nào tu luyện, thậm chí còn để cái này nữ tử biểu diễn một lần. Bất chi bất giác, một đêm trôi qua. Mục Quân hoàn toàn trầm mê tại cái này thế giới thần kỳ hệ thống tu luyện bên trong, loại này không cần dựa vào sủng thú, đem lực lượng quy về tự thân phương thức tu luyện, quả thực là thiên tài suy nghĩ. Hắn trong lòng quyết định chủ ý, nhất định phải đem nơi này võ đạo học đến tay. Những kiến thức này giá trị là không cách nào lường được. Nếu là có thể mang về đến Thụy Cầm Đại Lục, đem võ đạo truyền bá ra, vậy hắn sẽ thành có thể so sánh thần thoại ngự thú sư vĩ đại tồn tại. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, cách đó không xa có cỗ khí thế cường đại phóng lên tận trời. Trầm mê ở tu luyện Mục Quân thất thanh nói, "Long." Chương 283, vĩ đại phát hiện. Long. Mục Quân trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Là Long Uy. Trong tòa thành này lại có Long tồn tại. Hắn tuyệt sẽ không nhận lầm, bởi vì hắn đạo sư liền có một đầu băng xương cự long sủng thú. Hắn đối Long Uy cực kỳ quen thuộc. Tại Thụy Cầm Đại Lục, chỉ cần đủ có Long tộc huyết mạch, chính là đỉnh cao nhất siêu phàm sinh vật, tiềm lực chi cao, tuyệt không phải khác sủng thú có thể so sánh. Dù là trước mắt đẳng cấp không cao, một khi thu làm sủng thú, hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau trưởng thành là đồ đẳng cấp bậc cũng không phải không có khả năng. Sủng thú đẳng cấp từ thấp đến cao, thức tỉnh, siêu phàm, hai cái này cấp bậc cùng võ giả phàm cảnh đối ứng, lại hướng lên là thống lĩnh cấp, tương đương với kim thân cảnh, quân vương cấp, tương đương với pháp lực cảnh. Trên bả vai hắn đầu kia vẹn chính là quân vương cấp, sau đó chính là bá chủ cấp, tương đương với bất lộ cảnh. Hắn còn có một đầu bá chủ cấp sủng thú ngay tại sủng thú không gian bên trong, lại sau đó chính là đồ đẳng cấp, tương đương với thiên nhân cảnh, lại hướng lên còn có một cái cấp độ thần thoại. Từ xưa đến nay cũng vẹn vẹn xuất hiện qua một vị, chính là vị kia ngự thú sư chi thần thần sủng. Mục Quân lúc này cảm ứng được đầu kia long đại khái là thống lĩnh cấp, cũng chính là kim thân cảnh. Hắn đầu kia bá chủ cấp sủng thú tiềm lực đã hao hết, muốn lại tiến một bước kia là muôn vàn khó khăn, cho nên hắn chuyến này đến cái nào đó di tích thăm dò chính là vì bắt giữ một con kim bằng ấu chim. Kết quả trong lúc vô tình xâm nhập một cái truyền tống trận, bị truyền tống đến cái này xa lạ đại lục. Hắn vốn cho rằng mảnh này đại lục không tồn tại siêu phàm sinh vật, ai ngờ liền cho hắn một cái như thế to lớn kinh hỉ. Hắn vậy mà gặp một đầu long, mà lại vẫn chỉ là thống lĩnh cấp, lấy hắn thực lực nhẹ nhõm liền có thể đem bắt giữ thuần phục thu làm sủng thú. Long tộc a tuyệt sẽ không so đầu kia kim bằng kém nửa phần. Mảnh này đại lục quả thực chính là hắn phúc địa. Mục Quân cho dù trầm mê ở võ đạo cũng sẽ không quên ngự thú sư cái nghề nghiệp này mới là hắn căn bản. Hắn đưa tay trộn một cái, nắm lên một bên Hàn Mộng Linh, phi thân lên. Làm ngự thú sư, hắn có thể mượn dùng sủng thú lực lượng. Giờ phút này sử dụng chính là trên bờ vai con kia kim cương vẹn phi hành năng lực. Yêu tộc lực lượng, hạ triều tu hành công pháp. Hàn Mộng Linh tại lực lượng của đối phương phía dưới, không có lực phản kháng chút nào. Cái này một chút, nàng cũng rốt cục đã đoán được đối phương sử dụng lực lượng, đúng là yêu nguyên không thể nghi ngờ. Mà nhất am hiểu loại phương thức này, không thể nghi ngờ chính là 1000 năm trước hạ triều, đã từng lưu hành qua sử dụng yêu tộc tinh huyết đến tu luyện. Lực lượng cùng yêu nguyên rất tương tự. Không, không đúng. Hạ triều lúc võ giả, mặc dù mượn dùng yêu tộc tinh huyết đến tu luyện, bản thân cũng là võ giả. Người trước mắt này, đục trên thân hạ, không có một chút địa phương giống như là võ giả. Tựa như là hoàn toàn mượn yêu thú lực lượng. Hắn lực lượng nguồn suối chính là trên bờ vai con kia vẹn. Hắn rõ ràng là một cái nhân loại, lại có thể mượn dùng yêu thú lực lượng. Hoặc là nói, đầu kia yêu thú đem lực lượng cùng hắn cùng hưởng. Hàn Ngọc Linh nghĩ đến nơi này, trong lòng càng thêm nghi hoặc, hắn là thế nào làm được. Cái này một người một thú ở giữa, tựa như là ký kết thành một loại cùng tồn tại quan hệ. Chờ một chút, cái này phương hướng. Nàng đang nghĩ ngợi, mắt thấy Tĩnh Hải Vương phủ đến, trong lòng hơi động, hắn nói long, không phải là. Khi Mục Quân nhìn thấy cái kia tản ra long uy tồn tại lúc, cũng không khỏi có chút mắt trợn tròn. Kia rõ ràng là một cái nhân loại. Một cái nhân loại, trên thân làm sao lại tản mát ra long uy? Lúc này, trên bả vai hắn vẹn quái thiếu, tạp trùng, tạp trùng. Mục Quân ngộng, người cùng cự long hôn huyết. Này làm sao hỗn? Tại Thủy Cầm đại lục, sủng thú là sẽ không biến thành hình người, cũng chỉ có truyền thuyết, vị kia ngự thú sư chi thần sủng thú, có thể hóa thành hình người. Trừ cái đó ra, cho dù là đồ đẳng cấp siêu phàm sinh vật, cũng sẽ không hóa thành hình người. Mà lại, bình thường mà nói, cấp bậc càng cao, hình thể cũng liền càng lớn. Mục Quân thực sự là không cách nào tưởng tượng, một người cùng một đầu cự long, muốn thế nào sinh ra một cái con lai ra. Cái này tại Thủy Cầm đại lục, là chuyện chưa từng có. Các hạ là người nào? Tĩnh Hải Vương vừa vặn phá quan mà ra, chính hăng hái, đột nhiên một cái khí tức kinh khủng giáng lâm, xuất hiện ở trước mặt hắn, ép tới hắn chân nguyên cơ hồ không cách nào vận chuyển. Hắn rất khiếp sợ, người trước mắt, mặc quần áo hoàn toàn không giống như là đại chu phong cách, bả vai bên trong một con tóc xanh vẹn, một tay còn đang nắm một nữ nhân, khí tức lại tương đương cổ quái, căn bản không giống một cái võ giả. Tạp chủng, tạp chủng. Đột nhiên, con kia vẹn quái thiếu. Tĩnh Hải Vương sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hắn tự nhiên biết mình trên người có long tộc huyết mạch. Lúc nhỏ, bởi vì trên người chỗ đặc thù, từng chịu đựng người trong thôn xa lánh cùng kỳ thị. Hắn thống hận nhất chính là hai chữ này. Đánh người không đánh mặt, huống chi hắn đường đường Tĩnh Hải Vương, đã thật lâu không có bị qua dạng này ở trước mặt vũ nhục. Súc sinh, muốn chết. Hắn nổi giận phừng phừng, thể nội chân nguyên như là sôi trào bình thường, hình thể bành trướng, nứt vỡ quần áo, trên mặt xuất hiện một chút màu đỏ tinh mịn lân phiến. Đến thần thông cảnh về sau, trong cơ thể hắn long tộc huyết mạch chi lực cũng biến thành càng phát ra cường đại. Lúc này, kích hoạt lên long tộc huyết mạch lực lượng về sau, thân thể của hắn nhiều một chút long tộc đặc thù. Hắn nháy mắt tránh thoát kia cố áp lực trói buộc, trong tay chuôi này tuyệt thế thần binh sáng lên, một kiếm chém ra. Một đạo sắc bén vô song kiếm khí chém về phía con súc sinh kia. Một kiếm này, là hắn cuộc đời tu vi chỗ hệ. Đã thấy con kia màu lam vẹn hắt hơi một cái, liền đem đạo kiếm khí kia cho thổi tan, ngay cả nó một cây lông vũ đều không đụng tới. Trên lệch của song phương quá lớn. Quả nhiên là người long hôn huyết. Mục Quân thì thào nói, ánh mắt lại đột nhiên sáng lên. Đây là một cái tuyệt hảo đầu đề a, nhân loại cùng cự long hôn huyết, cái này tại Thụy Cầm đại lục, thế nhưng là chưa hề xuất hiện qua sự tình. Hiện tại, trước mắt cái này, đến cùng là thuộc về nhân loại đâu, vẫn là thuộc về siêu phàm sinh vật? Có thể hay không đem hắn thuần hóa, thu làm sủng thú? Mục Quân nghĩ đến nơi này, thương phấn trong lòng bắt đầu. Nếu là có thể đem cái này người long hôn huyết thu làm sủng thú, vậy hắn chính là Thụy Cầm đại lục người thứ nhất, tuyệt đối là vượt thời đại phát hiện. Hắn đang muốn đem trước mắt người này thu nhập ngự thú không gian, trong lòng báo động phát sinh. Trên bờ vai vẹn, đống nhiên mở ra cánh. Hắn quanh người, hình thành một đạo màu lam vòng sáng. Siêu. Một đạo kiếm khí, vô thanh vô tức bay tới, chạm tại tầng kia vòng sáng phía trên, phù một tiếng, vòng sáng như là bọt biển vỡ vụn ra. Mắt thấy liền muốn chạm tại hắn trên thân. Một con to lớn móng đuốt chống rông rôi ra, chặn đạo kiếm ý kia. Mấy giọt huyết dịch bay lên, con kia to lớn trên móng đuốt, xuất hiện một đạo tinh tế vết thương. Giống. Một con to lớn gấu đen từ một vùng không gian kỳ lạ nhảy ra, chỉ thấy thân hình của nó cực kỳ to lớn, thân cao vượt qua 3 trượng, đục trên thân hạ, tản ra cuồng bạo khí tức. Rõ ràng là một con bất lậu cảnh yêu thú. Nó bị thương về sau, con mắt trở nên đỏ bừng, giống to một tiếng, không gian xuất hiện một đạo gợn sóng, hướng kiếm ý bay tới phương hướng dũng mãnh lao tới. Vừa vặn xuất kiếm, chính là Hoàng Cực Kiếm Thánh, hắn xuất kiếm thời cơ cực kỳ xảo trá. Lúc đầu có cơ hội đem vị kia pháp lực cảnh cường giả tại chỗ chém giết. Ai biết, đối phương thế mà còn có một đầu bất lậu cảnh yêu thú. Hoàng Cực Kiếm Thánh có thể nói là kiến thức rộng rãi, đối mặt dạng này một đầu yêu thú, cũng là bất lực. Cho dù là lúc toàn thịnh, hắn cũng chưa hẳn có thể đánh được, càng đừng nói hiện tại thương thế chưa lành. Vừa rồi một kiếm, hắn đã đem thể nội pháp lực đều sử xuất. Lúc này, đối mặt kia yêu thú phản kích, hắn duy nhất có thể làm chính là nâng lên Hoàng Cực kiếm, ngăn tại trước người. Đúng lúc này, hắn cảm giác cánh tay siết chặt, đã bị người kéo đến một bên, tránh thoát một kích chí mạng này. Hoàng Cực kiếm thánh vừa mở mắt, nhìn thấy một cái không tưởng tượng được người, Cố Dương. Cố Dương. Một bên khác, Hàn Ngọc Linh nhìn thấy đạo thân ảnh kia, trong lòng cũng nổi lên vẻ kích động. Tĩnh Hải Vương trông thấy Cố Dương thời điểm, lại là biến sắc, gấp giọng nói, "Cố hiền đệ, mau trốn." Tại hắn xem ra, người trước mắt quá mức đáng sợ, Cố Dương tới, cũng bất quá là không công chịu chết mà thôi. Mục Quân gắt gao nhìn chằm chằm cái này vừa vặn xuất hiện nam tử, tựa như là nhìn xem một kiện hy thế kỳ chân, kích động nói ra, "Ngươi rất không giống." Chương 284, ta là cha ngươi. Cố Dương sau khi đột phá, liền độc thân tiến về Tĩnh Châu thành. Chuyến này vẫn là có một chút tính nguy hiểm, cho nên không có mang Lăng Linh, mà là đưa nàng lưu tại nguyên địa. Nửa ngày trước đó, hắn liền đã đến Tĩnh Châu thành, chỉ là không có hiện thân, mà là canh giữ ở vương phủ phụ cận. Mãi cho đến Tĩnh Hải Vương phá quan mà ra, đưa tới vị kia dị đại lục cường giả. Khi hắn trông thấy Hàn Mộng Linh thời điểm, kém chút không nhận ra được. Làm sao mấy tháng không gặp, nàng giống như là lớn mười mấy tuổi. Từ 13-14 tuổi tiểu cô nương, biến thành 20 mấy tuổi đại cô nương. Nếu không phải trong cơ thể nàng chân nguyên không thay đổi, hắn thật đúng là thật không dám nhận. Đó lấy, Hoàng Cực kiếm thánh xuất thủ. Cố Dương vẫn là không có xuất thủ, tiếp tục quan sát. Nếu như cái này dị đại lục cường giả như thế dễ dàng giết, tại mô phỏng bên trong, liền không khả năng từ hắn trong tay đào thoát. Quả nhiên, cái này gần như đánh lén một kiếm, vẫn là không có làm bị thương đối phương mảy may. Một con hình thể to lớn gấu đen xuất hiện, kia khí tức kinh khủng, rõ ràng là một đầu bất lậu cảnh yêu thú. Cố Dương chú ý tới, cái kia dị đại lục nhân loại, quanh người bao phủ một tầng lồng ánh sáng màu đen, năng lượng cùng đầu kia gấu đen có cùng nguồn gốc. Thoạt nhìn, không giống như là như vậy dễ dàng phá vỡ. Hắn cũng đã tắt thừa cơ đánh lén tâm tư, trước cứu Hoàng Cực Kiếm Thánh. Liên cái này thời gian ngắn ngủi, Cố Dương liền phát hiện người này khó đối phó. Cổ quái nhất là, người này lại có thể mượn dùng yêu thú lực lượng. Hắn cùng con kia vẹn, tựa như là liên thành một cái chính thể, cơ hồ không phân người ta. Chẳng những có thể mượn dùng vẹn yêu lực, còn có thể sử dụng nó thần thông. Cố Dương lập tức liền ý thức được loại này hệ thống tu luyện chỗ tốt. Không cần mình tu luyện, chỉ cần có thể thu phục một con cường đại vô song yêu thú, tới kết thành quan hệ như vậy, liền có thể cùng hưởng đầu kia yêu thú lực lượng. Chắc không được tại mô phỏng bên trong, Triều Dương đại thánh chạy đến dị đại lục về sau, sẽ có nhiều cường giả như vậy xuất thủ. Kia là coi nàng là thành con mồi đi. Cố Dương đang đánh giá đối phương thời điểm, Mục Quân cũng đang quan sát hắn, thậm chí thấy con mắt phát sáng, người rất không giống. Trước mắt nam tử này, rõ ràng là nhân loại bộ dáng, thế nhưng là, đối phương tán giật ra mùi, còn có lực lượng trong cơ thể, lại là cực kỳ giống siêu phàm sinh vật. Là một truyền kỳ cấp bậc ngự thú sư, hắn cùng siêu phàm sinh vật đánh cả một đời quan hệ, hắn chưa từng có giống bây giờ như thế mê hoặc. Trước mắt người này, đến cùng là nhân loại, vẫn là siêu phàm sinh vật. Nói là nhân loại đi, thế nhưng là loại kia yêu thú đặc thù mùi cùng lực lượng, rõ ràng chính là siêu phàm sinh vật mới có thể có. Nói là siêu phàm sinh vật đi, nhưng là thân thể của đối phương, quả thật là nhân loại. Một đầu hình người siêu phàm sinh vật, vẫn là một cái có được siêu phàm sinh vật lực lượng nhân loại. Mục Quân nhìn trước mắt người này, tựa như là đang nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Mặc kệ là loại nào tình huống, đều mang ý nghĩa, hắn lại phát hiện một loại cả thế gian hiếm có người hoặc là siêu phàm sinh vật. Càng quan trọng hơn là, trước mắt vị này, có được quân chủ cấp lực lượng, thậm chí tiếp cận bá chủ cấp. Cái này tên là Đại Chu Đại Lục, thật sự là hắn phúc địa a. Hắn kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, nói cho ta, ngươi đến cùng là cái gì? Ta là cha ngươi. Cố Dương rất khó chịu đối phương ánh mắt, vậy liền giống như là đang nhìn dị loại đồng dạng. Không nói hai lời, chỗ mi tâm bay ra một đạo kim sắc viên hầu. Viên hầu hình thể phi tốc biến lớn, rất nhanh đã vượt qua 10 trượng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đem nó chiếu lên kim quang chói mắt. Giống. Nó nhìn trước mắt chỉ tới đầu gối gấu đen, khiêu khích bình thường vuốt ngực, phát ra bành bịch thanh âm. Bá chủ cấp. Mục Quân trông thấy người kia thể nội lại bay ra một đầu bá chủ cấp siêu phàm sinh vật, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy hắn truyền kỳ ngự thú sư ánh mắt đến xem, con vượn này huyết mạch tiềm lực, vậy mà không kém hơn cự long loại này đỉnh tiêm tồn tại. Cái này vừa hô phía dưới, mình sủng thú phảng phất lọt vào huyết mạch cấm chế, khí thế thấp một đoạn. Thế nhưng là, đối phương thể nội, làm sao lại có một đầu bá chủ cấp siêu phàm sinh vật? Hắn là thế nào làm được? Mục Quân cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng, hôm nay gặp phải hết thảy, đều đang chọn chiến hắn thưởng thức cực hạn. Hắc Nhật, đừng sợ. Chấn kinh thì chấn kinh, phản ứng của hắn cực kỳ cấp tốc, an ủi sủng thú cảm xúc. Dũng cảm tâm, trung cực quân hóa, thần thánh che chở. Liên tiếp ba cái pháp thuật ném tới, lập tức, sủng thú Hắc Nhật một đôi mắt trở nên đỏ bừng, nháy mắt thoát khỏi thông thiên thần viên áp chế, toàn thân run rẩy dựng lên, hình thể bắt đầu bành trướng, thân cao rất nhanh vượt qua 10 trượng. Đồng thời, trên thân thể của nó xuất hiện một đạo thất thải quang vòng. Đó lấy, nó chủ động hướng địch nhân bổ nhào qua, hai con to lớn yêu thú lập tức chiến làm một đoàn. Mục Quân sử dụng đều là truyền kỳ cấp pháp thuật. Ngự thú sư cùng sủng thú ở giữa hỗ trợ lẫn nhau, tương hỗ thành tựu. Không chỉ là đang trưởng thành phía trên cho sủng thú trợ giúp, trong lúc chiến đấu còn có thể sử dụng một chút pháp thuật để cao sủng thú thực lực. Cái này ba cái pháp thuật đều là đối đầu này đại địa chi hùng trợ giúp lớn nhất, đủ để đem lực chiến đấu của nó tăng lên mấy thành. Cái này cũng được. Cố Dương nhìn thấy cái kia dị đại lục người mấy cái pháp thuật trôi qua, đầu kia gấu đen lực lượng tăng vọt, lại dám cùng thông thiên thần viên khiêu chiến, có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối phương loại này hệ thống tu luyện thật đúng là có điểm ý tứ, thế mà có thể để cho yêu thú lực lượng biên độ lớn tăng lên. Nếu như hắn có thể học được loại này pháp thuật, đợi đến mặt khác ba con thần thú hóa thân cũng đến tầng thứ 7. Mấy cái pháp thuật ném đi qua, bốn đầu tăng cường qua đi bất lậu cảnh thần thú, liền xem như đụng phải thiên nhân cảnh cường giả, đều có thể quần nhau một chút đi. Cố Dương nghĩ đến nơi này, rút ra Phượng Vũ đao, hướng phía đối phương bay đi. Mục Quân như lâm đại địch, trước mắt vị này, mặc kệ là yêu thú, vẫn là nhân loại, đều có được quân chủ cấp thực lực, cũng không phải tốt như vậy ứng phó. Ngọc Nhi, ra. Hắn lần nữa mở ra một cái ngự thú không gian, thả ra con thứ 3 sủng thú, một con màu trắng hồ điệp. Huyễn Ngọc Điệp, quân chủ cấp sủng thú, nhất am hiểu chính là huyễn thuật. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy siêu phàm sinh vật. Hắn mấy lần lâm vào tử cục, biến nguy thành an, tất cả đều là dựa vào cái này Huyễn Ngọc Điệp. Chỉ thấy hồ điệp vỗ một chút cánh, không gian phảng phất chấn động ra đến, ngay tiếp theo Mục Quân biến mất tại nguyên chỗ. Cố Dương chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh biến đổi, đến người đi đường đi, trước mắt tất cả đều là các loại người đi đường, tiếng giao hàng, tiếng huyên náo, như là thủy triều vào tới. Huyễn thuật. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Lúc này Vương phủ phụ cận, sớm đã loạn cả một đoàn. Hai con hình thể vượt qua 10 trượng yêu thú tại vật lộn tạo thành dư ba, đem xung quanh vô số phòng ốc đều đánh sập. Bị liên lụy bình dân vô số, trong vương phủ, từ hộ vệ đến hạ nhân, tất cả đều rút đi. Loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải phàm cảnh võ giả có thể nhúng tay, một không cẩn thận, bị dư ba quét đến, chính là thịt nát xương tan hạ tràng. Hai đầu yêu thú đánh cho tia lửa tung tóe, sử dụng chính là nhất nguyên thủy phương thức, quyền quyền đến thịt. Dùng móng đuốt xé rách, dùng răng cắn xé, từ trên trời đánh tới mặt đất. Rơi xuống mặt đất, chính là một cái to lớn vô cùng hố sâu. Lực phá hoại cực lớn, tiếp tục như vậy, sớm muộn cả tòa Tĩnh Châu thành đều sẽ bị bọn chúng phá hủy. Hiện trường bên trong, còn lưu tại nguyên địa, chỉ có trong thành chỉ có ba vị thần thông cảnh. Hoàng Cực Kiếm Thánh, Hàn Mộng Linh cùng Tĩnh Hải Vương. Ba người đều không có rời đi, chỉ là rời khỏi một đoạn khoảng cách, khẩn trương nhìn xem bên này chiến đấu. Tĩnh Hải Vương là không nguyện ý đi, hắn là Tĩnh Châu thành vương, làm sao bỏ xuống mình thành thị chạy trốn. Hoàng Cực Kiếm Thánh là đi không được, vừa rồi một kiếm kia đã hao hết hắn tất cả pháp lực. Hàn Mộng Linh không đi, thì là đối Cố Dương có 10 phần lòng tin. Nàng tin tưởng, cái này nam nhân nhất định có thể thu được thắng lợi. Ba người tâm tình khác biệt, nhìn xem chiến đấu bên trong hai người, phản ứng cũng không giống nhau. Khi con kia hồ điệp xuất hiện, Mục Quân biến mất, trước mắt xuất hiện người đến người đi đường đi lúc. Ba người đều ý thức được, đây là huyết tượng. Tĩnh Hải Vương lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận. Thế nhưng là hé miệng, lại không phát ra được thanh âm nào, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Thật là đáng sợ huyết cảnh. Lấy Hoàng Cực Kiếm Thánh nhãn lực, vậy mà cũng nhìn không ra bất kỳ cái gì sơ hở, dù là mượn nhờ Hoàng Cực Kiếm linh tính cũng vô pháp phát hiện thân ảnh của đối phương. Dạng này huyết tượng, hắn cũng chưa từng gặp qua. Hàn Ngọc Linh đôi mắt bên trong hiện lên một đạo màu trắng loáng quang mang, đồng dạng nhìn không thấu cái kia huyết cảnh, trong lòng không khỏi sinh ra một tia dao động. Đối mặt dạng này huyết cảnh, Cố Dương muốn làm sao ứng đối? Hắn có thể khám phá trước mắt cái này huyễn tượng sao? Đúng lúc này, Cố Dương động, giơ lên trong tay Phượng Vũ đao, hướng một vị trí nào đó đánh rớt. Hết thảy trước mắt vặn vẹo lên, như ảo ảnh vỡ vụn. Một đao kia, rắn rắn chắc chắc bổ vào Mục Quân trên đỉnh đầu cái kia lồng ánh sáng chỗ. Thiên vấn cửu đao thức thứ nhất, hỗn độn sơ khai. Giang giác một tiếng, Mục Quân đỉnh đầu lồng ánh sáng xuất hiện một vết nứt. Chương 285, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Mục Quân tại truyền kỳ ngự thú sư bên trong, thực lực không tính đỉnh tiêm, nhưng là tại Thụy Cầm đại lục danh khí lại cực lớn, là nổi danh nhất mạo hiểm đại sư, huyền thuật chi vương. Cái ngoại hiệu này tồn tại chính là con kia quân chủ cấp Huyễn Ngọc Điệp. Cùng so sánh, hắn đầu kia ba chủ cấp đại địa chi hùng, danh khí ngược lại không kịp Huyễn Ngọc Điệp. Loại này có thể kiến tạo chân thực ảo cảnh sủng thú, thực sự quá hiếm thấy, cơ hồ tất cả sủng thú đối mặt nó đều khó mà bài trừ huyễn cảnh. Cho dù là bá chủ cấp sủng thú cũng sẽ nhận quá nhiễu. Để hắn có thời gian thong dong rời đi. Đây cũng là hắn lực lượng chỗ, cho tới bây giờ, mặc kệ đối mặt lại địch nhân cường đại, chỉ cần Huyễn Ngọc Điệp vừa xuất mã, đều có thể thoát thân. Hắn tin tưởng, lần này cũng không ngoại lệ. Rời đi nơi này về sau, ngay lập tức đem đạo sư triệu hoàn tới. Mục Quân là cái cực kỳ quả quyết người, hắn đi qua nhiều như vậy di tích, gặp được vô số nguy hiểm, vẫn như cũ có thể sống đến hiện tại, dựa vào chính là loại này quả quyết. Một khi chuyện không thể làm, lập tức rời đi, tuyệt không lòng tham. Khi đối phương thả ra một đầu bá chủ cấp siêu phàm sinh vật lúc, hắn liền biết, muốn bắt lấy người này, cơ hồ không có khả năng. Coi như có thể đánh thắng, đối phương hơn phân nửa cũng có thể chạy mất. Đã dạng này, còn đánh cái giám a, nhanh đi về, đem đạo sư triệu hoàn tới. Mặc dù không cách nào độc chiếm chỗ tốt, nhưng là cũng có thể mò được một chút canh uống. Mục Quân đang chuẩn bị trốn đi, trong lòng báo động phát sinh, đống nhiên ngẩng đầu, liền gặp cái kia người hướng hắn nhìn sang, kia ánh mắt phảng phất xuyên thấu huyễn cảnh, đâm thẳng tinh thần của hắn. Ông. Hắn cảm giác đầu não có trong nháy mắt trống không. Sau một khắc, cây đao kia đã chạm tại hắn vòng bảo hộ bên trên, bá chủ cấp lực lượng hình thành vòng bảo hộ, dưới một đao này, vậy mà vỡ vụn ra. Phốc. Mục Quân như bị sét đánh, tại chỗ phun ra một ngụm máu. Dừng ở hắn một bên khác bả vai Huyễn Ngọc Điệp như là bọt nước vỡ tan, hóa thành hư vô, đã là thụ trọng thương, về tới ngự thú không gian bên trong. Xong. Mục Quân đầu não một mảnh trống không, trước mắt phảng phất xuất hiện tử thần thân ảnh. Ngay tại lưỡi đao phải rơi vào trên đỉnh đầu hắn lúc, cây đao kia đột nhiên dừng lại, treo tại đỉnh đầu hắn, không có rơi xuống. Sợ té ra quần, doa nước tiểu. Con kia vẹn quả cánh, thất kinh thét chói tai vang lên. Mục Quân dùng đờ đẫn ánh mắt nhìn xuất hiện ở trước mắt nam tử, cả người như rơi vào hầm băng. Đột nhiên, hắn nhớ tới đạo sư nói câu nào, ngươi như quá mức ỷ lại Huyễn Ngọc Điệp, sớm muộn sẽ đưa tại phía trên. Bây giờ, một câu thành sấm. Lúc này, một bên khác, hai đầu yêu thú ở giữa chiến đấu, cũng chia ra thắng bại. Thông Thiên Thần Viên rốt cục đem đầu kia gấu đen nhấn trên mặt đất bạo nện, thân thể nó lên kia tầng hào quang bảy màu chỉ giữ vững được ba lần, liền ảm đạm xuống tới. Thông Thiên Thần Viên mấy quyền đem mặt của nó đánh cho nhão nhuyễn, thoi thóp, mới thu tay lại, cưỡi tại nó trên thân, càng không ngừng vuốt lồng ngực, phảng phất đang huyền diệu mình cường đại. Con kia gấu đen thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, đã về tới ngự thú không gian bên trong. Cố Dương không có đem cố kia dị đại lục nhân loại giết đi, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi. Mục Quân nghe được câu này, chỉ cảm thấy tay chân một trận lạnh bướt. Từ đối phương ánh mắt bên trong, hắn đã đoán được mục đích của đối phương. Không hiểu, hắn nghĩ tới hôm qua bị mình bắt lấy tên kia nữ tử. Thật sự là phong thủy luân chuyển, mình cũng rơi vào cùng với nàng kết quả giống nhau. Đi. Cố Dương đem Thông Thiên Thần Viên thu hồi lại, một tay tóm lấy Mục Quân, cùng Tĩnh Hải Vương chào hỏi một tiếng, liền là bay đi, biến mất không thấy gì nữa. Đem Hàn Mộng Linh ba người lưu tại đầy dây thương di nguyên địa, từng cái thần sắc đều có chút ngốc trệ. Hắn vậy mà đã đến loại tình trạng này. Hoàng Cực Kiếm Thánh nhớ tới mấy tháng trước đó, kẻ này vẫn chỉ là nhất phẩm tu vi. Bây giờ, đã siêu việt hắn lúc toàn thịnh. trong lòng dâng lên một loại khó mà hình dung cảm giác. Hắn mấy tháng này thường thường có thể nghe được Cố Dương tin tức, mặc dù chấn kinh, tốt xấu có một chút chuẩn bị tâm lý. Nhất một bước thuộc về Tĩnh Hải Vương, hắn còn có chút phản ứng không kịp, làm sao mình bế cái quan, sau khi đi ra, vị này hiền đệ tu vi thế mà leo đến trên đầu mình đi. Chẳng lẽ nói, ta không phải bế quan mấy tháng, mà là mấy chục năm? Cố Dương đem Mục Quân đưa đến vài trăm dặm bên ngoài trong một ngọn núi, mới đưa hắn buông xuống. Ngươi là thế nào phá mất Huyễn Ngọc Điệp ảo cảnh? Mục Quân thực sự là không nghĩ ra, Huyễn Ngọc Điệp huyễn thuật, một mực mọi việc đều thuận lợi. Làm sao lại đưa tại nơi này, nếu là không hỏi rõ ràng, hắn chết đều nhắm mắt. Cố Dương nói ra, ta có thể khám phá một chút huyễn thuật thần thông. Hắn không có nói láo, hắn thần trúc quyết đã đến tầng thứ 5. Trúc Long trời sinh có được khám phá huyễn thuật năng lực, có thể xưng là chân thực chi nhãn, là hết thể huyễn thuật khắc tinh. Hắn mượn dùng Trúc Long thần thông, tuy tiện liền xem thấu cái này huyễn thuật. Vốn có Trúc Long thần thông trước mặt hắn sử dụng huyễn thuật, thật sự là quan công trước mặt đùa nghịch đại đao. Thì ra là thế, ta thua không an. Mục Quân cười thảm một tiếng. Cố Dương ánh mắt rơi vào trước ngực hắn đóa hoa kia bên trên, ngươi có thể nghe hiểu ta, dựa vào chính là đóa hoa này à? Hắn có thể cảm ứng được, đóa hoa này trên có một loại đặc thù ba động, cùng loại pháp khí cái chủng loại kia. Mục Quân nói, đây là giải ngữ hoa, một loại đặc thù siêu phàm sinh vật, có thể đem tự hành phiên dịch hết thể sinh vật có trí khôn ngôn ngữ. Đối với mạo hiểm giả đến nói, là ắt không thể thiếu công cụ. Nói đến nơi này, hắn dừng lại một chút, nói ra, các hạ đã không có giết ta, tự nhiên là sở cầu. Ta có thể đem biết đến hết thể nói cho các hạ, chỉ cần các hạ đừng giết ta cùng ta sủng thú nhóm. Hắn lúc này thái độ, cùng ngày hôm qua Hàn Mộng Linh đồng dạng khiêm tốn. Cố Dương cười, ngươi rất thông minh. Thế nhưng là, ngươi cảm thấy, ngươi còn có tư cách nói điều kiện với ta sao? Mục Quân không có chút nào bị hù dọa, chúng ta ngự thú sư có một loại tự sát thủ đoạn, ta muốn chết ngươi là ngăn không được ta. Ta cam đoan, ta chết đi về sau, ngươi không có khả năng gặp lại vị thứ hai ngự thú sư, cũng không có khả năng đạt được liên quan tới ngự thú sư bất luận cái gì tri thức. Uy hiếp ta. Cố Dương cười lạnh một tiếng, đột nhiên một trường đem hắn đánh ngất xỉu trôi qua. Sau đó, hắn mở ra hệ thống, mở ra một lần mô phỏng. Ngươi đánh bại đến từ dị đại lục ngự thú sư, đem bắt sống, ép hỏi ra ngự thú sư phương pháp tu hành. Nửa năm sau, ngươi theo lời thả hắn rời đi. Ngày nào đó, Triều Dương đại thánh xuất hiện, đưa ngươi bắt sống. Một năm sau, ngươi bản nguyên khô kiệt mà chết. Quanh năm 23 tuổi. Thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp sao? Cố Dương nhìn xem trong hôn mê Mục Quân, hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là hắc. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 23 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 23 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 23 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Ta tuyển 2. Lập tức, vô số kỳ kỳ quái quái tri thức tràn vào Cố Dương trong đầu. Liên quan tới như thế nào trở thành ngự thú sư, như thế nào bắt lấy siêu phàm sinh vật, như thế nào ký kết khế ước, như thế nào bồi dưỡng sủng thú. Đây là một cái cơ hồ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, tương quan tri thức thực sự nhiều lắm. Chỉ là chỉnh lý những kiến thức này, liền xài hắn không ít thời gian. Muốn trở thành ngự thú sư, có hai cái mấu chốt, một là ngự thú không gian, hai là cùng siêu phàm sinh vật ký kết khế ước. Cân nhắc một cái ngự thú sư cường đại hay không, nhìn chính là ngự thú không gian đẳng cấp cao thấp. Cấp thấp ngự thú không gian là không cách nào vây khốn đẳng cấp cao siêu phàm sinh vật, dù là đem thu phục, để vào ngự thú không gian bên trong, cũng rất dễ dàng tránh thoát không gian đào tẩu. Nói cách khác, Cố Dương trước đó ý nghĩ, để một cái người thường thu phục một vị thiên nhân cảnh yêu thú, một bước lên trời là không thể thực hiện được. Yếu nhất thực tập ngự thú sư, ngự thú không gian phi thường yếu ớt, đừng nói là thiên nhân cảnh yêu thú, liền xem như kim thân cảnh yêu thú đều chứa không nổi, nói không chừng, nó hắt cái xì hơi, ngự thú không gian bị mở bung ra. Mà ngự thú không gian cường đại hay không, thì là cùng ngự thú sư bản nhân tri thức trình độ, còn có tinh thần lực trình độ có quan hệ. Điểm này, cùng Tây Đê đại lục thuật sĩ có điểm giống. Cố Dương đem tri thức đều chỉnh lý tốt về sau, nhắm mắt lại, nhớ lại liên quan tới ngự thú sư nội dung. Chương 286, Bất Tử Minh Hoàng. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Một canh giờ sau, Cố Dương mở mắt, nhịn không được thở dài. Lúc đầu, hắn là nghĩ trực tiếp tạo dựng ngự thú không gian, kết quả, đáng xấu hổ thất bại. Vốn cho rằng lấy hắn nguyên thần chi cường đại, tạo dựng một cái ngự thú không gian còn không phải tiểu ý tứ, ai biết lại một lần nữa hiện thực đánh mặt. Hắn liền không nên đối với mình tư chất ôm lấy cái gì chờ mong. Phải chăng sử dụng nhân sinh máy mô phỏng? Sử dụng một lần, tiêu hao 40 điểm năng lượng. Phải. Vẫn là thành thành thật thật sử dụng máy mô phỏng đi. Ngươi đi theo Mục Quân, tiến về Thụy Cầm Đại Lục, tại hắn trợ giúp hạ, bỏ ra thời gian 3 năm, thành công tạo dựng ra một cái ngự thú không gian, trở thành thực tập ngự thú sư. Ngươi theo lời thả Mục Quân rời đi, sau đó, rời đi chỗ kia di tích, tìm cái trốn không người tiềm tu. 5 năm sau, ngươi trải qua không ngừng cố gắng, rốt cục đem ngự thú không gian thăng cấp, trở thành sơ cấp ngự thú sư. Ngày nào đó, ngươi cảm ứng được phụ cận có thiên nhân đại chiến, không thể không rời đi cái này ẩn cư chi địa. Rất nhanh, ngươi phát hiện Thụy Cầm Đại Lục khắp nơi phong khói, khắp nơi đều có chiến hỏa. Biết được có dị đại lục cường giả xâm lấn, đã có vài vị truyền thuyết cấp bậc ngự thú sư chiến tử. Chiến hỏa rất nhanh lan tràn đến đất liền, nửa năm sau, ngươi vẫn là không cách nào thoát khỏi chiến tranh, bị một vị thiên nhân cường giả bắt sống, mang đến tiên cung, trấn áp tại tiên ngục bên trong, nửa năm sau, ngươi pháp lực bị rút sạch mà chết, quanh năm 31 tuổi. Khá lắm, đám kia tiên cung người đều viễn chinh Thụy Cầm Đại Lục. Đây là muốn thống nhất vị diện này tiết tấu a. Cái này tiên cung, đến cùng là lai lịch gì? Làm sao lại có nhiều cường giả như vậy? Cảm giác giống như không cần tốn nhiều sức, liền đem Đại Chu tiêu diệt, tiếp lấy xâm lấn rất nhiều động tiên thế giới, cũng không biết tứ đại thánh địa có hay không trốn qua độc thủ của bọn họ. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 31 tuổi lúc cảnh giới võ đạo. 2. 31 tuổi lúc kinh nghiệm võ đạo. 3. 31 tuổi lúc nhân sinh trí tuệ. Ta tuyển 1. Lập tức, hắn cảm giác được trong đầu nhiều một cái kỳ lạ không gian, chính là ngự thú không gian. Loại này cảm giác tương đương mới lạ. Hiện tại, hắn chỉ cần có thể cùng một con siêu phàm sinh vật, cũng chính là yêu thú, ký kết khế ước, liền có thể đem nó cất đặt tại ngự thú không gian bên trong. Tại ngự thú không gian, sủng thú sẽ tăng tốc trưởng thành cùng tiến hóa tốc độ, nếu là lại tăng thêm khoa học phương thức nuôi nấng, sủng thú tốc độ lên cấp, đem viễn siêu giã ngoại siêu phàm sinh vật. Mà lại, ngự thú không gian đẳng cấp càng cao, đối sủng thú chỗ tốt cũng càng lớn. Không thể không nói, cái này ngự thú không gian vẫn là rất thần kỳ. Căn cứ Mục Quân thuyết pháp, loại này ngự thú không gian là vài ngàn năm trước, Thụy Cầm đại lục ngự thú sư chi thần nghiên cứu ra được. Nghe nói, mấy ngàn năm trước, kia phiến đại lục khắp nơi đều là siêu phàm sinh vật, nhân loại chỉ có thể kéo dài hơi tàn, thẳng đến ngự thú sư xuất hiện, nhân loại mới từ này đứng lên, thành đại lục chúa tể. Cố Dương nhịn không được có chút tâm động, không biết kia phiến trong đại lục có hay không hắn cần thần thú. Nói không chừng, về sau còn muốn đến cái kia đại lục đi một chuyến. Hắn nhìn về phía vẫn như cũ trong hôn mê Mục Quân, dùng pháp lực hút tới một chút nước, rồi đến đối phương trên mặt. Mục Quân một cái kích linh, tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn thấy Cố Dương, nhớ tới trước mắt tình cảnh, lại là bực mình chẳng dám nói ra. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Cố Dương một động tác, con mắt kém chút không có lồi ra tới. Ngự thú không gian. Hắn trên mặt chấn kinh tới cực điểm, trong mắt thậm chí để lộ ra một tia sợ hãi. Cố Dương thế mà có được ngự thú không gian. Mặc dù đẳng cấp rất thấp, nhưng đúng là ngự thú sư không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ, hắn cũng là đến từ Thụy Cầm đại lục? Vô số suy nghĩ tại hắn trong đầu đàn sen, cuối cùng biến thành vô tận sợ hãi. Nói cách khác, hắn đối với nam nhân trước mắt này mà nói, đã bất kỳ giá trị gì. Như vậy kết cục của hắn, cũng liền có thể nghĩ. Cố Dương nhìn xem hắn cơ hồ muốn sụp đổ dáng vẻ, nhàn nhạt nói ra, "Ta nói, ngươi không có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Hiện tại, ta hỏi, ngươi đáp, tuyệt đối không nên tự tác thông minh." Hắn không có dùng bất cứ uy hiếp gì lời nói, nhưng là Mục Quân lại rõ ràng, nếu là trả lời không cho hắn hài lòng rất có thể chính là tử vong hạ tràng. Cố Dương hỏi, "Hiện tại Thụy Cầm đại lục, đều có nào truyền thuyết cấp ngự thú sư?" Mục Quân không nghĩ tới, hắn sẽ hỏi loại vấn đề này, cũng không dám lãnh đạm, vội vàng trả lời. Cứ như vậy, hai người một hỏi một đáp. Hệ thống ban thưởng, chính là điểm này không tốt, nói tới kinh nghiệm võ đạo, có thể là hết thảy võ đạo phương diện tri thức, nhưng là cùng võ đạo không quan hệ đồ vật, liền sẽ không có bất cứ trí nhớ gì. Tại mô phòng bên trong, hắn khẳng định cũng hỏi qua mục dịch những này liên quan tới Thụy Cầm đại lục tình báo, hắn lại một chút cũng không có kế thừa đến kia kết ký ức. Chỉ có thể một lần nữa hỏi. Kia là nguyên một khối đại lục, mà lại có rất nhiều chỉ tồn tại trong truyền thuyết yêu thú, với hắn mà nói, giá trị to lớn. Cố Dương bây giờ địch nhân lớn nhất chính là Tam Thánh Môn, ba vị thiên nhân cảnh đều là yêu tộc. Trung hợp, ngự thú sư nhất tam hiểu chính là đối phó yêu tộc. Dùng ngự thú sư thủ đoạn, nói không chừng có thể tìm tới nhược điểm của bọn nó. Đến thời điểm, hắn cũng không giết bọn chúng mà là đưa chúng nó đều biến thành mình sủng thú, dạng này, hắn mới có thể ra trong lòng dừng lại ác khí. Tại mô phòng bên trong, hắn đều không biết bao nhiêu lần chết tại Triều Dương đại thánh trong tay. Nếu là cứ như vậy giết nó cũng quá tiện nghi nó. Cố Dương chủ yếu hỏi thăm là bất lậu cảnh trở lên sủng thú cùng siêu phàm sinh vật. Con đừng nói, thật nhiều, cái gì chủng loại đều có, các loại cự long, kình, kỳ lân, cựu đầu điểu, tam đầu khuyển trở chút, bất tử minh hoàng. Khi Cố Dương nghe được đầu này siêu phàm sinh vật thời điểm, con mắt lập tức sáng lên, hỏi, nó tại cái gì địa phương? Thụy Cầm đại lục vùng cực nam địa ngục cốc, nó là một đầu bất tử sinh vật, hỏa thuộc tính, có được bất tử đặc tính, rất khó đối phó. Mà lại, không cách nào tới ký kết khế ước, thu làm sủng thú. Mục Quân có thể nói là biết gì nói nấy. Bất quá, hắn trong lòng nhịn không được nghĩ thầm nói thầm, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Cố Dương thời điểm, liền cảm giác đối phương khí tức cùng đầu kia bất tử minh hoàng có chút cùng loại. Hắn từng đi qua địa ngục cốc thám hiểm, cùng đầu kia bất tử minh hoàng đã từng quen biết, nó hỏa diễm, để hắn nhớ kỹ khắc sâu. Bây giờ, nhìn Cố Dương đối bất tử minh hoàng cảm thấy hứng thú như vậy, có lẽ hắn cùng nó ở giữa có không muốn người biết quan hệ. Ngày thứ hai, Cố Dương đối với Thụy Cầm đại lục có một cái đại khái hiểu rõ. Một vấn đề cuối cùng, ngươi là thế nào đi vào mảnh này đại lục? Mục Quân đàng hoàng đáp, ta tại thăm dò di tích thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một cái thượng cổ truyền tống trận bị truyền tống tới, mang ta tới. Chỗ kia truyền tống trận ở vào hải ngoại, một tòa vắng vẻ trên hải đảo, thông qua một cái sơn động tiến vào lòng đất, mới nhìn thấy một cái khổng lồ truyền tống truyền. Bí ẩn như vậy địa phương, chắc không được một mực không có người phát hiện. Cố Dương đột nhiên nghĩ đến, trong truyền thuyết Đồng Lai Thiên, ngay tại Đông Hải, cái kia Thụy Cầm đại lục sẽ không theo Đồng Lai Thiên có liên quan gì à? Mục Quân nói ra, chính là nơi này. Cố Dương nhìn xem hắn, nói ra, ngươi cầu sinh dục rất mạnh, cũng rất phối hợp. Đáng tiếc, ngươi cố ý che giấu một sự kiện, đó chính là ngươi đạo sư, cho nên ta thật đáng tiếc. Mục Quân trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, kêu lên, ngươi nghe ta giải. Cố Dương rút đao mà ra, một đao đem hắn cho ném lăn trên mặt đất. Người này đã không đáng để lo, thế nhưng là, hắn đạo sư luôn luôn một cái phiền toái, thiên nhân cấp bậc cường giả, hắn hiện tại còn không phải đối thủ. Cho nên,
khẳng định là không thể thả hắn đi. Mục Quân vừa chết, trong đầu ngự thú không gian đi theo sụp đổ, nguyên bản liền trọng thương đại địa chi hùng cùng Huyễn Ngọc Điệp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, còn kia miệng tiện vẹn cũng bởi vì khế ước quan hệ thoi thoát. Cố Dương không đành lòng nhìn nó chịu khổ, một đao đem nó kết liễu. Thu hoạch được năng lượng 100 điểm, trước mắt số dư còn lại 204 điểm. Thu hoạch được năng lượng 100 điểm, trước mắt số dư còn lại 304 điểm. Thu hoạch được năng lượng 30 điểm, trước mắt số dư còn lại 334 điểm. Thu hoạch được năng lượng 30 điểm, trước mắt số dư còn lại 364 điểm. Đây chính là giết hắn lý do thứ hai, giết hắn một cái, có thể được đến thật nhiều năng lượng a. Chương 287, cái này cũng được. Cố Dương xử lý Mục Quân hắn sủng thú thi thể về sau, ngồi ở một bên, mở ra hệ thống, mở ra một lần mô phỏng. 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực tam trọng thiên tu vi, đánh chết Xích Tôn giáo giáo chủ Xích Nhật cả thế gian chân kinh. Ngươi tại Tĩnh Châu thành, bắt sống đến từ dị đại lục truyền kỳ ngự thú sư Mục Quân, một ngày sau đem đánh giết. Ngươi thông qua thượng cổ truyền tống trận, tiến về Thụy Cầm đại lục. Sau 3 tháng, ngươi đến đại lục vùng cực nam địa ngục cốc, tìm kiếm Bất Tử Minh Hoàng. Một tháng sau, ngươi dùng Phượng Hoàng hóa thân dẫn tới Bất Tử Minh Hoàng, một trận đại chiến về sau, đem bắt sống, từ nó trên thân rút ra hai giọt Phượng Hoàng tinh huyết. Ngươi vừa vặn đem hai giọt tinh huyết luyện hóa, một vị thiên nhân cường giả giáng lâm, ra tay với ngươi. Ngươi không phải đối thủ, hóa thân Phượng Hoàng, xoay người bỏ chạy. Vượt qua nửa cái đại lục, lại có một vị có được phi hành sủng thú thiên nhân cường giả xuất hiện, ngươi không đường có thể trốn, bị bắt sống. Ngươi kêu ý đồ đưa ngươi thu làm sủng thú, thất bại. Một năm sau, ngươi bốn cái thần thú hóa thân đều bị thu làm sủng thú. Ngươi cùng đối phương tạo thành đặc thù khế ước quan hệ. Lại 7 năm, ngươi ngự thú không gian thăng cấp, trở thành trung cấp ngự thú sư. Ngày nào đó, thiên cung cường giả giáng lâm Thụy Cầm đại lục. Hai vị thiên nhân bỏ mình, mấy chục tòa thành thị rơi vào. Đại lục mấy thế lực lớn, không thể không liên hợp lại, cùng chống chọi với cường địch. Ngươi đi theo vị kia thiên nhân cùng đi xuất chinh, một trận chiến phía dưới, thiên địa lật đổ, mấy vị thiên nhân chết tử, chỉ có ngươi cùng vị kia thiên nhân bằng vào tốc độ kinh người, chạy thoát. Sau trận chiến này, Thụy Cầm đại lục một phương còn sót lại cường giả lui giữ thú thần điện. Một năm sau, ngươi tại thú thần điện bên trong có chỗ đột phá, ngự thú không gian lần nữa thăng cấp, trở thành cao giai ngự thú sư. Không lâu, tiên cung cường giả phát động cuối cùng chiến dịch, khi thú thần điện bị công phá lúc, ngươi bị đạn lạc đánh trúng tại chỗ bỏ mình, quanh năm 31 tuổi. Muốn đem ta thu làm sủng thú. Cố Dương nhìn thấy một vị thiên nhân cảnh cường giả, thế mà như thế không làm người, trong lòng một trận run rẩy. Còn tốt không thành công, bằng không, thành người khác sủng thú, vậy sẽ là hắn cả đời hắc lịch sử. Tốt nhất đừng để ta biết ngươi là ai. Hắn có chút nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, hắn mặc dù tu luyện chính là yêu tộc công pháp, tu thành Phượng Hoàng chân thể, đã thức tỉnh yêu tộc một bộ phận huyết mạch, nhưng không có trở thành yêu thú. Đây cũng là một tin tức tốt đi. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì hắn thành ngự thú sư duyên cớ. Nếu như hắn không có trở thành ngự thú sư, rất có thể chính là một cái khác kết cục. Cố Dương còn chú ý tới một điểm khác biệt bình thường địa phương. Cái kia thú thần điện, hắn tại bên trong chờ đợi một năm, ngự thú không gian liền thăng cấp, tiến giai trở thành cao cấp ngự thú sư. Đẳng cấp này đã tương đương với võ giả kim thân tam trọng. Đương nhiên, không có sủng thú ngự thú sư, chính là cái phế vật, không có gì sức chiến đấu. Trước mắt hắn nắm giữ những cái kia pháp thuật, đối bốn cái hóa thân thực lực tăng phúc có hạn, chủ yếu là đẳng cấp quá thấp. Chuyến này, thu hoạch lớn nhất là từ Bất Tử Minh Hoàng nơi đó, rút ra đến hai giọt tinh huyết. Chỉ là cái này hai giọt tinh huyết, liền đáng giá về giá vé. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. 1. 31 tuổi cảnh giới võ đạo. 2. 31 tuổi kinh nghiệm võ đạo. 3. 31 tuổi nhân sinh trí tuệ. Ta tuyển 1. Lập tức, Cố Dương cảm giác trong đầu ngự thú không gian lần nữa xuất hiện biến hóa, mạnh đến mức càng lớn, cũng càng thêm kiên cố. Nếu là có thể bắt được một đầu kim thân tam trọng trở xuống yêu thú, ký kết khế ước, liền có thể đem nó thu nhập cái này ngự thú không gian bên trong. Chỉ là, tại Đại Chu, yêu thú sớm đã mai danh nhận tích. Đừng nói kim thân cảnh, phàm cảnh yêu thú cũng khó gặp. Muốn bắt yêu thú, hoặc là tìm tới trong truyền thuyết Đồng Lai Thiên, hoặc là đến Thụy Cầm đại lục. Ân, còn có Thủy Nguyệt động thiên, cũng có một chút yêu thú tồn tại. Đồng Lai Thiên cửa vào cũng không biết ở đâu. Thủy Nguyệt động thiên quá nguy hiểm, mấy vị nguyên anh kỳ cường giả đang chờ hắn hiện thân, coi như có thể xử lý bọn hắn, cũng sẽ có thiên nhân cường giả giáng lâm. Quá nguy hiểm. Về phần Thụy Cầm đại lục, càng thêm nguy hiểm, một không cẩn thận, liền sẽ có thiên nhân cường giả đuổi giết, muốn đem hắn thu làm sủng thú. Ai biết, những cái kia thiên nhân cường giả bên trong có hay không một chút biến thái, phát hiện không cách nào hắn đem thu làm sủng thú về sau, sẽ bắt hắn làm một chút kỳ kỳ quái quái thí nghiệm. Vẫn là quên đi. Đúng, nói đến, bên cạnh ta liền có một con yêu thú. Cố Dương đột nhiên nghĩ đến Thúy Nhi. Con kia tiểu thanh điểu, không phải là yêu thú sao? Hắn tâm tư lập tức hoạt lạc, không bằng thử một chút, đem cái này lai lịch bất phàm chim xanh thu làm sủng thú. Thúy Nhi đẳng cấp một mực là một điều bí ẩn, tại thần đô bên ngoài thời điểm, trực tiếp đem pháp lực cảnh xích nhật một kích toàn lực cho một ngụm nuốt. Nhưng cũng liền lần này cao quang thời khắc, về sau nó trừ tốc độ phi hành nhanh một chút, không có khác phương thức công kích. Cố Dương lần nữa mở ra hệ thống, mở ra một lần mô phỏng. Ngươi tiến về Thiên Trụ Sơn, tìm tới Hy Hoàng cùng chim xanh. Ngươi cùng chim xanh ký kết khế ước, đem nó thu nhập sủng thú không gian lúc, không gian nháy mắt sụp đổ. Ngươi lọt vào phản vệ, bị thương không nhẹ. Ngươi kéo lấy thương thế, mấy ngày về sau, trở lại cái kia thượng cổ truyền tống trận, lại bị Thẩm Vận phát hiện tung tích đi theo ngươi cùng một chỗ tiến về Thụy Cầm đại lục. Ngươi lợi dụng chỗ kia di tích, thành công đem Thẩm Vận vây khốn. Chiến đấu động tĩnh quá lớn, đưa tới một vị thiên nhân cấp bậc kim bằng điểu, một chút coi trọng ngươi, đưa ngươi bắt trở lại tổ bên trong. Muốn cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt. Ngươi bị vây ở kim bằng điểu trong hang ổ không cách nào rời đi, nó vừa vận sinh sản xong, ngay tại nở trứng chim. Không cho phép ngươi rời đi tầm mắt của nó. Nửa năm sau, Triều Dương đại thánh đột nhiên xuất hiện, cùng kim bằng điểu đại chiến. Ngươi thừa cơ trốn nơi đây, chạy ra không xa, lại bị kim bằng điểu đuổi kịp. Lại 2 tháng, Triều Dương đại thánh mang theo một vị khác tiên nhân cường giả xuất hiện, vây công kim bằng điểu. Lần đại chiến, lại đưa tới một vị thiên nhân cảnh cường giả. Ngươi bị Triều Dương đại thánh bắt đi, mang đến Đào Nguyên Thiên, một năm sau, ngươi bản nguyên khô kiệt mà chết. Quanh năm 23 tuổi. Cái này cũng được. Cố Dương đều phủ. Hắn thế mà bị một đầu yêu thú cho coi trọng, bắt đến trong hang ổ. Nếu không phải nó vừa sinh sản xong, ngay tại ấp trứng, mình chẳng phải là trong sạch khó giữ được. Nghĩ đến nơi này, đầu hắn ra hơi tê tê. Cái này đáng chết bị lực, sớm muộn có một ngày sẽ đem mình cho hại chết. Hắn lắc đầu, đem những này đáng sợ ý nghĩ ném đến sau đầu, dù sao, lần sau đụng phải kim bằng điểu hang ổ, có bao xa liền trốn xa hơn. Thúy Nhi đem ta ngự thú không gian đều no bạo, xem ra nó đẳng cấp rất cao, viễn siêu kim thân cảnh. Cố Dương có chút buồn bực, vì thí nghiệm, hắn lãng phí một lần mô phỏng cơ hội. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. Đằng sau đụng phải Thẩm Vận, bị kim bằng điểu coi trọng, đưa tới Triều Dương đại thánh. Kịch bản như vậy sụp đổ. Cố Dương nghĩ nghĩ, truyền hai. Lập tức, hắn trong đầu nhiều mấy trận chiến đấu ký ức. Cùng Thẩm Vận một trận chiến, còn có cùng chim đại bàng một trận chiến. Chim đại bàng tốc độ thực sự là quá nhanh, hắn hóa thân vượng hoàng về sau, cũng không sánh bằng nó. Con hàng này cảnh giới vượt xa quá hắn, cùng là thượng cổ thần thú huyết mạch, thông thiên thần viên cũng không phải nó đối thủ. Cuối cùng, chính là bị Tiên Cung Thiên Nhân cường giả bắt lúc một trận chiến. Kia căn bản nói không lên là chiến đấu, hoàn toàn là nghiền ép, đối phương sử dụng là một kiện pháp khí, một con bạch ngọc hồ lô, đem miệng bình đối hắn cùng kim bằng điểu, liền đem bọn hắn cho hút vào. Hoàn toàn không có bất luận cái gì chỗ trống để né tránh. Con kia bạch ngọc hồ lô nhất định là một kiện đẳng cấp cực cao linh bảo, mà lại là có được cường đại uy năng linh bảo. Tại Đại Chu, cơ hồ tất cả linh bảo đều không có quá cường đại uy năng. Trước kia trấn yêu tháp, còn có trong tay hắn bên trên cựu thần đỉnh đều là dạng này. Uy lực cũng không có mạnh cỡ nào. Rất có thể, chính là nguyên linh lâm vào ngủ say, hoặc là dứt khoát tiêu tán. Như vậy vấn đề tới, Tiên Cung linh bảo, vì cái gì còn có thể giữ lại như thế cường đại uy năng, bắt sống một đầu thiên nhân cảnh yêu thú giống như chơi đùa. Cố Dương cảm thấy, đây chính là Tiên Cung có thể đánh đầu thằng đó nguyên nhân, bằng vào, chính là linh bảo mạnh mẽ, có thể tùy tiện giải quyết khác thiên nhân cường giả. Lại đến, Cố Dương lại một lần mở ra mô phỏng, mặc dù lãng phí một lần mô phỏng, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Ngươi tiến về Thụy Cầm đại lục địa ngục cốc, bắt sống bất tử minh hoàng, rút ra hai giọt phượng hoàng tinh huyết. Ngươi tại thú thần điện, ngự thú không gian lần nữa thăng cấp, tấn thăng làm chuẩn đại sư cấp ngự thú sư. Quanh năm 31 tuổi. Cứ như vậy, hắn lần lượt mô phỏng, mục tiêu rất rõ ràng, chính là phượng hoàng tinh huyết. Mãi cho đến lần thứ 7 mô phỏng lúc, ngươi hấp thu hai giọt phượng hoàng tinh huyết về sau, thần hoàng quyết đột phá tầng thứ 7. Ngươi tại thú thần điện, ngự thú không gian thăng cấp, tấn thăng làm đỉnh cấp đại sư cấp ngự thú sư. Quanh năm 31 tuổi. Thành công. Cố Dương trong lòng tràn đầy vui sướng. Phượng Hoàng hóa thân cũng đến tầng thứ 7, có được bất lậu cảnh thực lực. Hiện tại, hắn có được hai đầu bất lậu cảnh thần thú hóa thân, đối mặt bất luận cái gì bất lậu cảnh cường giả, đều không cần e ngại. Ngự thú sư đẳng cấp cũng đến pháp lực tam trọng thiên tình trạng. Cũng không phải hắn tại cái này phương diện tư chất mạnh bao nhiêu, mấu chốt là tại thú thần điện lúc, ngự thú không gian thăng cấp được đặc biệt nhanh. Đoán chừng là Thụy Cầm đại lục đến sinh tử tồn vong trước mắt, toàn nào thú thần điện chủ nhân, cố ý trợ giúp ngự thú sư tăng lên thực lực. Hắn hưởng thụ nhiều lần như vậy phúc lợi, có thể tới tình trạng này, chẳng có gì lạ. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. Ta tuyển một. Một tiếng ầm vang, Cố Dương chỗ mi tâm bay ra một đạo hỏa diễm, trong chớp mắt bay đến cửu thiên chi thượng. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào ngưng tụ một mảnh thật dày mây đen. Mới vừa rồi còn là tinh không vạn lý, lúc này mắt thường có thể đụng địa phương, chỉ có thể nhìn thấy thật dày mây đen che khuất bầu trời, như cùng ở tại trong nháy mắt liền tiến vào đêm tối. Vành long lan lộn trong mây đen, từng đạo thiểm điện giống như ngân xà. Đầu kia phượng hoàng kéo lấy thật dài cái đuôi, bay lượn tại giữa tầng mây. Vô số thiểm điện rơi vào nó trên thân. Nó phát ra một tiếng thật dài thanh lệ, lông vũ bên trên hỏa diễm càng ngày càng hừng hực. Hơn 100 dặm bên ngoài, trên mặt biển, nổi lơ lửng một chiếc cỡ lớn thuyền. Nhìn thuyền này hình trạng, nên là đến từ Tây Đê đại lục Viễn Dương thuyền thương thuyền. Lúc này, người trên thương thuyền loạn cả một đoàn, đang liều mạng đem buồm thu hồi, thời tiết đột biến, đối với trong biển rộng đi thuyền đến nói, là phi thường nguy hiểm. Ứng đối được hơi chậm một chút, chính là thuyền hủy người vong nguy hiểm. Đầu thuyền bên trên, đứng một già một trẻ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện mây đen. Thiếu niên kỳ quái mà hỏi thăm, sư phó, em đẹp, làm sao đột nhiên xuất hiện như thế mảng lớn mây đen? Lão giả thần sắc có chút nghiêm trọng, nói ra, có một đầu đại yêu, ngay tại độ kiếp. Đại yêu? Đó là cái gì? Thiếu niên thở nhỏ tại Tây Đê đại lục lớn lên, mặc dù có thể nói đại chu tiếng phổ thông, đối với một vài thứ, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Lão giả sử dụng Tây Đê đại lục tử, nói ra, chính là siêu giai ma thú. Thiếu niên lấy làm kinh hãi, chúng ta lại gặp được một đầu siêu giai ma thú. Vành long. Đồng nhiên, một đạo thô to vô cùng thiểm điện, phảng phất đem bầu trời mây đen chém thành hai khúc, từ trên trời giáng xuống giống như thần phạt. Thiếu niên cảm giác cái gì đều nghe không được, cái gì cũng nhìn không thấy, trước mắt một mặt hoa dâm, rung động trong lòng được khó mà hình dung. Hắn niên thiếu tâm linh, tại thiên địa này chi uy hạ, ngay cả lời đều nói không nên lời tới. Khi hết thể biến mất, trong tầm mắt chỉ còn lại một đầu bay lượn ở thiên địa bên trong thần điểu, như thế cao ngạo thánh khiết, đối mặt thiên địa chi uy, không chút nào lùi bước. Một bên lão giả thất thanh nói, "Phượng Hoàng." Đúng lúc này, một đạo đáng sợ khí tức ngay tại phi tốc tới gần. Thiếu niên lần này nhận ra, thất thanh nói, là một vị kiếm thánh. Tại Tây Đê đại lục, kiếm thánh là hệ kỵ sĩ đỉnh cao cường giả, mỗi một vị đều là danh chấn đại lục tồn tại. Hắn từ nhỏ sinh hoạt tại Tây Đê đại lục, đây là lần thứ nhất về Đại Chu. Ai ngờ, còn chưa tới trên bờ, lại gặp phải một đầu siêu giai ma thú cùng một vị kiếm thánh, để lại cho hắn vô cùng ấn tượng khắc sâu. Một cái tràn đầy thanh âm uy nghiêm truyền tới, "Cổ Dương, ngươi chạy không thoát." Chương 288, rốt cục gặp mặt. "Tìm tới ngươi." Tĩnh Châu thành, trống rỗng xuất hiện một vị áo đen lão giả, hắn nhắm mắt lại, vận dụng tiên thị địa thính đại pháp đảo qua phương viên trăm dặm phạm vi. Đột nhiên, hắn mở to mắt, trên mặt hiện lên một tia vẻ ác lạnh. Mặc dù không có nhìn đến muốn tìm người, nhưng là hắn tại biển phía bên kia, cảm ứng được một cái nóng bỏng chi cực khí tức. Đối với hắn mà nói, đạo này khí tức phi thường quen thuộc. Phượng Vũ Cửu Thiên môn này công pháp, hắn một mực tại phòng đoán nghiên cứu, đến nay đã vượt qua ngàn năm. Thế nhưng là, cái kia đạo khí tức cường đại, để trong mắt của hắn hiện lên thật sâu vẻ kiêng dè. Kia rõ ràng là bất lộ cảnh. Kia tiểu tử vậy mà đột phá đến bất lộ cảnh. Cái này sao có thể? Lão giả trong lòng thực sự là khó có thể tin, tuy nói kia tiểu tử tu hành tốc độ là có tiếng lịch thiên nhanh, nhưng đây là bất lộ cảnh a. Không ai so với hắn càng rõ ràng, thực lực càng cường đại pháp lực tam trọng thiên, muốn mở ra nhân thể bí tàng càng là khó khăn. Từ thu tập được đủ loại tình báo đến xem, kia tiểu tử đục thân chi mạnh mẽ, đủ để cùng bất lộ cảnh so sánh. Cái này tiểu tử muốn tu thành bất lộ chi thể, khó như lên trời. Bay ở trước mặt hắn, chỉ có một con đường, đó chính là thành tựu Nguyên Anh. Nếu là như vậy, đối lão giả mà nói, sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Vị lão giả này chính là Thẩm gia lão tổ, sống hơn 1000 năm lão quái vật Thẩm Vận. Hắn phụng chủ nhân chi mệnh, đến đây bắt Cô Dương cái này đem Phượng Vũ Cửu Thiên tu tới pháp lực cảnh người, lại ba phen mới bận đem người mất dấu. Hôm qua, Thẩm Vận từ gia tộc mạng lưới tình báo biết được, Cố Dương tại Tĩnh Châu thành hiện thân, thế là chạy tới. Hắn làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, tại Thần Đô thời điểm, rõ ràng có cơ hội, chỉ là Cố Kỵ Văn viện vị kia viện trưởng, vẫn là nhịn xuống tới. Ai ngờ, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền đạt được tin tức, Cố Dương vậy mà đã đột phá đến pháp lực tam trọng thiên. Mà lại, còn đại náo Xích Tôn giáo hang ổ Vô Lượng Sơn, Xích Nhật tế ra trấn yêu tháp như muốn trấn áp. Kết quả, trấn yêu tháp tự hành bay mất, Xích Nhật cũng không biết tung tích. Kia tiểu tử thực lực tăng trưởng nhanh chóng, thực sự là xa viễn siêu ra hắn tưởng tượng. Biết được tin tức này về sau, Thẩm Vận đột nhiên có một loại dự cảm, nếu là còn như vậy mang xuống, có lẽ kia tiểu tử rất nhanh liền sẽ đột phá đến bất lộ cảnh. Cho tới nay, cái này tiểu tử làm ra sự tình, luôn luôn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Những cái kia trong mắt người khác chuyện không thể nào, hết lần này tới lần khác hắn mỗi một lần cũng có thể làm thành. Nhân vật như vậy, lại thế nào đánh giá cao cũng không đủ. Cho nên lần này, Thẩm Vận quyết định đã không còn giữ lại, bỏ ra một ngày thời gian, chạy tới Tĩnh Châu thành. Rất nhanh, liền phát hiện kia tiểu tử tung tích. Không đúng, đây là yêu khí. Thẩm Vận đột nhiên từ cố khí tức kia bên trong phát hiện một tia dị thường, nháy mắt hiểu được. Cựu Thiên Ngự Thần Quyết là cái này tiểu tử tu thành Phượng Hoàng Hóa Thân, thành tựu bất lộ cảnh. Cố Dương vốn là nhân loại, dù là tu luyện yêu tộc công pháp cũng sẽ không biến thành yêu tộc. Điểm này Thẩm Vận phi thường rõ ràng. Năm đó vị Tiêu Đế Quân sáng lập môn này công pháp, mục đích đúng là để nhân loại tu luyện, luyện thành Phượng Hoàng yêu nguyên, lại chuyển vận trở lại hắn chiến thân. Nếu là tu luyện môn này công pháp người thật biến thành yêu tộc, có được Phượng Hoàng huyết mạch, đối với hắn mà nói chính là một cái uy hiếp. Hắn là sẽ không tha thứ loại chuyện này phát sinh. Những này đều là Thẩm Vận bỏ ra hơn ngàn năm thời gian suy nghĩ ra được. Hắn đối Phượng Vũ Cựu Thiên môn này công pháp nghiên cứu không chút nào nói khoa trương, so Cố Dương còn muốn rất được nhiều. Thẩm Vận xuất thân thấp hèn, lại riêng có dạ tâm. Tại 1000 năm trước, hắn không cam tâm cho yêu tộc khi một nô bộc. Trải qua 1000 năm phân đấu, hắn có được bất lậu cảnh tu vi, khoảng cách kia ba vị yêu thánh cũng bất quá là cách xa một bước. Càng thêm không cam tâm cho chúng nó bán mạng. Nguyên bản Triều Dương đại thánh mệnh lệnh là để hắn đem Phượng Vũ Cựu Thiên môn này công pháp truyền bá ra ngoài. Vụ trộm, hắn lại lá mặt lá trái, vẹn vẹn chuyển cho mình một chi hậu đại, mỗi một đời tìm ra một vị tư chất kẻ cao nhất, tu luyện môn này công pháp. Vừa đến, là thuận tiện nghiên cứu môn này công pháp. Thứ hai, cũng là vì ngày sau có thể cùng Triều Dương đại thánh giao nộp. Dù là Tam Thánh môn truy cứu xuống tới, hắn cũng có vô số cái lý do lấp liếm cho qua. Vị kia Triều Dương đại thánh không thông tình đời, rất dễ dàng qua mặt. Nếu không, năm đó cũng không sẽ chọn bên trong hắn đến Đại Chu khi cái này người đại diện. Tại cái này 1000 năm ở giữa, nó thậm chí chưa từng có hỏi qua. Ai ngờ, người tính không bằng trời tính, môn này công pháp lại bị người cho đánh cắp, lưu lạc bên ngoài, bị một ngoại nhân tu luyện tới thần thông cảnh. Việc này rốt cục kinh động đến Triều Dương đại thánh, phái sứ giả đến đây. Sứ giả có lệnh, Thẩm Vận cũng không dám phái thác, tự thân xuất mã. Đặc biệt là Thẩm Chu cũng bị kia tiểu tử giết về sau, hắn cũng tìm không thấy không xuất thủ lý do. Thẩm Vận thầm nghĩ, người đã đến bờ biển, thiên thị địa thính đại pháp quét qua, liền phát hiện Cố Dương chỗ.
Hắn vẫn như cũng là pháp lực cảnh. Thẩm Vận lạnh lùng nói ra, Cố Dương, ngươi chạy không thoát. Rốt cục chạm mặt. Cố Dương nghe được câu nói kia, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một áo đen lão giả chính hướng bên này bay tới, khí thế trên người so xích nhật còn muốn cường đại hơn nhiều. Dù là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hắn vẫn là một chút liền nhận ra thân phận của đối phương, Thẩm gia lão tổ, Thẩm Vận. Cố Dương trong lòng hơi xúc động. Hắn cùng Thẩm gia ân oán, muốn ngược dòng tìm hiểu đến Thẩm Bạch Tỷ. Lúc ấy, hắn thực lực còn rất nhỏ yếu, tại mấy lần mô phỏng bên trong, bị Thẩm Bạch Tỷ cho tinh kế. Về sau, lại vô ý ở bên trong lấy được Phượng Vũ Cửu Thiên môn này tuyệt thế công pháp. Từ đó về sau, hắn liền nhất định cùng Thẩm gia không chết không thôi. Cố Dương tại mô phỏng bên trong, bị người Thẩm gia giết rất nhiều lần. Theo hắn thực lực không ngừng đề cao, Thẩm gia phái tới người thực lực cũng càng ngày càng mạnh, kết quả đều bị hắn giết đi. Bây giờ, rốt cục đến phiên Thẩm gia người mạnh nhất, số 1000 năm lão quái vật tự thân xuất mã. Hôm nay chính là tính tổng nợ thời điểm. Hắn cười to nói, Thẩm Vận, rốt cục đến phiên ngươi đi tìm cái chết sao? Trên bầu trời, Thẩm Vận quanh người xuất hiện một mảnh tuyệt đối hắc ám, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng dọc theo đi. Hắn khinh miệt nói ra, ngươi thật sự cho rằng bằng vào một đầu thần thú hóa thân liền có thể cùng lão phu chống lại sao? Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút Thái Vũ Phệ Nguyệt công chân chính uy lực. Nháy mắt, kia phiến hắc ám đem Cố Dương bao khỏa nhập trong đó. Thẩm Vận, hơn 100 dặm bên ngoài, thuyền kia thuyền biển bên trong, đầu thuyền bên trên lão giả nghe được cái tên này, sắc mặt lập tức lại biến. Bên cạnh người trẻ tuổi cũng là đột nhiên biến sắc, hỏi: "Sư tôn, cái này Thẩm Vận, không phải liền là diệt ta trung thị cả nhà đại cửu nhân sao?" Lão giả hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng, chính là cái này cậu tặc. Hắn một cái tay đã cầm chuôi kiếm, bàn tay có chút run rẩy, hiển nhiên nội tâm của hắn cực không bình tĩnh. "Sư tôn." Bên cạnh người trẻ tuổi gặp hắn tựa hồ muốn xuất thủ, sắc mặt trở nên trắng bệnh, "Đừng a. Một gia một trẻ này, đều là trung gia người. Trung gia, tại 500 năm trước, tần triều lúc đã từng hiển hách một thời. Trong gia tộc ra một vị bất lậu cảnh cường giả, cơ hội liền muốn trở thành thiên hạ thứ 10 họ. Ai ngờ, ngày nào đó trong đêm, trung thị lại bị người diệt cả nhà. Người bên ngoài không biết là, trung thị vị kia bất lậu cảnh tại thời khắc sống còn, đem hai vị xuất sắc nhất hậu đại tộc nhân dùng một cái truyền tống trận cho đưa tiễn. Vị lao giả này, chính là năm đó trong đó một vị người sống sót, tên là Trung Tử Lâm. Mà thiếu niên thì là một vị khác người sống sót hậu nhân, tên là Trung Ngạn Hành. Bởi vì thiên tư xuất chúng, bị Trung Tử Lâm thu làm đệ tử. Năm đó, hai vị người nhà họ Trung được đưa đến cái này thế giới một chỗ khác, Tây Đê Đại Lục. Mấy trăm năm qua, Trung gia đã tại nơi đó khai chi tán diệp, cắm rễ xuống. Thế nhưng là, Trung Tử Lâm lại một mực không quên cố thổ, rốt cục, 10 năm trước, hắn đột phá tới bất lậu cảnh. Liên dự định về Đại Chu, tìm Thẩm gia báo thủ. Lần này, hắn chỉ dẫn theo đệ tử Trung Ngạn Hành, để tránh đánh cỏ động rắn, một đường cưỡi thương thuyền mà tới. Ai ngờ, còn chưa tới địa phương, lại đụng phải cái này đại cựu nhân. Mà lại, hắn đang cùng một đầu bất lậu cảnh Phượng Hoàng chiến đấu. Cái này có thể nói là cơ hội ngàn năm một thở. Một đầu không đủ, hai đầu đâu? Sau một khắc, một tiếng to lớn tiếng gầm gừ vang lên, xé rách hắc ám, nhảy tới không trung. Trung Tử Lâm chân kinh, lại một đầu siêu giai ma thú. Chương 289, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thẩm Vận đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, hắn là bất lậu cảnh bước thứ hai, thể nội đã tạo thành nội vũ trụ, một đầu vừa vặn bước vào bất lậu cảnh Phượng Hoàng, còn không làm gì được hắn. Về phần Cố Dương cái này pháp lực tam trọng thiên tiểu gia hỏa, càng không khả năng tạo thành ý hiếp đối với hắn. Giống xích nhật loại kia dựa vào người khác ban cho, mới có thể có được bất lậu cảnh thực lực gia hỏa, căn bản không xứng cùng hắn so sánh. Đừng nhìn Cố Dương có thể giết chết xích nhật, ở trước mặt hắn vẫn không có bất cứ cơ hội nào. Thẩm Vận một kích thành công, dọc theo đi pháp lực lĩnh vực, đem Cố Dương bao trùm, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Tiếp theo sát, một đạo lực lượng kinh khủng tại trong bóng tối lan lộn, vậy mà sinh sinh đem hắn pháp vực cho xé mở. Hắn nụ cười trên mặt đọc lại. Cố Dương thanh âm từ xé rách pháp vực bên trong truyền ra, một đầu không đủ, như vậy hai đầu đâu? Liền gặp một con to lớn viên hầu phá vỡ hắn pháp vực, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Thông Thiên Thần Viên. Thẩm Vận ánh mắt có chút co rụt lại. 1000 năm trước, tứ đại thánh địa vây giết hạ đế kia chiến dịch, hắn ngay tại hiện trường, tận mắt chứng kiến qua 18 con thiên nhân cấp bậc thần thú hóa thân như thế nào đại phát thần uy. Hắn phi thường rõ ràng, những này thần thú hóa thân khủng bố cỡ nào. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới, Cố Dương thế mà còn có một đầu bất lậu cảnh yêu thú hóa thân. Nếu bàn về tu hành chi gian nan, Cửu Thiên Ngự Thần Quyết tuyệt không kém hơn Phượng Vũ Cửu Thiên. Môn này công pháp, cần chính là thần thú tinh huyết. Hạ đế sau khi chết, hạ triều còn sót lại yêu thú, đều bị Tam Thánh môn tiếp đón được đảo nguyên thiên. Từ đó về sau, Đại Chu cơ hồ nhìn không thấy yêu tộc bóng dáng. Cố Dương có thể tu thành Phượng Hoàng hóa thân, miễn cưỡng còn có thể lý giải. Dù sao bản thân hắn tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên, tu luyện ra được chính là Phượng Hoàng yêu nguyên. Thông Thiên Thần Viên hóa thân là thế nào đã tu luyện? Có như vậy trong nháy mắt, Thẩm Vận thậm chí hoài nghi, người trẻ tuổi trước mắt này có phải hay không là năm đó hạ đế lưu chuẩn bị ở sau. Nói thật, đối với Cố Dương người này, không chỉ là hắn, từng cái gia tộc thế lực lao quái vật đều có chính mình suy đoán. Hắn trước kia cảm thấy, người này có thể là thượng của một vị nào đó đại năng chuyển thế, lúc này mới có thể giải thích vì sao tu hành tốc độ nhanh như vậy. Bây giờ, Thẩm Vận trong đầu tung ra hạ đế danh tự. Oanh. Ngay tại hắn thất thần trong nháy mắt, trên bầu trời, đầu kia vừa vận hoàn thành lôi đỉnh tẩy lễ phượng hoàng, đối với hắn phát khởi công kích. Một mảnh hỏa diễm đem hắn cháy mất.
Thông Thiên Thần Viên một cái trọng quyền, hướng cái nào đó phương hướng đập tới. Liền gặp Thẩm Vận thân ảnh, chống rông tại chỗ kia xuất hiện, chỉ tới kịp đưa tay chặn lại. Nháy mắt, hắn liền bị đánh bay, như là đạn pháo bình thường nện ở trên mặt biển. Vênh long một chút, trên mặt biển xuất hiện một vài 10 mét sâu hố, nhấc lên to lớn gợn sóng. Thật đúng là da dày thì thô. Cố Dương tự đủ nói, vừa rồi một cái kia, còn chưa đủ lấy đem Thẩm Vận xử lý. Bất lậu cảnh cương giả, phi thường khó giết, lần trước xử lý xích nhật, thiếu chút nữa để đao của hắn cho chặt trọc, lại càng không cần phải nói Thẩm Vận loại này bất lậu cảnh tầng thứ hai. Muốn đem đối phương miểu sát, căn bản không thực tế. Muốn giết hắn, chỉ có thể đem nó mài chết. Bên trên, Thông Thiên Thần Viên đi theo sông vào trong biển, truy sát tới, căn bản không cho Thẩm Vận lấy cơ hội thở dốc. Hơn 100 dặm bên ngoài, trên thuyền buôn, đang dùng Thiên Thị Địa Thính đại pháp quan chiến Trung Tử Lâm, nhìn thấy Thẩm Vận bị con kia kim sắc viên hầu hành hung, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Đầu này siêu giai thần thú, không khỏi cũng quá mãnh liệt đi. So Tây Đê Đại Lục Cự Long còn muốn bạo lực. Người trẻ tuổi kia, đến cùng là lai lịch gì, làm sao bên người sẽ có hai đầu siêu giai thần thú, trong đó một đầu vẫn là trong truyền thuyết bất tử điểu phượng hoàng. Tại Tây Đê Đại Lục, cái nào đó cực kỳ thần bí tổ chức, chính là lấy bất tử điểu vì đồ đằng. Hắn từng cùng cái tổ chức kia người từng qua lại, tuyệt không dễ chơi, chỉ là ẩn ở phía dưới một góc của băng sơn liền để hắn cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Người trẻ tuổi này, có thể hay không cùng cái tổ chức kia có quan hệ? Trung Tử Lâm vẫn tại quan sát, không có tùy tiện ra tay. Hắn có thể tại một cái xa lạ đại lục sinh tồn đến nay, vì trung thị đánh xuống một mảnh cơ nghiệp, tuyệt không phải loại kia xúc động người. Năm đó, cùng hắn cùng một chỗ bị truyền tống đến Tây Đê Đại Lục tộc thúc, Luận Thiên Tư, còn ở phía trên hắn. Cũng là bởi vì tính cách xúc động, bị người tính toán, chết oan chết uổng. Cho nên, dù là đối mặt đời này lớn nhất cửu nhân, Trung Tử Lâm vẫn như cũ duy trì tuyệt đối tỉnh táo, chờ đợi lấy tốt nhất cơ hội ra tay. Nước biển bên trong, một người một vượn đem nước biển quấy đến long trời lở đất, thỉnh thoảng nổ lên to lớn của nước. Rất nhiều loài cá lập tức gặp tai vạn, trên mặt biển hiện lên một mảng lớn các loại con cá thi thể. Phượng Hoàng tại trên bầu trời lượn vòng lấy, không có đuổi kịp dưới nước, mà là chờ lấy Thẩm Vận thò đầu ra. Đột nhiên, một bóng người từ trong nước bay ra. Phượng Hoàng há mồm chính là một đám lửa phun trôi qua, nó tấn cấp về sau, hỏa diễm uy lực cũng theo đó tăng lên không có gì không đốt. Thẩm Vận né tránh không kịp, bị cái này một ngụm hỏa diễm phun ra vừa vặn, cả người hóa thành một đoàn hỏa cầu, đem hắn trên người hết thảy đồ vật đều đốt cháy hầu như không còn. Tiểu liên pháp lực của hắn cũng bị dẫn đốt. Cương đại như bất lậu chi thể, tại loại này kinh khủng hỏa diễm phía dưới, cũng cơ hồ bị đốt xuyên. Thẩm Vận lập tức thay đổi tới, một lần nữa rơi vào trong biển nước. Thế nhưng là, cho dù ở dưới nước, kia ngọn lửa rừng rực cũng không có thể dập tắt, phản phất muốn đem hắn ra thịt cùng xương cốt đều đốt rủi cho đến. Trôi qua một lát, đáy biển chỗ sâu, mấy đạo kiếm ý bừng bừng phân chấn, đoàn kia hỏa diễm lúc này mới bị chầm diệt. Đáy nước động tĩnh càng lúc càng lớn. Thật là lợi hại kiếm pháp. Cố Dương thông qua Thông Thiên Thần Viên tầm mắt, có thể trông thấy Thẩm Vận sử dụng kiếm pháp. Tại hắn gặp qua võ giả bên trong, người này kiếm pháp tối cao, chắc hẳn trong truyền thuyết những cái kia kiếm thánh, cũng bất quá như thế đi. Trước đó, chưa từng nghe nói qua, Thẩm Vận am hiểu dùng kiếm. Ngay cả võ nhị đều không biết. Quả nhiên, giống này loại sống 1000 năm lão âm so, khẳng định cất giấu một tay hai tay, thậm chí mấy tay. Thẩm Vận kiếm trong tay, đồng dạng là một kiện tuyệt thế thần binh, bằng vào kia kiếm pháp tinh diệu, rất nhanh, Thông Thiên Thần Viên trên thân liền bị thương. Hừ, muốn phân mà cái chi, nằm mơ. Cố Dương chỗ nào không biết hắn tính toán, Phượng Hoàng thanh lệ một tiếng, một đầu đâm vào trong biển, gia nhập chiến đoàn. Lấy Phượng Hoàng như thế cảnh giới, căn bản sẽ không bị chỉ là nước biển khắc chế. Nó hỏa diễm, ngay cả nước biển đều có thể nhóm lửa. Dưới đáy nước tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt, thỉnh thoảng nhấc lên cao đến 100 mét sóng lớn. Cố Dương nắm chặt trong tay Phượng Vũ đao, đang đợi cơ hội. Ừm, muốn chạy trốn. Hắn phát hiện đáy biển Thẩm Vận, chính hướng cái nào đó phương hướng trốn nhảy lên. Hiển nhiên, hắn có chút điểm gánh không được, chuẩn bị chạy trốn. Lấy Thẩm Vận thực lực, hai đầu thần thú liên thủ cũng không giết được hắn. Nhưng là, dạng này tiêu hao thật là đáng sợ, hai đầu thần thú tựa như điên rồi bình thường, không tiếc bản nguyên công kích hắn. Hắn mỗi một lần phòng ngự đều cực kỳ phí sức, tiêu hao pháp lực đều là cầm tuổi thọ đổi lấy. Không đến một khắc đồng hồ thời gian bên trong, hắn đã tiêu hao mấy năm tuổi thọ. Cái này ai chịu nổi? Đây cũng là hắn nhược điểm lớn nhất, tuổi thọ. Hắn đã sống hơn 1000 năm, dù là bằng vào Thái U Vệ Nguyệt công hấp thụ khổng lồ sinh mệnh lực nhưng cũng không chịu nổi dạng này tiêu hao. Tiếp tục đánh xuống, không bao lâu, hắn liền sẽ bản nguyên hao hết mà chết. Trong thời gian ngắn, hắn muốn giải thích cái này hai đầu thần thú cũng không phải chuyện dễ. Cho nên, hắn chạy trốn. Đánh thành cái dạng này, trở lại Tam Thánh môn cũng đủ để hướng chủ nhân giao nộp. Thẩm Vận ngay tại cực tốc chạy trốn, đột nhiên trong lòng báo động phát sinh, giơ kiếm chặn lại. Có một tiếng, hắn đỡ được một đạo đánh tới kiếm ý. Thái Hư kiếm pháp. Hắn có chút giật mình, môn này kiếm pháp hẳn là đã thất truyền mới đối, không, năm đó xác thực có hai cái trung gia dư nghiệt chạy thoát rồi. Thẩm Vận ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một lão giả, một chút liền nhận ra, chính là năm đó đào tẩu hai tên trung gia tử đệ một trong. 500 năm trôi qua, người này vậy mà đã là bất lậu cảnh, còn tại thời khắc quan trọng nhất, chặn đường đi của mình. Trung Tử Lâm thời cơ xuất thủ, có thể nói là nhanh chuẩn hung ác, một kiếm này, mặc dù không có thể đem Thẩm Vận làm thịt rồi lại chặn đối phương, liền như thế một ngăn công phu, kia hai con thần thú đã đuổi theo. Hắn trên mặt hiện lên một tia khoái ý nụ cười. Hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Thẩm Vận đọc hiểu đối phương ánh mắt, không chút do dự phi thân lên,
trong chốc lát đã bay ra mặt biển, ở trước mặt hắn chỉ còn lại một cái Cố Dương. So sánh với đáy nước hai đầu bất lậu cảnh thần thú cùng một bất lậu cảnh võ giả, trên mặt biển Cố Dương ngược lại là dễ đối phó nhất. Hắn lần nữa triển khai pháp vực, hướng Cố Dương bay nhào mà đi. Toàn bộ thiên địa trở nên đen như mực. Cố Dương trên mặt không có bất luận cái gì sợ hãi, có, chỉ là thật sâu sắc ý, hắn trong tay Phượng Vũ đao đã giơ lên, một thức đao pháp đã vận sức chờ phát động. Thần Tiêu Lục Diệt thức thứ tư, Thiên Nhân Suy Diệt. Chương 290, chết. Thần Tiêu Lục Diệt thức thứ tư, Thiên Nhân Suy Diệt. Chém ra một đao, đoàn kia tập quyển mà đến đen như mực hắc ám như là đọc lại bình thường, đình trệ tại nửa không trung. Hắc ám đầu nguồn, vừa vặn đem hai đầu thần thú cùng Trung Tử Lâm hất ra thẩm vận, bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm tại nửa không trung, xuyên vào không gian hắc ám pháp vực, nháy mắt nước toát ra. Giờ khắc này, thẩm vận trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, con người bỗng nhiên co rụt lại. Sẽ chết. Tử vong bóng ma đem hắn bao phủ lại. Không. Thẩm vận thần sắc trở nên điên cuồng lên, lại không có giữ lại chút nào, liều lĩnh đem thể nội pháp lực bộc phát ra, đem Thái Vũ Vệ Nguyệt công vận chuyển tới cực hạn. Thân thể của hắn bắt đầu hư hóa, dung nhập trong hư không. Nhưng vào lúc này, Cố Dương đao đã đến, chém trúng vùng không gian kia. Kia một vùng không gian ngưng trệ một chút, một thân ảnh bị ép ra, chính là Thẩm Vận, chỉ gặp hắn thống khổ bộ mặt, quần áo trên người trở nên ố bế. Thân thể của ta. Hắn phát ra hoảng sợ đến cực điểm tiêu thảm, bộ mặt bắt đầu hư thối, rất nhanh, làn da cùng huyết nhục liền mất xuống tới. Hắn liều mạng dùng tay tiếp được hư thối khối thịt, muốn nhét trở lại trên mặt, nhưng là căn bản không tiếp nổi, bàn tay của hắn cũng đi theo mục nát, không. Lúc này, Trung Tử Lâm đã ra khỏi mặt biển, nhìn xem Thẩm Vận thời khắc này thảm hình, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, da đầu hơi tê tê. Đây là cái gì đao pháp? Thẩm Vận là bất lậu cảnh tầng thứ hai, dù là chưa tới vạn pháp bất xâm tình trạng, cũng không phải bình thường pháp lực có thể tổn thương được. Huống chi, đến trình độ này, coi như thụ chí mạng tổn thương, chỉ cần bản nguyên không có tiêu hao sạch liền có thể rất nhanh khôi phục lại. Hắn thực sự là không cách nào lý giải, cái kia pháp lực tam trọng thiên võ giả, là thế nào đem Thẩm Vận biến thành dạng này? Chỉ sợ chỉ có bán thần cấp Vũ Yêu Nguyên Rủa, mới có thể có uy lực như vậy đi. Trong chốc lát, Thẩm Vận tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thân thể đã biến thành một bãi máu đen. Một bên Phượng Hoàng phun ra một ngụm hỏa diễm, đem đoàn kia máu đen đốt thành cho bụi. Một vị bất lậu cảnh tầng 2 đỉnh cao nhất cường giả, như vậy chết không có chỗ chôn. Cái này chết rồi. Trung Tử Lâm nhìn tận mắt cái này diệt trung thị cả nhà cửu nhân cứ như vậy chết tại trước mặt, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. 500 năm. Tại Tây Đê đại lục cái này 500 năm, hắn không có một ngày không nghĩ trở về báo thù. Chính là cỗ này báo thù tín niệm chống đỡ lấy hắn, vượt qua mấy cái nan quan, để hắn có bây giờ thành tựu. Khi hắn rốt cục thành tựu bất lậu chi thể về sau, liền không kịp chờ đợi về Thần Châu, tìm đến Thẩm Vận báo thù. Hắn biết, Thẩm Vận ngày giờ không nhiều. Hắn tuyệt không cho phép Thẩm Vận cuối cùng chết già ở trên giường, lập thể muốn đích thân chính tay đâm cửu nhân. Lần này trở về, hắn thậm chí làm vô số kế hoạch, như thế nào từng bước một gạt bỏ Thẩm gia thế lực, đem người Thẩm gia từng cái giết sạch, cuối cùng lại liên hợp Thẩm gia cửu nhân, liên thủ đem Thẩm Vận xử lý. Thế nhưng là, hắn chẳng thể nghĩ tới, còn không có cập bờ, lại đụng phải Thẩm Vận. Càng không có nghĩ tới chính là, cái này đại cửu nhân sẽ chết tại một cái pháp lực tam trọng thiên đao hạ. Đây hết thể tới quá nhanh, hắn thậm chí không kịp trải nghiệm đại thủ được báo khoái cảm. Trung Tử Lâm mờ mịt ở giữa, liền gặp người trẻ tuổi kia thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại khô héo, pháp lực hoàn toàn biến mất, lục thân suy yếu được phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Nếu không phải bên cạnh đầu kia ma thú một tay lấy hắn bắt lấy, liền một đầu cắm đến trong biển rộng. Hắn trong lòng hiểu rõ, xem ra chém ra cái kia uy lực tuyệt luân một đao, đồng dạng phải bỏ ra cái giá cực lớn. Trên thực tế, Trung Tử Lâm lần này dám trở về tìm tu vi ở trên hắn Thẩm Vận báo thù, cũng là có được cùng loại đồng quy vu tận thủ đoạn. Lúc này, người trẻ tuổi kia đứng tại viên hầu nơi lòng bàn tay, dùng hư nhược thanh âm nói ra: đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Trung Tử Lâm thấy đối phương thành khẩn ánh mắt, đối với mình dường như không có chút nào phòng bị, trong lòng cũng không khỏi có chút say mê. Hắn tại Tây Đê đại lục thường thấy truyền kỳ cường giả ở giữa tương hô đề phòng, ngươi lửa ta gạt, lần thứ nhất đụng phải như thế chân thành người, chắp tay nói, không khách khí, lão phu Trung Tử Lâm, cùng kia Thẩm Vận có thủ không đội trời chung. Người tuổi trẻ kia thần sắc khẽ động, họ Trung, chẳng lẽ là 500 năm trước, Ngụy Châu Trung gia. Trung Tử Lâm nghe được Ngụy Châu Trung gia bốn chữ này, cảm khái nói, nghĩ không ra mấy trăm năm trôi qua, còn có người nhớ kỹ Trung gia. Gặp qua Trung lão, tại hạ họ Cố, tên là Cố Dương. Cố huynh đệ giết lao tặc này, vì ta báo này đại thủ, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Trung Tử Lâm không có chút nào khinh thường. Đừng nhìn đối phương lúc này thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, bằng vào bên người kia hai đầu siêu giai ma thú, liền tuyệt đối không thể xem thường. Cố Dương nói ra, Trung lão khách khí, ta cùng kia Thẩm Vận, cũng có được không chết không thôi đại thủ. Nếu không phải Trung lão kịp thời xuất thủ, lần này bị hắn chạy thoát, kia thật là hậu hoạn vô tận. Khục. Nói hắn đột nhiên kịch liệt ho khan. Trung Tử Lâm đột nhiên phát ra mời, nơi đây gió lớn, Cố huynh đệ nếu không chê, nhưng đến trên thuyền nghỉ ngơi một lát. Vậy liền làm phiền. Bầu trời mây đen tan đi. Trong lúc đó, đã là gió êm sóng lặng, mặt trời chói chang trên cao, vạn dặm không mây. Sóng gió tới cũng nhanh, biến mất càng nhanh. Trên tàu biển, thuyền viên đoàn lại bắt đầu ấp úng đem buồm dâng lên, tiếp tục tiến lên. Thẳng đến một con kim sắc viên hầu hướng bên này bay tới, lại một lần nữa đưa tới to lớn rối loạn, tiếng thét chói tai liên tiếp. Đại gia không cần phải sợ,
kia là lão sư ta bằng hữu, sẽ không tổn thương các ngươi. Trung Ngạn Hành đứng ra, lớn tiếng trấn an những người trên thuyền. Đợi đến con kia viên hầu thu nhỏ đến nhân loại lớn nhỏ, rơi xuống trên thuyền về sau, cũng không có đả thương người, một mực đi theo một người trẻ tuổi sau lưng. Trên thuyền Tây Đê người mới không có như vậy sợ hãi. Thế nhưng là, vẫn như cũ không dám áp sát quá gần. Phàm là có chút thưởng thức người đều biết, có thể phi hành, chí ít cũng là cao giai ma thú. Trên thuyền chỉ có một vị trung giai pháp sư cùng một vị trung cấp kiếm sư, căn bản không phải đầu này cao giai ma thú đối thủ. Trung tử Lâm hai sư đồ đều ẩn giấu đi tu vi, trên thuyền không có người biết bọn hắn chân chính thực lực. Cố Dương nhìn ra trên thuyền người đối thông thiên thần viên sợ hãi, liền đem nó thu hồi thể nội. Người trên thuyền nhìn thấy, lại là một chàng tốt lên. Bọn hắn nói đều là Tây Đê đại lục ngôn ngữ, Cố Dương hoàn toàn nghe không hiểu. Trung tử Lâm vừa vặn đã từng gặp qua hắn đem Phượng Hoàng thu nhập thể nội thao tác, suy đoán hắn rất có thể là một triệu hoàng sư. Giờ phút này, gặp hắn đem viên hầu cũng thu hồi, trong lòng cực kỳ bội phục, kẻ này đối xử mọi người thành tâm thành ý, đúng là có thể kết giao người. Hắn lúc này trạng thái như thế hỏng bét, còn đem hai đầu ma thú thu vào. Có thể thấy được đối với mình không có tâm phòng bị, dạng này tín nhiệm là cực kỳ khó được. Trung tử Lâm kiến thức rộng rãi, còn là lần đầu tiên gặp được dạng này người, trong lòng không khỏi sinh ra lòng kết giao. Đột nhiên, Cố Dương hỏi, trên thuyền mặt khác kia hai người là lai lịch gì? Trung tử Lâm trong lòng hiểu rõ, biết hắn nói tới ai, nói ra là cái nào đó giáo phái người, Tây Đê đại lục giáo phái bên trong người, đều là tiên điên, tốt nhất đừng trêu chọc. Ở này chiếc trên thuyền, trừ bọn hắn sư đồ bên ngoài, còn có khác hành khách, là hai cái nữ tử, đều thật không đơn giản, một người trong đó giống như hắn, có truyền kỳ thực lực. Truyền kỳ, tương đương với bất lộ cảnh. Cái này hai trên thân người đều có thần linh khí tức, hiển nhiên là giáo phái người. Về phần các nàng, vì sao muốn giấu giếm tu vi, vạn dặm xa xôi chạy tới Thần Châu đại lục, hắn cũng không biết. Trung tử Lâm biết giáo phái bên trong người đến cỡ nào khó chơi, cũng không muốn quản nhiều các nàng nhàn sự, để tránh rước họa vào thân. Trên đường đi, bọn hắn cùng ở tại trên một con thuyền, đều biết lẫn nhau tồn tại, nhưng không có qua bất luận cái gì giao lưu, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Giáo phái. Cố Dương hướng khoang tàu bên kia nhìn lại, trên mặt như có điều suy nghĩ. Hai nữ nhân kia khí tức, cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, thế nhưng lại nói không nên lời đến, loại này cảm giác quen thuộc là từ đâu tới. Hắn hỏi, các nàng là cái nào giáo phái? Trung tử Lâm nói, hai người này, hẳn là tinh linh, thờ phụng, hẳn là tinh linh mẫu thần, tự nhiên chi thần. Cố Dương thu hồi ánh mắt, chuyển hướng chủ đề, trung lão những năm này, một mực tại Tây Đê đại lục. Đúng vậy a, trọn vẹn 500 năm, cũng không biết bây giờ Thần Châu biến thành dạng gì. Nghe nói, Tần Triều đã diệt vong, bây giờ là Đại Chu. Không sai, Tần Triều tại 500 năm trước liền diệt vong. Cứ như vậy, hai người trò chuyện lên Đại Chu còn có Tây Đê đại lục chủ đề. Cùng lúc đó, trong khoang thuyền, kia hai cái tinh linh nữ tử cũng đang bàn luận phía ngoài hai người. Đáng ghét, cái kia nhân loại Triệu Hoàn Sư, vậy mà nô dịch như thế thánh khiết mỹ lệ sinh linh. Trong đó một cái tuổi nhỏ một chút tinh linh nữ tử tức giận nói, làm thiên nhiên bằng hữu, tinh linh đối những cái kia thánh khiết sinh vật có đặc thù yêu quý, phượng hoàng loại này thần thú, không thể nghi ngờ vừa lúc ở các nàng thẩm mỹ bên trên. Trông thấy một đầu như thế thánh khiết sinh linh, bị một cái tà ác nhân loại nô dịch, tự nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Một cái khác lớn tuổi một chút tinh linh nhắc nhở, Ever công chúa, đừng quên chúng ta nhiệm vụ. Vị kia phương Đông kiếm thánh, chúng ta đều không có nắm chắc tất thắng, mà lại, còn có hai đầu siêu giai ma thú. Ever công chúa có chút nhụt chí nói ra, ta biết, ta sẽ không xúc động. Chúng ta chuyến này là vì cứu vớt mẫu thụ, gánh vác tinh linh nhất tộc tương lai. Kia phiến phương Đông đại lục phi thường nguy hiểm, có rất nhiều cường giả. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, một vị truyền kỳ nhị giai cường giả, như vậy vẫn lạc. Nơi này không phải Tây Đê đại lục, càng không phải là mê vụ xâm lâm, kiềm chế tính tình của ngươi. Ngữ khí của nàng cực kỳ nghiêm khắc, để hệ vợ công chúa lập tức đỏ cả vành mắt, cũng không dám phản bác. Chương 291, quả thực là nói hiệu nói vượng. Người này có thể chỗ. Cố Dương cùng Trung tử Lâm Hàn huyên nửa ngày, đối với người này ấn tượng không tệ. Nói thật, hắn đem hai đầu thần thú hóa thân thu lại, ít nhiều có chút khảo nghiệm nhân tính. Nếu như đối phương lòng mang ý, muốn gây bất lợi cho hắn, như vậy hắn xuất thủ đem người đánh chết, liền không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Không nghĩ tới, vị này bất lậu cảnh cường giả, chẳng những không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngược lại nhiệt tình cùng hắn kết giao, rất có cùng hắn mới quen đã thân ý tứ. Cố Dương vừa rồi xử lý thẩm vận, đạt được năng lượng 200 điểm, hệ thống số dư còn lại lần nữa đi tới 284 điểm. Còn lại một lần nữa thu hoạch một kiện tuyệt thế thần binh. Tăng thêm thanh này, trong tay hắn bên trên tuyệt thế thần binh đã nhiều đến 7 kiện, còn không tính Phượng Vũ đao cùng cho Hy Hoàng cái kia thanh Quảng Hàn tiên kiếm. Trong đó có 4 kiện đều là từ Thủy Nguyệt động tiên đạt được. Cố Dương không bỏ được đem những này tuyệt thế thần binh nạp tiền, vẫn giữ lại. Nhưng không có thời gian tế luyện những này thần binh, trước mắt, kiện thứ nhất Huyền Quang Tráo cũng còn không có tế luyện hoàn thành. Cứ theo đà này, hắn tuyệt thế thần binh càng ngày càng nhiều, cũng là chuyện phiền toái. Bên người mấy nữ nhân, Tô Thanh chỉ có băng phách thần kiếm. Từ Nhược Mai khôi phục tu vi về sau, hơn phân nửa muốn về kiếm cung kế thừa Hồng Trần kiếm. Bùi Tiến Lan có linh tê kiếm. Tâu Ngưng Yên căn bản không thiếu pháp bảo. Diệp Lăng Ba có một thanh linh bảo. Liên Thừa Lăng Linh không có vừa tay binh khí, hắn đem Tịch Hàn kiếm cho nàng. Còn có 6 cái tuyệt thế thần binh để đó không dùng. Trước đặt vào đi, về sau thật đến cần thời điểm, lại nạp tiền cũng không mượn. Trung lão về sau có tính toán gì? Cố Dương hỏi tới Trung tử Lâm tiếp xuống động tĩnh. Thẩm vẫn chết, thẩm gia còn không có gì đi. Trung tử Lâm trong giọng nói sát ý nghiêm nghị. Năm đó,
Trung gia bị Thẩm Vận diệt cả nhà, thù này chỉ có đem Thẩm gia sở hữu người chém tận giết tuyệt mới có thể rửa sạch rơi. Ta còn có chuyện quan trọng, liền không đổi Trung lão đi. Cố Dương chuẩn bị cáo tử. Chiếc này thuyền biển tốc độ rất nhanh, đã có thể trông thấy lục địa. Hắn cùng Thẩm gia ân oán còn chưa tới tình trạng kia. Thẩm Vận vừa chết cũng liền chấm dứt. Hắn còn muốn ứng phó sắp vượt giới mà đến Triều Dương đại thánh, không muốn lãng phí thời gian ở phía trên. Trung Tử Lâm nói ra, hai ta mới quen đã thân, không cần Trung lão gọi, ngươi như để mắt ta, liền hô một tiếng Trung đại ca. Trung đại ca. Cố Dương biết nghe lời phải. Khá lắm, hắn nhận huynh đệ, niên kỷ càng lúc càng lớn. Trước đó Tĩnh Hải Vương so với hắn lớn gần 20 tuổi, kém một đời. Hiện tại cái này càng khoa trương, lớn 500 tuổi, không biết kém bao nhiêu bối. Ha ha, hảo huynh đệ. Trung Tử Lâm cười đến rất thoải mái, hắn sơ về Thần Châu, liền có thể nhận biết như thế một vị huynh đệ, có thể dẫn vị cường viện, tự nhiên cao hứng. Ta dự định trùng kiến Trung gia, về sau có thể đến Ngụy Châu tới tìm ta. Cố Dương nói ra, tốt, chờ ta ngày sau có rảnh, nhất định đến nhà. Hắn nhớ tới một chuyện, nhắc nhở, đúng rồi, Trung đại ca. Đến trên bờ, tốt nhất đừng nói cho người khác biết, ngươi cùng ta nhận biết. Trung Tử Lâm không hiểu, đây là vì sao? Tiểu đệ cửu gia tương đối nhiều. Cố Dương không có quá nhiều giải thích, nói xong cũng thả ra thông thiên thần viên, mang theo hắn bay mất, biến mất trong nháy mắt không gặp. Cửu gia tương đối nhiều. Trung Tử Lâm nhướng mày, nghĩ thầm lấy cái này Cố huynh đệ thực lực, có người nào nguyện ý cùng hắn kết thủ? Cố Dương bên người có hai đầu bất lậu cảnh siêu giai ma thú, bản nhân lại có đủ để chém giết bất lậu cảnh tầng 2 đạo pháp. Dạng này thực lực, mặc kệ cái nào bất lậu cảnh, cũng không muốn trêu chọc đi. Đối với bất lậu cảnh cường giả đến nói, đánh nhau vì thể diện ngu xuẩn nhất. Cùng người đạo thủ, mặc kệ thắng thua, đều sẽ tiêu hao tự thân tuổi thọ. Nếu không phải giống Trung Tử Lâm dạng này diệt môn đại thủ, hoặc là có cũng đủ lớn chỗ tốt, tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay. Mặc kệ là tại Thần Châu, vẫn là tại Tây Đê đại lục, cái này cấp bậc cường giả ở giữa, đều sẽ rất ít có tranh đấu. Tại Tây Đê đại lục, một chút thế lực lớn, liền xem như người phía dưới đánh ra chó đầu óc, truyền kỳ cấp bậc cường giả, cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Đây là đồng dạng đạo lý. Có thể để cho vị này Cố huynh đệ xưng là người của Cửu gia, tuyệt đối không đơn giản. Lúc này, một bên Trung Ngạn Hành nhìn về chân trời, thần sắc còn có chút không thể tưởng tượng nổi, người này thoạt nhìn so Đồ Nhi còn muốn tuổi trẻ, lại có thể giết được Thẩm Vận vị này truyền kỳ nhị giai cường giả. Trung Tử Lâm sầm mặt lại, không có quy củ, kia là ngươi tiền bối. Trung Ngạn Hành tự biết thất ngôn, vội vàng nói, Đồ Nhi biết sai rồi. Rốt cục, thuyền cập bờ. Trung gia sư đồ, còn có hai vị kia tinh linh tộc nữ tử phân biệt lên bờ, lại không hẹn mà cùng lựa chọn tiến vào Tĩnh Châu thành tìm hiểu tin tức. Bất luận là 500 năm chưa trở lại Thần Châu Trung Tử Lâm, vẫn là chưa hề đặt chân mảnh đất này, Trung Ngạn Hành cùng hai vị kia tinh linh đều bị Tĩnh Châu thành to lớn cùng phồn hoa cho chấn kinh. Tại Tây Đê đại lục, phồn hoa nhất thương nghiệp chi đô, cũng xa xa không cách nào cùng tòa thành thị này so sánh. Trung Tử Lâm trở về cố thổ, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, sau đó tìm một gian nhiều người khách sạn, điểm một chút đồ ăn, một bên dư vị Thần Châu mỹ thực, một bên nghe bên ngoài người tiếng nghị luận. Người bên ngoài đàm luận được nhiều nhất, đúng là hắn mới quen Cố huynh đệ. Nguyên lai, một ngày trước, Cố huynh đệ ngay tại tòa thành thị này giải quyết một vị cường giả bí ẩn. Trung Ngạn Hành nói ra, không nghĩ tới vị kia Cố tiền bối nổi danh như vậy. Thế nhưng là theo nghe được Cố Dương sự tích càng ngày càng nhiều, hai người thần sắc liền càng đặc sắc. Cái gì vượt cấp giết địch đơn giản như ăn cơm uống nước, cái gì thiên hạ đệ nhất mỹ nam, thông đồng Tĩnh Hải Vương Vương Phi, đệ trưởng công chúa cùng đương triều thái hậu vì hắn tranh giành tình nhân, cái gì thiên hạ đệ nhất mỹ tặc vì thái hậu đem hoàng đế giết đi, cực kỳ không hợp thói thường, còn muốn số cái này, không đến thời gian một năm, từ lục phẩm phạm cảnh võ giả đến pháp lực tam trọng tiên. Rốt cục, Trung Ngạn Hành nhịn không được hỏi, sư phó, lục phẩm là cái gì cảnh giới? Trung Tử Lâm không nói gì, ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt. Thường thức nói cho hắn biết, đây là tuyệt không khả năng sự tình, bất luận là tại Thần Châu, vẫn là Tây Đê Đại Lục, cũng không thể có người tu hành tốc độ nhanh như vậy. Cho dù là trong truyền thuyết thần tử, trời sinh ban thần thân thể, cũng phải nhiều năm thời gian, mới có thể trưởng thành đến đại pháp sư giai đoạn. Không đến một năm, nói đùa cái gì? Thế nhưng là, người bên ngoài đàm luận được làm như có thật, hắn cũng khó có thể phán đoán việc này thật giả. Đột nhiên, hắn nhớ tới Cố Dương trước khi đi, nói qua Cửu gia quá nhiều sự tình. Nếu như những này nghe đồn là thật, kia trách không được sẽ có nhiều như vậy Cửu gia. Quả thực là nói hiệu nói vượng. Tĩnh Châu thành một bên khác, hai vị tinh linh nữ tử sử dụng biến hình thuật, cải biến tướng mạo, đồng dạng lựa chọn đánh trước nghe cái này đại lục tình báo. Hai người đều sẽ ngôn ngữ thông thức cái này pháp thuật, ngôn ngữ phương diện sẽ không trở thành chướng ngại. Các nàng đồng dạng nghe được liên quan tới Cố Dương nghị luận. Các nàng trên thuyền lúc đều nghe được vị kia truyền kỳ nhị giai cường giả xưng hô vị kia Triệu Hoán Sư danh tự, biết người kia chính là Cố Dương. Hệ vợ công chúa nghe được những cái kia không hợp thói thường nghe đồn, nhịn không được nói ra, chẳng lẽ tên kia là thần chỉ hàng thế sao? Bên cạnh vị kia lớn tuổi một chút tinh linh muốn trầm ổn nhiều, nói ra, bất kể có phải hay không là thật, cùng chúng ta đều không có quan hệ. Chúng ta phải nhanh một chút đánh nghe được chữ châu tại vị trí nào. Sau đó, tìm tới như thế đồ vật. Hệ vợ công chúa nghe vậy, lần nữa ngồi xuống, trong mắt lóe lên một tia lo âu, coi như đi cái kia gọi chữ châu địa phương, lại muốn thế nào tìm tới vị diện kia đâu. Tinh linh nữ tử xuất ra một vật, nói ra, trước khi đến, đại tế ti cho ta vật này. Nói dùng nó liền có thể tiến vào vị diện kia, tìm kiếm mâu thủ còn sót lại tại nơi này một đoạn thân thể. Hệ vợ công chúa nhìn kỹ lại, kia là một khối ngọc chế ấn tỷ, thoạt nhìn liền cực kỳ bất phàm. Trong lòng buông lỏng, nguyên lai, đại tế ti sớm có an bài. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại trở xuống một loại trong đó. Cố Dương trở lại trên lục địa về sau, mở ra hệ thống, nhìn thấy đầu này nhắc nhở. Ta tuyển một. Nháy mắt, hắn gần như khô héo nhục thân, lần nữa khôi phục sinh cơ, pháp lực lần nữa tràn đầy thể nội, đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đối mặt Thẩm Vận dạng này cường giả, tự nhiên sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sớm mở ra một lần mô phỏng chính là vì ứng đối thiên nhân suy diệt một thức này di chứng. Chương 292, chấm dứt nhân quả. Tĩnh Châu thành bên ngoài, cái nào đó trong sơn cốc. Lăng Linh ngay tại điều tức, bỏ ra thời gian một ngày, nàng cuối cùng đem tiêu hao sạch sẽ chân nguyên khôi phục lại. Đột nhiên, nàng lòng có cảm giác, mở mắt nhìn lại, liền gặp Cố Dương từ trên trời giáng xuống, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, sự tình xong xuôi. Ừm, còn làm quen một cái không tệ bằng hữu, hôm nào giới thiệu ngươi biết. Cố Dương được không dễ dàng giao đến một người bạn, tâm tình không sai, cùng với nàng chia sẻ một chút. Tốt. Đi thôi. Được. Lăng Linh đều không có hỏi sau đó phải đi đâu. Vừa vặn trải qua sinh tử về sau, nàng đặc biệt chân quý đi cùng với hắn thời gian. Trước đó, một mực chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bây giờ được không dễ dàng có thể cùng một chỗ. Hai người vẫn là chuyên môn hướng vắng vẻ địa phương đi. Cố Dương địch nhân, thế lực trải rộng đại chu. Hắn vừa vặn tại Tĩnh Châu thành lộ một lần mặt, hôm sau, Thẩm Vận liền truy sát tới. Có thể thấy được Thẩm gia mạng lưới tình báo đến cỡ nào khổng lồ. Hiện tại, Thẩm Vận mặc dù chết rồi, Thẩm gia với hắn mà nói không còn là uy hiếp, nhưng là cựu gia của hắn, không chỉ có một cái Thẩm gia. Cho nên, không thể đi có người địa phương, đặc biệt là thành phố lớn. Tốc độ bọn họ cực nhanh, vào đêm lúc đã đến Liên Sơn dãy núi. Nơi này là Cố Dương ban sơ xuyên qua đến địa phương, lúc này trở lại chỗ cũ, lúc ấy đối với hắn mà nói vô cùng rộng rãi dãy núi, lúc này ở trong mắt của hắn cũng bất quá như thế. Lấy hắn bây giờ tốc độ, không đến nửa canh giờ, liền có thể đi ngang qua toàn bộ dãy núi. Lưu Gia thôn vẫn là như cũ, cùng Cố Dương rời đi thời điểm giống nhau như lúc. Hắn rơi xuống cửa thôn, lôi kéo Lăng Linh tay, hướng trong thôn đi đến. Lúc này, trời đã đen, trong sơn thôn không có gì sống về đêm, phần lớn đều đã ngủ lại. Hắn nhìn xem những cái kia quen thuộc phong ốc, trong lòng có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lần trước rời đi, bất quá là 10 tháng trước sự tình. Làng một điểm biến hóa đều không có, mà hắn đã từ cái kia không có bất kỳ lực lượng nào phổ thông tợ săn, biến thành pháp lực tam trọng thiên cường giả tuyệt đỉnh. Tên của hắn vang vọng toàn bộ đại chu. Cố Dương đi thẳng đến mình nhà gỗ trước, trước cửa đã lớn một ít cỏ dại, trên khung cửa, cây kia đứt gãy cây cột vẫn còn ở đó. Hắn y nguyên rõ ràng nhớ kỹ, tại 10 tháng trước đó trong đêm ấy, hắn kích hoạt lên hệ thống, có được chân khí về sau vui sướng tâm tình. Lúc ấy, hắn một quyền đem căn này cây cột đánh gãy. Kia là hắn trở thành võ giả điểm xuất phát, đời này cũng sẽ không quên. Cố Dương sờ lấy chỗ kia đứt gãy, nói ra, ta tại nơi này ở qua 2 năm. Kia 2 năm, ta thường xuyên ăn không no bụng. Lăng Linh nghe vậy khẽ giật mình, đánh giá căn này được xưng tụng là đơn sơ nhà gỗ, có chút khó có thể tưởng tượng, Cố Dương làm sao lại ở tại nơi này. Ai? Lúc này, một cái cảnh giác thanh âm từ bên cạnh vang lên. Lưu đại ca, là ta. Người tới chính là Lưu Thạch Đầu, hắn trong tay dẫn theo một cây gậy gỗ đi tới, nghe được thanh âm của hắn, có chút. Kinh dị, Cố Dương, là ngươi sao? Cố Dương trông thấy vị này cố nhân, cười nói, cũng không chính là ta à. Lưu Thạch Đầu đến gần trước, cẩn thận phân biệt, thấy quả nhiên là hắn. Đem trong tay gậy gỗ thu được sau lưng, tiến lên vô vô bờ vai của hắn, có chút kích động nói ra, trở về liền tốt. Lưu Thạch Đầu trong nhà, đồng dạng phi thường đơn sơ, hắn thắp sáng trên bàn ngọn đèn, có chút tiếc nuối nói ra, đáng tiếc không có rượu. Nhìn, đây là cái gì? Cố Dương ảo thuật giống như xuất ra 2 bình rượu, là trước khi hắn tới, cố ý mua. Hắn nói ra, giới thiệu một chút, đây là nữ nhân của ta. Đây là Lưu đại ca, ân nhân cứu mạng của ta. Lăng Linh nghe vậy, trịnh trọng thi lễ một cái, gặp qua Lưu đại ca. Lưu Thạch Đầu một cái trung thực người sống trên núi, nơi nào thấy qua dạng chiến trận, có chút quấn bách nói ra, nói những này làm gì, đến, uống rượu. Nói, cầm lấy bình rượu quát mạnh một ngụm, che giấu khó khăn của mình. Cố Dương nói ra, chúc mừng ngươi, ngươi thành công. 10 tháng không gặp, Lưu Thạch Đầu cũng thành công ngưng luyện ra chân khí, trở thành cựu phẩm võ giả. Tạ. Lưu Thạch Đầu cầm lấy bình rượu, cùng Cố Dương đụng phải một chút. Hắn có thể có hôm nay, đều là bởi vì Cố Dương ngày đó lưu lại thiên kia công pháp. Hai người uống nửa đêm, Lưu Thạch Đầu cuối cùng không thắng tiểu lực, ghé vào nơi đó ngủ thiếp đi. Cố Dương lưu lại một thiên hoàn chỉnh huyền nguyên công, cộng thêm một môn quyền pháp, phía trên còn có hắn tự mình viết chú thích. Sau đó, hắn lại đi gặp thôn trưởng, lưu lại mấy thiên cơ sở công pháp cùng quyền pháp đao pháp, liền là rời đi. Hắn không có để lại quá cao thâm đồ vật, tất cả đều là cơ sở công pháp. Những này đối Lưu Gia thôn mà nói, đã đủ. Nếu là cao thâm đến đâu công pháp, ngược lại sẽ cho bọn hắn đưa tới tai họa. Cố Dương trước mắt cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này để báo đáp Lưu Gia thôn thu Lưu Tri Ân. Kế tiếp mục đích là Vương Gia Câu. Nơi này trước đó bị một tổ sơn tặc chiếm lấy, Thanh Chỉ bị bọn hắn bắt đi, kém chút làm áp trại phu nhân. Cố Dương hồi tưởng lại cùng Tô Thanh Chỉ mới quen lúc tình hình, vẫn là không nhịn được có chút buồn cười. Về sau, là người anh hùng cứu mỹ nhân. Là nàng dùng 3 vạn lượng thuê ta khi hộ vệ của nàng. Chi Tinh Muội Tử nhìn người thật chuẩn. Đang khi nói chuyện, Cố Dương mang theo nàng đến phía sau một mảnh đầm lầy, rất nhanh liền tìm được mục tiêu của chuyến này. Nó quả nhiên vẫn còn ở đó. Trong đầm lầy, một đạo hắc ảnh chui ra, tại bản năng điều khiển, hướng bọn họ nhào tới. Thế nhưng là, vừa tới nửa đường,
dường như cảm ứng được người nào, đột nhiên ngừng xuống tới, lấy tốc độ nhanh hơn về sau bỏ chạy.
Muốn chạy?
Cố Dương tay đều không ngẩng, một đạo xích hồng sắc hỏa diễm chống rông xuất hiện, đem đạo hắc ảnh kia khẽ quấn, một cái cổ quái tiếng thét chói tai vang lên, sau đó, bóng đen tại hỏa diễm hạ triệt để tiêu tán. Cái bóng đen này chính là Thiên Cực đạo nhân một bộ phận thân thể. Cố Dương nhiều lần mô phỏng, đều là chết tại cái bóng đen này trong tay, tử trạng kỳ thảm, đều là bị ăn sạch. Lăng Linh có chút giật mình nói ra, Thiên Cực đạo nhân,
ngươi biết hắn?
Sư tôn từng theo ta nói qua, hắn là ta đạo môn lớn nhất phản đồ, hắn vậy mà từ trấn áp bên trong tránh thoát ra.
Không tốt, mặt khác mấy chỗ phong ấn sẽ không cũng vương lòng đi.
Kỳ thật, Thiên Cực đạo nhân chí ít còn có hai nơi phong ấn mất hiệu lực. Bọn chúng phụ thân đến hoàng đế trên thân, rồi mới bị ta giết.
A.
Lăng Linh còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy.
Cố Dương nói ra, đi thôi.
Cố Dương kế tiếp mục đích là Phượng Hoàng Thành. Hắn tới trước Lưu Gia thôn báo ân, tiếp lấy đến Vương gia câu trừ bỏ Thiên Cực đạo nhân một bộ phận thân thể, chính là nghe theo Văn Giác đề nghị, có cửu báo cửu, có ân báo ân, chấm dứt nhân quả, suy nghĩ thông suốt. Muốn nói suy nghĩ thông suốt, trong hiện thực hắn căn bản không có gặp được bất luận cái gì thất bại. Một đường lội qua đến, có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Người ở bên ngoài xem ra là xuôi gió xuôi nước, thế nhưng là chỉ có chính hắn biết mình tại mô phỏng bên trong cắm qua bao nhiêu té ngã. Nếu là muốn đem máy mô phỏng bên trong ân đoán tình cựu đều tính đến, kia thật là nhiều lắm. Bất quá, bất kể như thế nào, thử một chút chứ sao. Hắn xử lý thẩm vận về sau, cuối cùng có một chút thời gian, có thể tới làm những chuyện này. Chấm dứt nhân quả rất đơn giản, mặc kệ là trong hiện thực cũng tốt, tại mô phỏng bên trong cũng tốt, đã giúp hắn người, liền báo đáp một chút. Giết qua hắn người, liền giết chết báo thủ. Nếu như một lần nào đó mô phỏng giết hắn, tại một lần khác mô phỏng lại giúp hắn, vậy liền ân oán chống đỡ.
Cố Dương mang theo Lăng Linh đi vào Phượng Hoàng Thành huyện nha, xử lý bên trong vị kia huyện tôn, sau đó phiêu nhiên mà đi. Vị này huyện tôn từng tại một lần nào đó mô phỏng bên trong hố qua hắn. Tiếp xuống, bọn hắn ngay tại Giang Châu bốn phía kiếm chuyện, có ân báo ân, có cửu báo cửu. Lấy hắn hiện tại thực lực, đây đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Những cái kia giai đoạn trước đem hắn hố muốn chết muốn sống võ giả cùng thế lực, đối với hiện tại hắn mà nói, kia thật là một ngón tay đều có thể ấn chết. Mấy ngày thời gian, Cố Dương liền đem Giang Châu nhân quả xử lý hoàn tất. Còn đừng nói, thật sự có một chút hiệu quả, hắn rõ ràng cảm giác được, tâm linh phảng phất dễ dàng một chút. Hắn trong lòng có chút phấn chấn. Bất quá, tiếp xuống chính là một khối tương đối khó gặm xương cốt, Tào Y Y Y. Nữ nhân này, theo lý thuyết cùng hắn kết thủ không phải lần một lần hai, nhưng là nàng đồng dạng đã cứu hắn, rất khó nói được thành, đến cùng là thù nhiều một chút, vẫn là ân nhiều một chút. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem người cứu tỉnh tới. Tào gia tại Chư Châu, kế tiếp mục đích chính là Chư Châu. Chương 293, cái gì não mạch kín. Tào gia, cùng võ gia đồng dạng, là Xích Minh Thiên Vị kia nâng đỡ lên tới thế lực. Đổi lại trước kia, Cố Dương ra ngoài kiêng kỵ, là sẽ không chủ động đi trêu chọc Tào gia. Thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa, hắn bây giờ có được hai đầu bất lậu cảnh thần thú phân thân, một thức thiên nhân suy diệt có thể chém giết bất lậu cảnh tầng thứ hai, phổ thông bất lậu cảnh cường giả đã không cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, coi như đụng phải hắn đánh không lại cũng là nghĩ chạy liền chạy, không có người nào có thể đuổi được hắn. Cho dù là Xích Minh Thiên Vị kia muốn đem lực lượng giáng lâm đến cái này thế giới, tại quá trình này hắn sớm đã chạy mất. Nhị gia gia nói qua, năm đó tiến công võ gia chủ lực, nhưng thật ra là Cao gia cùng Tào gia. Tiến vào Chữ Châu địa giới về sau, Lăng Linh nói đến năm đó chuyện cũ. Nàng nói lên gia tộc đại thù, lại không giống Trung Tử Lâm như thế khắc khổ đại thù sâu, lộ ra rất bình tĩnh. Võ gia bị diệt một lúc, nàng niên kỷ quá nhỏ, còn không hiểu chuyện. Đối với thù diệt môn, đều là Võ Nhị nói cho nàng biết, tự nhiên là cách một tầng. Thế nhân đều nói, võ gia cùng hoàng thất cửu hận, là Bích Tiêu cung truyền nhân bước lên tới. Trên thực tế chân chính phía sau màn hát thủ, chính là vị kia. Nàng hướng lên chỉ. Cố Dương tự nhiên biết nàng chỉ là ai, bao nhiêu hơi kinh ngạc. Nguyên lai, đây mới là dấu ở sương mù lịch sử phía sau chân tướng. Võ gia bị diệt, là Xích Minh Thiên Vị kia tại thanh lý môn hộ. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, lại là hợp tình hợp lý. Thiên Nguyên Trảm Thần Quyết cùng Diệt Thần Cửu Thức, rõ ràng đều là Xích Minh Thiên Vị kia dùng để khống chế võ gia thủ đoạn, Võ Nhị lại không tu luyện cái này hai môn công pháp. Hết lần này tới lần khác, Võ Nhị tư chất bị tiên, rất nhanh tu tới bất lộ cảnh. Bất kể thế nào nhìn, võ gia đều là có dị tâm. Xích Minh Thiên Vị kia muốn thanh lý môn hộ, lại bình thường bất quá. Kỳ thật, lấy võ gia thực lực, liền xem như Tào gia cùng Cao gia liên thủ, tăng thêm một cái Xích Tôn giáo, cũng chưa chắc là đối thủ. Thế nhưng là, võ gia lại trêu chọc hoàng thất, tăng thêm tam thánh môn trong đó một vị đại thánh xuất thủ, võ gia diệt vong, liền đã là không cách nào tránh khỏi. Ngay lúc đó Triệu gia, cũng không phải hiện tại Triệu gia. Cố Dương hỏi, năm đó Tôn Vũ Vi tại sao phải tính toán võ gia? Nàng cùng võ gia cũng có thủ. Tôn Vũ Vi, chính là hai mươi mấy năm trước, nghe đồn là Bích Tiêu cung đệ tử vị kia. Dân gian vẫn luôn tại truyền, nàng chính là hại chết hoàng đế cùng võ gia bị diệt môn kẻ cầm đầu. Lăng Linh nghe hắn nâng lên nữ nhân này, thần sắc trở nên có chút băng lãnh, nàng là cùng Triệu gia có thủ. Cho nên trăm phương ngàn kế muốn phá đổ Triệu gia Giang Sơn. Cuối cùng, tính toán đến chúng ta võ gia trên đầu. Cùng Triệu gia có thủ. Như thế có chút vượt quá Cố Dương dự kiến, không nghĩ tới chân tướng thế mà lại là cái này. Lăng Linh nói ra, tại hạ Triệu lúc, lão tổ từng đối Hồng Lâu chủ nhân có ân. Gia tộc xảy ra chuyện thời điểm chính là Hồng Lâu chủ nhân phái người đem ta cứu. Ta tại nơi đó ở mấy năm, nhị gia gia mới đến tiếp ta. Tôn Vũ Vi sự tình, chính là Hồng Lâu chủ nhân nói cho nhị gia gia. Việc này dính đến Bích Tiêu cung bí ẩn, nhị gia gia căn dặn ta không thể ngoại chuyện. Lăng Linh có chút áy náy mà nhìn xem hắn. Cố Dương hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, nàng cùng vị kia hết sức thần bí Hồng Lâu chủ nhân, còn có quan hệ như vậy. Đối với Tôn Vũ Vi sự tình, hắn cũng không có quá để ý. Cùng so sánh, hắn càng hiếu kỳ vị kia Hồng Lâu chủ nhân. Hắn hỏi, vị kia Hồng Lâu chủ nhân là cái dạng gì người? Kỳ thật, ta cũng chưa từng gặp qua hắn, lúc ấy phụ trách chiếu cô ta là một vị họ Thẩm lão gia gia. Cố Dương bao nhiêu có chút thất vọng. Nếu nói tại cái này thế giới, hắn tò mò nhất người bên trong, Hồng Lâu chủ nhân tuyệt đối tính một cái. Gia hỏa này là thế nào bài xuất những cái kia bảng danh sách? Đáng tiếc, đi thần đô nhiều lần như vậy, đều không có đi tòa nào thiên hạ là chứ danh Hồng Lâu nhìn một chút. Được rồi, về sau gặp được Võ Nhị lúc, hỏi lại hắn đi. Hai người cứ như vậy một đường trò chuyện, chữ Châu Thành đã ở trong tầm mắt. Đương kim Tào gia, danh tiếng thịnh nhất, thanh danh vang nhất, không thể nghi ngờ là thương thánh Tào Côn Bằng, cũng là Tào Y Y phụ thân. Hắn cũng không có ở tại Tào gia láo trạch, mà là mặt khác xây một tòa sơn trang, ở vào chữ Châu Thành 200 dặm. Bên ngoài Côn Sơn, Cố Dương cùng Lăng Linh trực tiếp tiến về Côn Sơn, đi vào sơn trang bên ngoài, gõ sơn trang đại môn. Chờ hắn tự báo tính danh về sau, gác cổng vội vàng đi vào bẩm báo. Chỉ chốc lát, Tào Côn Bằng thị nữ như cầm liền ra đón, trông thấy hắn thời điểm, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nàng cùng Cố Dương từng có hai mặt duyên phận. Một lần là tại Trung Châu ngoài thành, tận mắt chứng kiến chỉ có nhị phẩm tu vi hắn, đao chạm nhất phẩm. Lần thứ hai là tại Tinh Châu thành, nàng muốn để hắn hỗ trợ cứu Tào Y Y, lúc ấy, hắn mới vừa vặn đột phá nhất phẩm. Lúc ấy, nàng tu vi đều tại Cố Dương phía trên. Ai ngờ, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, nam nhân trước mắt này đã là pháp lực cảnh cường giả tuyệt thế, có được cùng nàng chủ nhân ngang hàng tu vi. Loại tương phản mảnh liệt này, để như cầm tâm tư khó mà bình phục. Nàng hít sâu một hơi, rất nhanh bày ngay ngắn vị trí của mình, túi đầu, thi lễ một cái, gặp qua Cố công tử, mời đến. Cố Dương đã thấy nhiều dạng này ánh mắt, sớm đã thành thói quen, cất bước đi vào. Trong sơn trang kiến trúc đại khí bằng bạc, bên trong kiến trúc thật mới, xây thành cũng liền thời gian mấy chục năm. Cố Dương đạt được tối cao quy cách tiếp đãi, toàn bộ sơn trang đều động. Hắn mới vừa ở chính sảnh ngồi xuống, liền gặp một cái nam nhân long hành hổ bộ đi ra, ánh mắt bệ nghệ. Hai người ánh mắt tiếp xúc, trong không khí phảng phất có đốm lửa thoáng hiện. Nam nhân như là nham thạch bình thường lạnh lẽo cứng rắn thần sắc, cũng không khỏi động dung, không nghĩ tới, mấy tháng công phu, ngươi lại trưởng thành đến loại trình độ này, rất tốt. Cố Dương nói ra, Tào Y Y là người đâu? Hắn cùng Tào gia chú định không có khả năng trở thành bằng hữu, tự nhiên không cần thiết cùng hắn qua loa. Đi theo ta. Tào Côn Bằng cũng là dứt khoát người, mang theo bọn hắn, liền hướng hậu viện đi đến. Mãi cho đến phía sau núi một cái sơn động, dọc theo sơn động hướng xuống. Xuống đến lòng đất mấy trăm mét chỗ, rốt cục nhìn thấy Tào Y Y. Nàng ngâm mình ở một cái linh trì bên trong, trên thân quấn quanh lấy một cây màu trắng cây mây, hai mắt nhắm nghiền, một hít một thở ở giữa, đại lượng linh lực tràn vào trong cơ thể nàng, chuyển hóa vì chân nguyên. Cố Dương một chút nhìn ra, nàng lúc này đã có được kim thân tam trọng tu vi. Chỉ là, cả người đã mất đi một ý thức, như là người chết sống lại đồng dạng. Nàng tu vi có thể tại mấy tháng ở giữa, đột nhiên tăng mạnh, trừ nhờ vào tòa này linh trì bên ngoài, chủ yếu nhất công lao, vẫn là cây kia màu trắng cây mây. Nó một chỗ khác, kéo dài đến trong hư không, quần quần không ngừng mà hấp thu sức mạnh huyền diệu, gột rửa nàng lục thân. Trong miệng của nàng, còn ngậm lấy một hạt châu, tản mát ra huyền ảo lực lượng. Chỉ là, nàng tại sao lại lâm vào hôn mê? Cố Dương hỏi, nàng thế nào? Tào Côn Bằng nói, ý thức của nàng mê thất tại huyền phách châu bên trong. Muốn để nàng tỉnh lại, chỉ có tiến vào nàng thức hải, đưa nàng ý thức từ huyền phách châu mang về. Huyền phách châu, kia là một kiện thượng cổ kỳ vật, có thể nhanh chóng tăng lên thần thức. Chỉ là, ý chí không kiên người, rất dễ dàng mê thất trong đó. Cố Dương minh bạch, Tào Côn Bằng là dùng loại phương thức này để Tào Y Y nhanh chóng tăng lên tu vi. Tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, để nàng tu vi từ phàm cảnh vượt qua đến kim thân tam trọng. Thực sự là có chút không thể tưởng tượng. Đương nhiên, dạng này phương pháp hiển nhiên cũng cực kỳ hung hiểm. Cái này gọi bước chân vượt quá lớn, rắc trứng. Tào Y Y thì không thể chống đỡ xuống tới, biến thành một cái người chết sống lại. Cố Dương đương nhiên biết, Tào Côn Bằng mục đích hiển nhiên chính là vì vạn tượng độc thiên. Đây là hắn từ trước đó mô phỏng kết quả ngược lại đấy. Giống Tào Côn Bằng dạng này người, làm bất cứ chuyện gì đều là có mục đích. Cố Dương hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất, tại sao phải tìm ta? Tào Côn Bằng nhìn xem linh trì bên trong nữ nhi, ngựa khí vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, nói ra, ý thức của nàng mặc dù mất phương hướng, lại bản năng bài xích ngoại lai kẻ xâm nhập. Muốn tìm một cái sẽ không bị nàng bài xích người mới có khả năng đưa nàng tỉnh lại. Ta cùng Như Cầm đều thử qua, không được. Vậy ta là được rồi. Cố Dương vốn định phản bác, lại nghĩ đến lúc trước mô phỏng bên trong, mình quả thật thành công đưa nàng tỉnh lại. Nhất thời không khỏi nghẹn lời. Hắn nhìn về phía ngâm mình ở trong ao Tào Y Y, thực sự là không cách nào lý giải, nàng đến cùng là cái gì não mạch kín. Chương 294, Vạn Tượng Độc Thiên. Như Cầm sẽ nói cho ngươi biết tiến vào nàng thức hải biện pháp. Tào Côn Bằng nói xong, liền xoay người rời đi. Đây là từ đối với cùng cấp bậc cường giả tôn trọng, muốn tiến vào Tào Y Y thức hải bên trong, ý thức muốn thoát ly bản thể. Nếu là hắn lưu tại nơi này, Cố Dương có thể yên tâm được. Như Cố Dương chỉ là kim thân cảnh, hắn tự nhiên không cần cân nhắc đối phương ý nghĩ. Thế nhưng là,
kẻ này đã là pháp lực tam trọng thiên, tu vi đã không kém hắn, hắn cũng không thể không thận trọng đối đãi. Làm ngươi có đầy đủ thực lực, liền có thể đạt được tương ứng tôn trọng. Tào Côn Bằng rời đi, chỉ để lại Như Cầm, Cố Dương cùng Lăng Linh ba người. Như Cầm đem rút ra ý thức chi pháp nói cho Cố Dương, cuối cùng nói ra, nếu là công tử ý thức tiến vào tiểu thư thức hải lúc, lọt vào bài xích, tuyệt đối không thể cưỡng ép tiến vào, vậy sẽ cho nàng tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Cái này không phải liền là nguyên thần xuất khiếu sao? Cố Dương có chút ngoài ý muốn, cái này ý thức rút ra chi pháp cực kỳ cao minh, không chỉ có thể để ý thức tiến vào người khác thức hải bên trong, còn có thể suy nghĩ viển vông. Rất như là trong truyền thuyết nguyên thần xuất khiếu chi pháp. Chỉ là, nguyên thần xuất khiếu là phi thường nguy hiểm, chưa tới thiên nhân cảnh, nguyên thần đều tương đương yếu ớt. Cố Dương đem kia vài đoạn khẩu quyết trong lòng chúng qua mấy lần, rất nhanh liền hiểu rõ tại tâm. Loại này nguyên thần xuất khiếu chi pháp cũng không có nhiều khó khăn, mấu chốt ngay tại trong đó quyết khiếu, không có người dạy, mình suy nghĩ, hoa bao nhiêu thời gian đều khó mà suy nghĩ ra được. Có người dạy, rất dễ dàng liền có thể nắm giữ. Bởi vì hắn tu vi đã đến, lại tăng thêm hắn tu luyện Cửu Thiên Ngự Thần Quyết luyện thần thiên, có đại lượng liên quan tới nguyên thần nội dung, học lên đến tự nhiên rất nhanh. Hắn nhắm mắt lại, thử nghiệm để nguyên thần từ phía trên linh đắp lên cái kia đạo chỉ có khe hở bay ra, nháy mắt, hắn cảm giác được trước nay chưa từng có ánh sáng. Nguyên thần đã xuất hiếu. Lập tức, hắn cảm giác được một cỗ hơi lạnh thấu xương đánh tới, phản phất thân ở vào cực hàn hoàn cảnh bên trong, nguyên thần đã bị thương. Hắn vô ý thức trở về đến nhục thân bên trong, mới cảm giác được một tia ấm áp. Thật là đáng sợ. Cố Dương lòng còn sợ hãi, hắn nguyên thần chỉ ở ngoại giới dừng lại không đến một giây, nguyên thần tựa như là bị lạnh đả thương. Chỉ cần mấy giây, hắn nguyên thần liền sẽ triệt để tiêu tán. Tại sao có thể như vậy? Hắn trong lòng có chút kinh nghi. Hắn luyện thần tiên đã tu tới đệ lục trọng, nguyên thần so khác pháp lực cảnh mạnh hơn gấp 6 lần, thế mà cũng như thế yếu ớt. Cảm giác tựa như là một cỗ cương phong, nguyên thần cơ hồ muốn bị thổi tan. Cố Dương hồi ức một chút vừa rồi cảm giác, chỉ có thể nói, ngoại giới hoàn cảnh đối nguyên thần đến nói quá ác liệt. Xem ra, không đến thiên nhân cảnh, nguyên thần xuất khiếu chính là tự tìm đường chết. Chắc không được môn này pháp thuật sẽ gần như thất truyền, hắn mô phỏng nhiều lần như vậy, thế mà chưa hề học qua. Môn này pháp thuật đối thiên nhân trở xuống võ giả đến nói, không có bất cứ tác dụng gì, cũng liền dùng đến từ giết. Cũng không thể nói hoàn toàn vô dụng, giống Tào Y Y thì hiện tại loại tình huống này, liền có thể phát huy được tác dụng. Tốt. Cố Dương nói, đi đến trong hồ, tay đè tại Tào Y Y trên đỉnh đầu, nhắm mắt lại. Tiếp theo sát, hắn nguyên thần đã thoát ly nhục thân, tiến vào một cái kỳ quái địa phương. Vừa mắt là một mảnh hoang vu sa mạc, trừ đầy trời cát vàng, cái gì cũng không có. Bất quá, hắn xác thực không có nhận bài xích cảm giác. Muốn làm sao tìm tới ý thức của nàng? Hắn quay đầu tứ phương, khắp nơi đều là mênh mông vô bờ sa mạc, có chút nghĩ thầm khó. Đột nhiên, hắn khỏe mắt thoáng nhìn một vòng lục sắc, liền hướng bên kia bay đi. Kia là một chỗ lục châu, liền một khối nho nhỏ, lục sắc bãi cỏ, có một viên đã khô héo thân cây bên cạnh còn có một gốc hoa, mọc ra đóa hoa màu đen, trong gió chập chờn. Không trung, còn có một viên màu trắng viên cầu tại lơ lửng. Cố Dương đến gần trước, viên cầu chiếu lên ra một cái hình tượng. Một nhìn không rõ diện mục thiếu phụ, ngay tại đẩy một cái đu dây bên trên, ngồi một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài, mỗi lần cao cao tạo nên, liền sẽ phát ra cười khanh khách tấm thanh. Cô bé kia giữa lông mày, có thể lờ mờ nhìn ra Tào Y Y lìa cái bóng. Viên này viên cầu, hiển nhiên chính là Huyền Phách Châu. Nàng bị vây ở Huyền Phách Châu bên trong, cũng là bởi vì trầm mê ở nhảy dây. Cố Dương không biết nên nói cái gì cho phải. Mỗi một cái không người bình thường, đều có một cái bất hạnh tuổi thơ. Đột nhiên, bên trong cái kia tiểu Tào Y Y lìa ngẩng đầu, hướng hắn nhìn qua. Vui vẻ nói ra, ngươi cũng tiến vào chơi à? Cố Dương tay chạm đến viên kia viên châu, cả người liền bị hút vào, xuất hiện tại một cái trong viện, đứng tại cái kia nhìn không rõ tướng mạo nữ nhân đối diện. Tiểu Tào Y Y thì vui sướng nói ra, ngươi ngồi bên kia, hảo hảo chơi. Bên cạnh, trống rông thêm ra một cái đu dây. Cố Dương không hề động, đối nàng nói ra, chơi đến không sai biệt lắm, cần phải đi. Nàng miệng nhỏ nhất biển, reo lên, ta không nha, ta còn muốn chơi. Ta muốn ngươi bồi ta cùng nhau chơi đùa. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi tại nơi này chơi, dừng lại. Cố Dương ngữ khí rất cường ngạnh. Nàng rất không vui nói ra, ngươi không phải đi theo ta chơi phải không? Ta là tới mang ngươi đi. Ta không muốn, nơi này chơi đến thật vui vẻ, ta mới không muốn đi. Ngươi không đi, ta liền đi. Cố Dương nói, làm bộ liền muốn rời đi. Lúc này, đu dây rốt cục ngừng. Tiểu Tào Y Y kia kêu lên, ta không cho phép ngươi đi. Lập tức, bốn phía hoàn cảnh biến đổi, biến thành một tòa nhà giam, tướng bốn phía toàn bộ phong kín. Nàng nói ra, ta muốn ngươi vĩnh viễn tại nơi này bồi ta. Cố Dương lắc đầu nói, đây là ngăn không được ta. Đang khi nói chuyện, một đầu thông thiên thần viên xuất hiện. Hình thể không ngừng biến lớn, lập tức liền đem nóc nhà cho sốc lên, xuất hiện một đầu thông hướng phía ngoài thông đạo. Hắn nói ra, từ nay về sau, ngươi ta nhân quả đã xong. Sau đó, nhảy lên mà ra. Người đã nhảy tới phía ngoài sa mạc. Không muốn đi. Bên trong tiểu Tào Y Y thì gấp, đông nhiên dậm chân một cái, đi theo nhảy ra ngoài. Đằng sau, hết thảy tất cả bắt đầu sụp đổ, cái kia nhìn không rõ diện mục nữ nhân, cũng theo đó tiêu tán. Khi nàng nhảy ra cái kia viên cầu, rơi xuống mặt đất. Lập tức, toàn bộ không gian phát sinh biến, vô số thực vật từ đất cắt bên trong xuất hiện. Trong nháy mắt, hoang vu sa mạc đã biến thành thảo nguyên, còn có vô số cây cối sinh trưởng, trở nên sinh cơ bừng bừng. Tào Y Y Y vẫn như cũng là 4-5 tuổi bộ dáng, cầu khẩn nói, không cần rời đi ta. Cố Dương quay đầu nhìn nàng một cái, không hề nói gì,
bay ra mảnh không gian này. Ngoại giới, Lăng Linh cùng Như Cầm đứng ở một bên, thần sắc đều có chút khẩn trương. Lăng Linh là lo lắng Cố Dương, Như Cầm thì là lo lắng Tào Ý Ý Nhi. Quan hệ đến nguyên thần, đây là tương đương hung hiểm, một cái không tốt, nguyên thần bị hao tổn, đó chính là không thể vãn hồi tổn thương. Lăng Linh làm sao có thể không khẩn trương? 10 cái hô hấp qua đi, Tào Ý Ý Nhi thân thể đột nhiên chấn động một chút, ngay dưới mắt ánh mắt bắt đầu động. Như Cầm thấy lại hỉ, thời gian dài như vậy, tiểu thư thân thể lần thứ nhất có phản ứng. Quả nhiên, tìm Cố Dương là chính xác. Tiểu thư quả nhiên đối cái này nam nhân tình căn thâm trùng. Trước đó, nàng vẫn chỉ là có dạng này hoài nghi, bây giờ, nàng rốt cục vững tin điểm này. Lúc này, Cố Dương đã mở mắt, bay đến trên bờ. Còn chưa lên tiếng, liền cảm ứng được Tào Côn Bằng khí tức, ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Một bên khác, linh chỉ bên trong Tào Y Y mở tròn mắt, tỉnh lại. Cây kia quấn quanh ở nàng trên người màu trắng cây mây tự hành bung ra, rơi vào nàng trong tay, trong đó một đầu đâm. Tiến hư không bên trong, nàng hô to một tiếng, "Cố Dương!" Lập tức, một cỗ ba động kỳ dị, đem Cố Dương khẽ quấn. Hắn không có dãy rủa, một tay đem bên cạnh Lăng Linh ôm vào trong ngực. Tức khắc, bọn hắn đã bị kéo tiến hư không bên trong. "Không!" Lúc này, Tào Côn Bằng đã chạy tới, có chút tức hồn hển hét lớn. Nhưng hắn vẫn là trễ một bước, chưa thể ngăn lại nữ nhi. Một trận trời đất quay cuồng về sau, Cố Dương ba người xuất hiện tại trong một cái sân cốc, bốn phía đều là xanh um tươi tốt thực vật. Nơi này chính là Vạn Tượng Động Tiên. Cố Dương lần này tới tìm Tào Y Y, trừ muốn kết cùng nàng ở giữa nhân quả bên ngoài, cũng là nghĩ tiến đến cái này Vạn Tượng Động Tiên. Nơi này cho hắn cảm giác cùng Thủy Nguyệt Động Tiên có chút tương tự. A, đột nhiên hắn cảm ứng được hai cái khí tức quen thuộc, không khỏi lấy làm kỳ, các nàng vậy mà cũng tới Vạn Tượng Động Tiên rồi. Kia hai đạo khí tức chính là trước đây không lâu tại Trung Tử Lâm chiếc thuyền kia bên trên gặp phải kia hai cái tinh linh nữ tử. Chương 295, Hư Không Tiên Đẳng. Chữ Châu ngoài thành Côn Sơn, hai người lặng lẽ đi vào chân núi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Cái này hai người chính là dùng pháp thuật thay đổi bộ mặt tinh linh công chúa Hever, cùng tinh linh nhất tộc chuyển kỳ pháp sư Gơ Dạ Sở. Là nơi này, Gơ Dạ Sở xuất ra cái kia ngọc chế ấn tỷ, bằng vào tinh linh nhất tộc đặc hữu chuyển kỳ pháp thuật, vạn vật có linh, cưỡng ép kích hoạt lên cái này thần khí. Lập tức, một đạo màu trắng quang mang từ ấn tỷ bay ra, xông thẳng tới chân trời. Mở. Gơ Dạ Sở rất nhanh cảm ứng được vị diện kia cửa vào, dùng trong tay thần khí mở ra một cánh cửa. Hai người bước vào cánh cửa kia bên trong. Thân ảnh của các nàng biến mất về sau, môn hộ cũng biến mất theo không gặp, hết thảy lại khôi phục nguyên hình. Hai cái hô hấp qua đi, một bóng người phảng phất là trống rỗng xuất hiện, nhìn qua vừa rồi không gian cửa vào vị trí, im lặng không nói. Gơ Dạ Sở cùng Nghệ Vợ tiến vào vị kia vị diện về sau, cảm ứng được cái này thế giới sinh cơ bừng bừng, tâm tình đều trở nên cực kỳ thư sướng. Nghệ Vợ ngạc nhiên nói ra, tại nơi này, ta giống như về tới mẫu thụ trong lồng ngực, hết thảy đều là tốt đẹp như thế. Gơ Dạ Sở một mặt thành kính nói ra, nơi này là mẫu thần ban ân chi địa. Chúng ta tinh linh nhất tộc nếu như có thể di chuyển tới, tại nơi này phồn diễn sinh sống, vậy nên là chuyện tốt đẹp dường nào. Hệ vợ cực kỳ hướng tới. Tinh linh nhất tộc, trời sinh liền có thể câu tuân ra thiên địa nguyên khí, đối hoàn cảnh cực kỳ mẫn cảm. Mặc kệ là tại Tây Đê Đại Lục, vẫn là đến Thần Châu Đại Lục, các nàng đều có thể cảm giác được một loại cảm giác đè nén. Thế nhưng là đi vào vị diện này về sau, loại kia cảm giác đè nén liền biến mất. Các nàng cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Đột nhiên, Gơ Dạ Sở đem ngón tay dọc tại trên môi, nhỏ giọng nói ra, bên kia có người, là cái kia tà ác Triệu Hoàng Sư. Hệ vợ là trời sinh nguyên tố chi thể, đối với thiên địa nguyên tố cực kỳ quen thuộc. Dù là đối phương tận lực thu liễm lực lượng, nàng vẫn là một chút liền nhận ra, một người trong đó chính là ở trên biển gặp qua cái kia tà ác Triệu Hoàng Sư. Nàng đến bây giờ đều chưa từng quên đầu kia thánh khiết mà mỹ lệ sinh vật. Đối với nó lọt vào nhân loại nô dịch mà canh cánh trong lòng, thế nào lại là hắn? Gơ Dạ Sở đối cái này nam nhân cực kỳ kiên kỵ. Nàng đồng dạng là truyền kỳ nhị giai, trên biển cả tận mắt nhìn thấy người này dùng một loại đáng sợ pháp thuật đem một vị chuyển kỳ nhị giai giết đi. Cái kia pháp thuật uy lực so cấm chú còn kinh khủng hơn, rất có thể là chỉ có bán thần mới có thể nắm giữ thần cấp pháp thuật. Chạy đến vị diện này bên trong đến, thế mà cũng có thể gặp được hắn, cái này khiến nàng trong lòng có một loại dự cảm xấu, tựa như là vận mệnh chi thần tận lực căn bài.